Chương 501, siêu tập thần tính mảnh vỡ thế giới phương chu chương 501, siêu tập thần tính mảnh vỡ thế giới phương chu một đêm không có chuyện gì xảy ra, mới sớm lên không. Màu đỏ cam ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy xuống mặt đất. Bì hoang thổ trên hạt cắt theo gió phiêu tán, có cỡ nhỏ tích dịch chui ra khe nham thạch khe hở, kiếm ăn dò xét bốn phía. Ầm ầm. Rất nhanh, mặt đất chấn động, hành xử xe bọc thép xâm nhập tầm mắt. Giống dữ tận cự thú nghiền nát cục đá, cỡ nhỏ tích dịch sợ hãi chạy trốn, trốn tầng nham thạch, núp ở góc nhìn kia nhấc lên quần quần hoàng sa. Một cỗ lại một cỗ xe bọc thép cùng tạ thẳng tắp tiến lên, đi vào đóng quân hố sâu doanh trại chỗ. Màu đỏ ngọn núi huy chương dùng sơn bôi lên tại vũ trang đội xe mặt ngoài, thuộc về lâu Việt quân đội càng nhiều lực lượng đang không ngừng triệu tập mà đến. Máy bay trực thăng vũ trang đồng bộ đổi tới, cánh quạt ong nóng xoay tròn nhấc lên một trận gió thanh. Một màn như thế vốn nên khí thế bất phàm, để người tán thưởng. Nhưng cùng kia ngang trời trấn áp, như là không thiên hàng không mẫu hạm, không ngừng trên bong thuyền lên xuống chiến cơ cùng phi hành khí hạm đội khổng lồ so sánh, lại là có vẻ yếu đi một bậc. Nhìn tới, Xích Đô xác thực cùng lâu Việt thỏa đàm. Cảm giác nhìn lướt qua trong doanh địa cảnh tượng, Trần Phong rời khỏi một cảnh, đứng ở lều trại bên giường. Hơi dò xét ở giữa, hắn năng lực hiểu do cảm nhận được những kia lâu Việt quân phương người trong mắt tâm tình rất phức tạp. Có thể còn có chút ít địch ý cùng tâm tình bất mãn, nhưng lại cũng không tính quá mức mãnh liệt, không có quá nhiều kháng cự. Với lại, cẩn thận quan sát, còn có thể thấy giấu giếm một chút vẻ kính sợ, thậm chí là chợt lóe lên lặng yên hâm mộ. Xích quốc là Đông Đại Lục hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất một cực, cũng là duy nhất năng lực chính diện cùng Bạch Kim Liên bang chống lại bá chủ. Hoặc có một ít phân tranh rối loạn đã từng bộc phát, nhưng trên đại thể lại là nhẹ nhàng an ổn, trật tự rành mạch. Mà này nhìn như đơn giản bình ổn, lại là đại lục này Tây Nam địa vực, rất nhiều quốc gia mong mà không được xa xỉ nữa tưởng. Thì nguyên nhân chính là như thế, Xích quốc kia so sánh dưới càng thêm ôn hòa hợp tác thái độ, cũng liền có vẻ càng thêm chân quý, nhường lâu Việt quân phương phân rõ tình thế, cuối cùng mới làm ra như vậy quyết định. Kể từ đó, bí cảnh hai bên hợp tác thăm dò, có thể xương cả hai cùng có lợi. Chỉ muốn so Bạch Kim Liên bang nhúng tay, nhấc lên vũ trang náo động, độc chiếm nơi đây tốt hơn suy nghĩ hiện lên, Trần Phong khoảng làm rõ hai bên hợp tác tình huống. Thì không có đi vội vã khoản chi đồng, hắn sau đó thì đứng tại chỗ, nhìn về phía trước mặt bảng. Lôi Minh Quyết, Lôi Quang, chút thành tiểu, 58-79, cực đấu quyền, cực địa, chút thành tiểu, 39-57, phá hạ, 816 kim chú, 11 thanh cảng thành mộng cảnh lần nữa nhặt lấy hàng loạt trùng sáng, Lôi Minh Quyết cùng cực đấu quyền cũng bởi vậy tiến độ tăng trưởng. Về phần thiên cương bá thể, vì cự khung đại thành sau tăng lên độ khó lần nữa bạo tăng, đồng thời bá thể cuối cùng yếu quyết hắn cũng không đáp thủ, cho nên liền đem cực võ dùng tại cực đấu quyền bên trên. Kim chú tích lũy còn chưa đủ, tạm thời trước tích lũy nhìn đi. Ánh mắt chớp lên, Trần Phong lại nhìn về phía viên mãn kim thân tiến độ. Muốn đột phá đến bất diệt cấp độ, dựa vào những thứ này còn thiếu rất nhiều, lại càng không cần phải nói bất diệt yếu quyết hắn còn chưa không có gom góp. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Vì thẳng đến trước mắt, những thứ này siêu phàm chân công tầng cuối cùng pháp môn yếu quyết, hắn chậm chạp không có phát hiện. Những chùm sáng kia lưu lại trong trí nhớ thì không có xuất hiện tương quan ghi chép, cơ hội là đứt gãy trong không. Có thể, chỉ có thể phục sinh những tiên sứ kia mới được, chỉ có tầng thứ này người mới có thể biết được những thứ này chân công hoàn chỉnh yếu quyết. Dâng lên một cái đại khái suy đoán, Trần Phong ánh mắt rời xuống, cuối cùng nhìn về phía mình thần tính mảnh vỡ số lượng. Chọn vẹn 7 viên, mà mở ra anh linh điện, phục sinh nhóm đầu tiên anh linh thì cần muốn 9 cái. Ở trong đó có 2 vị võ đạo gia cùng tam đại lưu phái liên quan đến, có thể hiểu rõ những thứ này chân công cuối cùng yếu quyết. Hô, chợt phun ra một ngụm trọc khí, Trần Phong cuối cùng đè xuống suy nghĩ. Còn kém 2 cái thần tính mảnh vỡ, hắn cần lại thêm mau mau tiến độ. Ngươi lần này nhưng có phát hiện? Trần Phong nhìn về phía cổ tay vòng tròn trang bị, đúng tinh linh hỏi. Lần này phát hiện thế giới phương chu, làm cho đối phương lại lần nữa bổ đủ bộ phận kho dữ liệu, nói không chừng năng lực phát hiện một ít manh mối. Thì như, những khả năng khác có thần tính mảnh vỡ thế giới phương chu. Ngược lại là có chút phát hiện, nhưng còn chưa xác định vào độ. Tinh linh nghe tiếng đáp lại, tại Trần Phong trong lòng hóa thành hư ảo điện tử nhân ảnh. Ấn đường có đệ tam thụ đồng áo lam tiểu nữ hài không ngừng đánh bàn phím ảo dường như tìm kiếm kho dữ liệu nói, căn cứ điệu tâm hảo cùng thiên thương hảo bí mật thông tin đến xem, cước phong hảo kim dương hảo này 2 chiếc phương chu đã từng tham dự thần tính mảnh vỡ tìm kiếm kế hoạch. Nhưng ở sau đó văn minh nội loạn trong, này 2 chiếc phương chu cũng tại trở về nửa đường gặp tập kích, mất đi liên hệ cùng định vị tọa độ, không biết rơi xuống chỗ nào. Ta tại nếm thử tìm kiếm, khởi xướng dự bị định vị cùng thông tin kết nối, nhưng hiện nay còn chưa tại Xích Đô cung cấp giao dịch thông tin cùng bí cảnh tọa độ trong phát hiện dấu vết sơ bộ phỏng đoán có thể là tại quốc gia khác trong bí cảnh, cũng có thể là cùng thiên thương hảo giống nhau, thất lạc tại thế giới khác tinh linh nghiêm túc giải thích, Trần Phong nghe vậy suy tư, dâng lên rất nhiều suy đoán. Đối phương cho lúc trước hắn đề cập qua, thần tính mảnh vỡ đặc thù vô cùng, cùng thần thánh kỹ thuật liên quan đến, là cổ thái đa văn minh ra sức tìm kiếm thế giới bảo vật. Mà bây giờ dựa theo thiên thương hảo cùng địa tâm hảo tuần tự làm tổn thương, cùng với tinh linh vừa nãy lời nói đến xem, ta thần tiên sứ và dưới trướng thân thuộc, dường như cũng đang cố ý hủy diệt những thứ này hạm đội. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bọn này hắt chiều người dẫn đầu, cũng nghĩ cướp đi thần tính mảnh vỡ. Thần tính mảnh vỡ là trên thế giới hoàn mỹ nhất lực lượng gánh chịu vật. Ta thần tiên sứ chỉ có dựa vào vật này mới có thể giảm bớt thế giới ý chí quy tắc ảnh hưởng, hình chiếu lực lượng, vượt giới giáng lâm. Biết được hắn nghi hoặc, tinh linh lần nữa giải thích, đây là tới từ địa tâm hảo kho dữ liệu thông tin bổ sung. Thì ra là thế. Trần Phong thoải mái. Chẳng trách này mấy lần thiên sứ phân thân giáng lâm, cũng cùng thần tính mảnh vỡ liên quan đến. Kia xả linh thế giới đâu? Trần Phong giật mình, nghĩ đến trước đó tiêu diệt dung nham chi chủ phân thân tình huống, cũng không đạt được thần tính mảnh vỡ. Thế giới kia bị bọn hắn ảnh hưởng nhiều năm, thế giới ý chí đã sớm bị đồng hóa bộ phận, cho nên giáng lâm bị hạn chế tương đối nhỏ bé, không cần thần tính mảnh vỡ cũng có thể hình chiếu bộ phận lực lượng. Tinh linh tìm kiếm số liệu thông tin nói, đồng thời lộ ra một tia hoài nghi nét mặt, chẳng qua có chút kỳ lạ. Hỗn độn bên trong bọn này tà thần sẽ chỉ hủy diệt thế giới, từ trước đến giờ cùng bạo, nhưng bọn hắn đối phó xà linh thế giới thủ đoạn đã có chút ít không nhiều tầm thường. Những kia cơ biến xà nhân chính là theo nhân loại cải tạo mà thành, còn có xà thần điện cùng xà nhân bộ lạc lâu dài thống trị, cũng không giống là muốn hủy diệt thế giới cử động. Trần Phong đã hiểu nó ý nghĩ, đồng dạng nhiều chút ít hoài nghi. Nếu là thật sự muốn hủy diệt thế giới, xà thần cùng thiên sứ đều có thể tại làm sơ cổ thái đa đế quốc hủy diệt về sau, thì dơ lên phá hủy xà linh bí cảnh. Mà cục diện bây giờ rõ ràng có ẩn tình khác, thậm chí nhường Trần Phong nghĩ tới làm sơ cộng minh thế giới lúc nhìn thấy một sợi xà thần ý chí. Ông rất nhanh, không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, có khí lãng vụ vụ thanh ngoài lều trại văng lên. Một chiếc phi hành khí vòng qua bên dưới hố sâu phương không gian bình chướng, lên cao không ngừng, đi vào chỗ này doanh trại góc đông nam rơi. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, chỉ thấy hạ xuống tiếng động tới gần, cửa máy mở ra. Giật mình, Trần Phong tạm thời đè xuống dư thừa ý nghĩ, cảm giác nhìn lại. Một thân màu đen áo giả kín áo gió Nam Cung Lăng đi đầu mà ra, cao gầy thân ảnh dẫm lên màu đen dày chiến, tại bằng phẳng màu nâu trên mặt đất trên phát ra vang lên sảng sảng. Không ít ánh mắt thuận thế nhìn tới, lâu Việt quân phương đều biết đây là thuộc về Xích Quốc truyền kỳ phi tướng. Nguyên nhân chính là sự tồn tại của đối phương, bọn hắn mới quyết định hợp tác, không cần là Bạch Kim Liên Bang thủ đoạn mà quá nhiều lo lắng. Cạch cạch. Cuối cùng, bước chân kéo dài, đi vào Trần Phong chỗ cửa trống động. Phu cận Dương Vô Địch cùng Sẽ Lĩnh đều là ánh mắt khẽ nhúc đích, từng đạo nhìn chăm chú, lều trại màn cửa bị xốc lên, đồng dạng người mặc áo khoác màu đen Trần Phong cất bước mà ra. Tâm sự. Nam Cung Lăng nhẹ nói, thanh lanh trên khuôn mặt sáng ngời hai mắt nhìn thẳng hắn. Được. Trần Phong gật đầu, cũng không hoài nghi cùng bất ngờ một màn như thế. Bí cảnh náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lưu lại đầy đất vết thương, khẳng định sẽ có người tò mò chân chính tình huống. Mà lúc đó Nam Cung Lăng đội vàng cùng Lâu Việt quân phương câu thông hợp tác, cho nên không hề sâu tra việc này, chỉ là để bọn hắn tạm thời rời khỏi, tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Ông trong chớp mắt đạt được hắn đáp ứng, có thể thấy được Nam Cung Lăng phất phất tay, đám người chung quanh biết điều tản ra. Trong lúc đó có vô hình ba độc lặng yên ngăn cách trong ngoài, rõ ràng không muốn để cho bọn hắn nói chuyện bị những người khác nhìn trộm. Như thế đợi đến mấy phút sau, trừ bỏ thần tính mảnh vỡ bên ngoài, Nam Cung Lăng khoảng biết được trước đây bí cảnh tình huống. Ta thần thiên sứ sao ánh mắt chớp lên, nàng có chút kinh nghi. Thông qua kỹ càng dò xét, nàng xác thực phát hiện bóng giả chi nha giáo chúng lưu lại dấu vết. Lại thật có một tôn tà thần thiên sứ hàng lâm, hơn nữa còn bị đối phương ngăn cản. Nam Cung Lăng tập trung tinh thần nhìn về phía Trần Phong, đột nhiên phát hiện chính mình hình như có chút nhìn không thấu đối phương. Chỉ là chiếm chút ít tiện nghi mà thôi. Bình tĩnh kể rõ, Trần Phong dáng vẻ nhìn lên tới dường như là nói có tay là được. Nam Cung Lăng nghe vậy nhất thời trầm mặc, mắt Trần có thể thấy nàng ánh mắt ba động, hiện lên một tia không cam lòng chiến ý lần trước luận bàn bị thua nhường nàng canh cánh trong lòng, luôn luôn hy vọng có cơ hội năng lực đảo ngược thắng bại. Mà bây giờ đến xem, năng lực ngăn cản tà thần thiên sứ phân thân giáng lâm Trần Phong, sợ là lại mạnh mấy phần. Chỗ kia di tích văn minh là một chỗ và cấp cực cao cổ thái đa tạo vật còn xuất lại. Lần này năng lực phát hiện nơi đây còn nhiều hơn uổng cho người ra tay. Nam Cung Lăng lúc này đổi trọng tâm câu chuyện, đè xuống trong lòng chiến ý một phen cảm tạ chồng. Nàng còn nói tới Xích Đô quyết định, sau đó sẽ ghi lại công lao của hắn, làm ra tỏ vẻ. Đối với cái này, Trần Phong gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Chỗ này mới bí cảnh giá trị không thấp, cho dù chính mình đem địa tâm hảo chứa đựng dược tề tài nguyên đều hao hết, nhưng này chút ít kỹ thuật bản vẽ nhưng bị mang đi. Tại Xích Tương Vệ sau khi đến, Tinh Linh liền buông ra một chút quyền hạn, để bọn hắn có thu hoạch. Bất quá, giọng nói dừng lại, Nam Cung Lăng lần nữa đối mặt. Nương theo hắn bàn tay vung lên, màn sáng lơ lửng, lập thể hình trụ trang bị hư ảo cấu tạo. Màu vàng kim hình toi mảnh vỡ sinh động như thật, rõ ràng là thần tính mảnh vỡ giả lập hình ảnh. Ngươi có từng phát hiện loại vật phẩm này? Nhìn như tùy ý, nhưng Trần Phong năng lực cảm giác được, ánh mắt của đối phương rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Rất rõ ràng, Xích Đô bên kia cao tầng thì rất xem trọng thần tính mảnh vỡ tồn tại. Phát hiện, ra ngoài ý định, Trần Phong không có phủ nhận. Ồ, nhưng cũng tiếc, tôn này tà thần thiên sứ thủ đoạn không yếu. Trần Phong còn chưa nói hết, cứng rắn khuôn mặt hiện một tia cảm khái. Không nghi ngờ gì, Nam Cung Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Thần tính mảnh vỡ rất khó thu nạp cùng ẩn tàng, nàng không hề từ trên người Trần Phong phát hiện bất cứ dấu vết gì. Với lại, ta thần tiên sứ thủ đoạn có lượng, cho dù là phân thân hình chiếu, cũng khó có thể tùy tiện lưu lại. Chợt, lần nữa trò chuyện hai câu. Nam Cung Lăng dự định lại tìm Dương Vô Địch cùng Sẽ Lỉnh hoàn thành theo thông lệ tra hỏi. Ngoài ra, mặc dù không biết rốt gia tộc kia đoàn người là như thế nào vẫn lạc, nhưng mà, nghĩ đến cùng kia tà thần tiên sứ thoát không khỏi liên quan. Nam Cung Lăng ý vị thâm trường nói, mắt phượng từ trên người Trần Phong thu hồi. Nào nào, mắt thấy hắn quay người rời khỏi. Trần Phong phản ứng, lắc đầu cười một tiếng. Hắn hiểu rõ, Xích Quốc đây là dự định vì hắn che lấp chuyến này Lâu Việt tất cả nhân quả. Tốt một cái mới bí cảnh, Lâu Việt cũng dám lướt qua chúng ta, hợp tác với Xích Quốc. Bạch Kim Liên Bang, Hắc Cảng Thành. Lơ lửng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cách ra mười mấy thông tin khối lập phương, từng bị rốt gia tộc thành viên trung tâm hình chiếu mà hiện, tranh luận không ngừng. Đây là mới nhất truyền về tình huống, với lại căn cứ định vị đến xem, ạ bọn cùng Milan nên cũng chết tại bí cảnh nội bộ. Xích Quốc cũng đã tuyên bố thông báo, nói là có tà thần thiên sứ hàng lâm cho má. Lạnh lùng bầu không khí tràn ngập tại hội nghị trong lúc đó, tham dự Ún Nạ ngồi ở trang viên trong thư phòng, toàn bộ hành trình trầm mặc, tâm trạng phức tạp dị thường. Một vị truyền kỳ cấp giới võ chết đi, dù là ruột gia tộc cũng là thường cần độ cốt. Nhưng mà, nghĩ đến chính mình kế thừa dự bị vị trí. Milan chết đi, không thể nghi ngờ nhường nàng giảm bớt cạnh tranh áp lực. Còn chưa chuyển về hình ảnh sao? Có trưởng giả lạnh giọng hỏi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có câu trả lời phủ định. Bí cảnh che giấu điện từ tín hiệu, ạ bọn đám người trước khi chết cảnh tượng căn bản không có chuyển về. Duy nhất hình ảnh, hay là chắc liệt doanh trại hải quốc, cùng với cuối cùng ngoài bí cảnh định vị biểu hiện. Ạ bọn cùng Milan chết, nhất định phải một câu trả lời. Dù là thực sự là tà thần thiên sứ gây nên, cũng muốn nhường những kia giáo hội người trả giá đắt. Có gia tộc cao tầng quyết định nhà dạo, tỏ vẻ tường tra. Đồng thời còn đem nhằm vào Hắc Cảng thành cùng toàn bộ liên bang khu vực phía Nam tà thần giáo hội, tới một lần thanh tẩy. Lời này vừa nói ra không người phản đối, hội nghị cuối cùng lại trở về thật sự căn bản. Liên bang cùng Xích Quốc đàm phán vô cùng không thuận lợi, Xích Đô vị kia thần tướng chặn Thánh Quang đại nhân, thái độ mười phần cứng rắn. Lại thêm vì lật thu một chuyện, kết quả cuối cùng đã không cách nào tránh khỏi. Tiếng nói chuyện trong, lơ lửng màn sáng hình chiếu cùng nhau khẽ động, tất cả mọi người là thuận thế nhìn về phía Una. Cái đó Xích Quốc người cần giao ra. Nhưng mà, cụ thể sao giao, làm sao để người ta biết chúng ta ruột gia tộc uy nghiêm? Una, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt việc này. Nghe vậy, Una gật đầu, ở trước mặt hứa hẹn sẽ xử lý thỏa đáng. Rất tốt. Tham dự gia tộc hạch tâm đều là hài lòng gật đầu, trung tâm nhất Bạch Phát lão giả càng là hơn mỉm cười liên tục. Đợi đến cuối cùng, hội nghị kết thúc. Cuối cùng có rảnh tiêu hóa tin tức Una miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Una tiểu thư, chúc mừng. Bên cạnh thân áo xám nam tử, tên là Long gia truyền kỳ cấp người cải tạo nhẹ nói. Una không thể phủ nhận. Vì Milan tử vong, địa vị của nàng lần nữa vững chắc, thuận lợi tiếp thủ đối phương hơn phân nửa tài nguyên cùng quyền hạn. Đặt ở dĩ vãng nàng có lẽ sẽ vì thế thỏa mãn, nhưng bây giờ còn chưa đủ. Una lắc đầu, sau lưng khắc hoa cửa sổ vẩy đến từng đạo cột sáng, phản chiếu váy dài trắng sáng lấp lánh. Chỉ có thuận lợi hoàn thành hàng chuyện này, ta mới có thể đè xuống tất cả mọi người, thực sự trở thành đệ nhất dự bị. Long gia thúc thúc, sau đó chỉ sợ muốn nhờ ngươi. Không sao hết. Hai người tất cả một đáp. Una sau đó đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ trang viên cảnh tượng. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nàng vốn là còn chút ít không có nắm chắc. Rốt cuộc đó là Xích Quốc, cho dù sẽ chỉ phái một bộ phận người để hoàn thành đàm phán kết quả, vậy cũng không phải tầm thường chuyển kỳ năng lực dung chuyển. Nhưng giờ phút này, nghĩ đến chính mình theo Milan chỗ nào kế thừa tài nguyên, sắp nhập quyền hạn, mặt lộ cười lạnh, như thiên nga cái cằm hơi bệnh. Nàng đột nhiên có chút cảm tạ, kia nhường Milan chết đi hung thủ. Chương 502, không nghe lời cậu, còn cần ngươi làm gì? Chương 502, không nghe lời cậu, còn cần ngươi làm gì? Ông. Cùng ngày, lâu Việt Đông Bộ, màu sáng bạc phi hành khí lên không cách mặt đất, thẳng vào tầng mây. Phun ra đuôi lửa đem không khí đốt cháy nở dị giờ, lưu lại một đạo ngưng lại thật lâu màu trắng sóng khí. Cuối cùng có thể đi về a. Trong khoang thuyền Lâm Hạo có chút cảm thán nói, đứng ở bên cửa sổ nhìn càng ngày càng hoàng sa mặt đất. Hố sâu bí cảnh chỗ lâu Việt cùng Xích Quốc quân phương người đóng quân sừng sững, thân ở trong đó địa trung hải kiểu tóc tiểu bảo lão bản còn tại đối bọn họ tiễn biệt phất tay. Lão Vương thật đúng là nhiệt tình, giữ lại nhiều lần. Nói thật, kỳ thực ta còn thực sự có chút nghĩ lại nhiều lưu mấy ngày. Lâm Hạo vừa cười vừa nói, cuối cùng đối Vương nước Hải phất phất tay, coi như là đáp lại. Đứng ở một bên Trần Phong bình tĩnh vẫn như cũ, im lặng chăm chú nhìn phía dưới trong doanh địa tất cả bóng người hóa thành nhỏ bé hấp điểm. Chuyến này sự tình đã giải quyết triệt để, bọn hắn tự nhiên cũng không lý tới do mọi món chờ đợi. Cho nên tại Nam Cung Lăng hỏi sau khi kết thúc, liền cưới một chiếc quân phương phi hành khí rời khỏi, dự định trở về Nam Giang. Về phần bí cảnh kỳ ngộ, hiện nay quân phương phong tỏa cực nghiêm, nghiêm cấm dân gian thế lực không cấp. Lại càng không cần phải nói, hắn đã được đến vật mình muốn, không cần lại đi. Lâu Việt cảnh nội rối loạn quá nhiều, thân phận của chúng ta vô cùng mẫn cảm. Với lại ngươi không phải lưu lại lao viên rồi sao? Im lặng lắc đầu, Trần Phong điểm ra Lâm Hạo chân chính tâm tư. Bí cảnh mặc dù tạm thời phong tỏa, nhưng đối phương lại làm cho Viên Nhạc Sơn lưu lại, rõ ràng là muốn đợi đến tiếp sau mở ra cơ hội, chiếm trước tiên cơ. Vì thế, còn đánh mấy thông điện thoại, bốn phía đi lại quan hệ. Ha ha, cười ha hả gật đầu, Lâm Hạo thì không có phủ nhận. Cảm ơn. Nếu không phải ngươi giúp đỡ nói một câu, lão viên thì rất khó lưu lại. Hắn nhún vai, hiểu rõ đây là Nam Cung Lăng bọn người ở tại cho Trần Phong mặt mũi, nhường hắn tiện thể nhìn dính chút ánh sáng. Sau lưng tóc xám trắng Liêu Bá toàn bộ hành trình mỉm cười, trong mắt có cảm thán chợt lóe lên. Thiếu gia xa so với lão gia vận may, thật tâm thật ý đầu tư nên đón lớn nhất hồi báo. Đối với cái này, Trần Phong không biết hắn ý nghĩ, chỉ là đơn giản bỏ qua Lâm Hạo lòng biết ơn. Chuyện một câu nói mà thôi. Hắn hôm nay đã không còn là cái đó nho nhỏ võ quán học viên, mỗi tiếng nói cử động không cần tận lực, đều có thể nhường Xích Quốc cao tầm coi trọng. Đúng rồi, Dương Vô Địch vì sao không theo chúng ta trở về? Lâm Hạo đột nhiên tra hỏi nhìn về phía trong quan thuyền. 7-8 đạo bóng người, phần lớn là tùy hành quân phương người, cùng với hắn bảo vệ đoàn đội. Chuyến này cố ý tới tìm Dương Vô Địch hai người, kết quả lại tại cuối cùng lại lần nữa chia ra, không hề cùng hồi. Bọn hắn có ngoài ra chuyện. Trần Phong bình tĩnh nói, nhìn ra xa ngoài cửa sổ tầng mây ánh mắt đặc biệt sâu thẳm. Có một số việc hắn không tiện lộ diện, còn phải phiền phức hai người đi thay hắn đi đầu đoạn đường. Lâm Hạo nghe vậy như có điều suy nghĩ, thì không có lại hỏi tới. Siêu. Lập tức, phi hành khí phun ra đuôi lửa càng thêm hừng hực, vụ hải tầng mây triệt để bị xé nứt bạch phá. Phía dưới mặt đất hóa thành màu nâu cùng lục dã, từng tòa lâu Việt thành thị bị quan sát vòng qua. Đợi đến nửa giờ sau, mắt thấy là phải tiếp cận biên giới tới lúc. Trần Phong ánh mắt khẽ động, bên cạnh thân có bóng người tới gần. Một vị hơn 30 tuổi, mặc ngụy trang quân trang sĩ quan cấp giáo, là chuyến này hộ tống hắn đường về người dẫn đầu. Trần tiểu tướng, một lúc lộ tuyến của chúng ta sẽ có điều chỉnh đối phương có chút bất đắc dĩ, chủ động báo cho biết tường tình. Vì lâu Việt Đông Bắc bộ cái bầy thế càng phát ra rung chuyển, lần nữa bộc phát kịch liệt xung đột. Vì không cho Lâu Việt đa nghi cùng bộc phát tâm trạng, cùng với tránh đi khả năng tính không nhỏ lầm đập nện phòng không làm hại, bọn hắn cần tránh đi chỗ kia thành thị. Cần trì hoãn bao lâu? Đây đường cũ tuyến muốn nhiều hoa 15 phút, đi qua Ni Đa Quốc bay vòng đường về. Dẫn đầu sĩ quan này nói, trong khoang thuyền cái khác quân phương người đều là nghiêm túc nhìn tới. Suy tư một lát, Trần Phong gật đầu đáp ứng. Được. Hiện tại là Xích Quốc cùng Lâu Việt hợp tác thăm dò bí cảnh thời kỳ trang mật, không cần thiết vì thế dẫn tới hiểu lầm. Được nó trả lời chắc chắn, dẫn đầu sĩ quan nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng trên báo cáo, bắt đầu xin chỉ thị Ni Đa không cảnh tuyến bay vòng báo cáo chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền có thông tin thanh không ngừng băng lên. Lâm Hạo toàn bộ hành trình tại một bên nhìn tạp chí, không có nói xen vào. Trần Phong thì thuận thế thu hồi ánh mắt. Đường xá cần hao phí không ít thời gian, hắn vừa bạn có thể thừa cơ thích ứng, cự khung sau khi đột phá sức mạnh tâm linh. Với lại, ngoài ra, ông ý thức chìm xuống, nội thị tự thân. Ban ngày truyền thuyết xí dương treo cao bầu trời, chiếu sáng tâm linh, xua tan đủ ám. Cậu minh thế giới nên đón sáng ngời, trắng toát võ đạo thiên thê vô hạn duyên thân, dường như kết nối mặt đất cùng bầu trời. Trong chốc lát, chân đạp truyền đến một hồi đụng vào chân thực cảm giác mát mẻ. Trần Phong đứng ở cầu thang vô số võ đạo thiên thê bên trên, thân treo thiên không, phía sau lúc đến con đường dường như trông không đến cuối cùng, chỉ có đầy mắt bạch ngọc chi sắc. Mà ở trước mặt hắn, vô ý chi tâm, sắc mặt nghiêm túc, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Lên cao tầng thứ tư cầu thang còn có mấy trăm đạo bậc thềm, ở chỗ nào đích chỗ có một chỗ rộng lớn nền tảng, trắng toát một mảnh, vượt qua ngàn mét, như là một chỗ đá bạch ngọc viên lát cách đấu tràng. Ở chỗ nào trung tâm, một đạo to bằng đầu người, như là tấm gương hình tròn vật thể huyền lập giữa không trung. Màu bạc mặt kính phản chiếu tất cả thiên thê cảnh tượng, hai bên sáng ngời cùng u ám đường phân cách cũng bị cùng ánh vào trong đó. Hiện ra sáng bóng kính thân như là nào đó kim loại chế tạo, kiên cố dị thường, mười mấy đạo phức tạp đường vân điêu khắc trong đó, như là đao tức dịu đủ. Trong chốc lát, giống như có cảm ứng. Ông, từng vòng vô hình gợn sóng phơi phới mà lên, mang theo nào đó cường hãn xung kích, vì ngân sắc mặt kính làm trung tâm hướng trung quanh quyết tán, quét ngang tất cả. Không khí xé rách, khí áp run rẩy. Trần Phong cảm nhận được một hồi vô song áp lực, chỉ cảm thấy tinh thần nặng nề, không ngừng phát ra ca ca nở dị dở âm thanh, rõ ràng gặp phải tinh thần ý thức trên trấn áp cùng xâm nhập. Ngoài ra, đập phản chiếu vạn vật ngân sắc trong mặt gương, đúng là đột nhiên đi ra một đạo rưỡi thú thân ảnh. Sa thủ thụ đồng, tỏa ra âm lãnh, vậy tạo thành giáp trụ một mảnh đen kịt, vô kiên bất tồi. Giống như vừa mới bắt đầu, từng đạo cùng loại thân ảnh liên tục mà ra, đồng thời càng có hủy diệt hắc vụ tràn lan đồng bền, đem tâm linh thiên thê trắng toát ô nhiễm, hóa thành u ám. Thiên không truyền thuyết ban ngày bởi vậy chịu ảnh hưởng, tất cả cộng minh thế giới bị u ám nuốt hết, như muốn hủy diệt. Thấy một màn này, Trần Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Xôn xao. Ni Đa Vương Đô, thượng thành cung điện. Có phi hành khí tại chống trải vương bức quảng trường đỗ cùng các cánh, có khác máy bay không người lái toàn diện triển khai, đề phòng chung quanh. Thuộc về vương thất bảo vệ vệ đội sắc mặt cảnh giác, võ trang đầy đủ giải tại rộng lớn điện đường các ngóc ngách, mười bước một người, chừng trên hơn trăm người. Hoặc mang thai nghe cầm trong tay súng ống, hoặc là đeo kính bảo hộ tinh anh giới võ. Tương đạo ánh mắt nhìn chăm chú, trong cung điện sự vụ điện đội vàng đi đến bóng người. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn lại, mơ hồ một vị người mặc màu vàng kim tơ lụa áo dài cô gái trẻ tuổi, chính ngồi cạnh cửa sổ bàn gỗ từ đàn hậu phương. Không ít giấy chất văn kiện đặt lên bàn, có khác mấy vị người cải tạo hộ vệ canh giữ ở trong điện tả hữu. Công chúa điện hạ, đây là tối tình huống mới cạch cạch trong tiếng bước chân, đội vàng mà đến tình báo điều tra quan lớn liền đội vàng tiến lên, báo cáo gần đây tình huống. Phần lớn là Ni Đa Sơn mạch dò xét kết quả, cùng với Lâu Việt gần đây hai ngày dị thường. Kiên nhẫn nghe hắn nói xong, bàn gỗ tử đàn sau hệ lì nọ công chúa thần sắc bình tĩnh, thả ra trong tay phê duyệt văn thư. Trẻ đẹp khuôn mặt vốn là có nhìn lộng lẫy chi khí, bây giờ trải nghiệm nhiều mặt sự vụ xử lý, càng là hơn dần dần có thêm một ít uy nghiêm khí độ. Lâu Việt dị thường, đến từ một chỗ mới bí cảnh. Đúng thế. Tình báo điều tra người phụ trách liền đội vàng gật đầu. Hệ lì nọ công chúa khẽ nhíu mày. Lẽ nào liên bang tập đoàn tại Ni Đa Sơn mạch trắng trợn thăm dò tìm kiếm vật, kia cái gọi là chuyển kỳ cấp sinh vật, chính là nơi phát ra nơi đây. Căn cứ tình huống mới nhất đến xem, Xích Quốc đã hợp tác với Lâu Việt, quyết định cộng đồng thăm dò nơi đây bí cảnh. Như vậy động tác cùng quân lực phòng hộ, ta phỏng đoán chỗ này bí cảnh bên trong có thể có di tích văn minh tồn tại thuộc hạ hồi báo đồng thời cũng cho ra một ít phân tích cùng đề nghị. Hệ lì nọ công chúa nghe vậy ánh mắt ba động, có chút cảm thán. Ni Đa cùng Lâu Việt tương hỗ là nước láng giềng, kết quả bọn hắn cũng là bị lưu lại hắt chiều neo điểm, mà tới đối đầu, Lâu Việt lại là xuất hiện bí cảnh không gian. Không có so sánh thì không có thương hại, rõ ràng có thể thấy được hai bên đã bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Hoắc Cơ tướng quân, chúng ta có cơ hội cùng nhau tham dự bí cảnh thăm dò sao? Hệ lì nọ nghiêng đầu tra hỏi nhìn mình tín nhiệm nhất, phụ trách vương thất cùng nàng bản thân an nguy bảo vệ vệ đội thủ lĩnh. Một thân màu bạc kim loại chiến giáp, thể trạng khôi ngô, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Đầu đinh tiểu tóc ở dưới màu da tiếp cận lúa mì, cả người nhìn lên tới ước chừng hơn 40 tuổi. Điện hạ, việc này chỉ sợ cần bàn bạc kỹ hơn. Tên là Hắc Cơ tướng quân nam nhân trầm giọng lắc đầu, phân tích hiện nay Ni Đa thế cục. Vương đô Hắc Triều neo điểm liên lụy bọn hắn quá nhiều lực lượng, không dám tùy tiện rút quân phân tán. Liên bang tập đoàn vũ trang đoàn đội trú đóng ở sơn mạch phụ cận, đồng thời tại quá khứ trong một đoạn thời gian còn cùng bọn hắn đã xảy ra không ít xung đột, cũng không vui sướng. Hiện nay Ni Đa có thể xưng ngư long hỗn tạp, ngoài ra còn có các quốc gia phái tới viện trợ quân lực, cơ hội là rút dây động rừng. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn năng lực duy trì quê hương ổn định cũng đã là lớn nhất cực hạn, rõ ràng rất khó lại điều động quân đội tham gia Lâu Việt bí cảnh một chuyện. Như vậy sao hệ Ly Nọ công chúa có chút thất vọng, hiểu rõ đây là tình hình thực tế. Nhưng càng nghĩ, nàng hay là không cam lòng, không muốn để cho Nida bỏ lỡ lần này cơ duyên. Nếu như chúng ta tăng lớn cùng Xích Quốc hợp tác đâu? Nàng đột nhiên nói, Hoắc Cơ tướng quân nghe vậy khẽ giật mình. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lâu Việt bí cảnh là Xích Quốc tại chủ đạo. Nói cách khác, bọn hắn không phải đáp ứng muốn phái một vị truyền kỳ phi tướng đến trợ giúp chúng ta, điều đình mâu thuẫn, trấn thủ Đông Đô, để phòng hắc triều sao? Chỉ ít so sánh Bạch Kim Liên bang, bọn hắn có thể tin hơn, không phải sao? Ellie nọ công chúa liên tục hỏi lại, nói ra chính mình cho tới nay ép tại quyết định trong lòng. Đã từng vương thúc thân cận Bạch Kim Liên bang, dùng cái này khống chế quân lực, uy hiếp chung quanh địa vực. Nhưng nàng lại tại đối phương qua đời sau trong khoảng thời gian này thấy rõ rất nhiều, hiểu rõ ai mới chính thức tin cậy. Hoắc Cơ tướng quân nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó trọng trọng gật đầu, cho ra lời hứa của mình. Điện hạ nếu có quyết định, xin cứ việc buông tay đi làm. Thuộc hạ nhất định sẽ hộ vệ tốt an nguy của ngài. Âu Bang hữu lực tiếng nói nhường Ellie nọ công chúa nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có chút cảm động. Nàng rất rõ ràng Bạch Kim Liên bang đúng Nida nội bộ ăn mòn, cũng biết như vậy kế hoạch tương lai sẽ tao ngộ lực cản. Chợt, đội vàng bàn giao một phen. Nàng đưa mắt nhìn Hoắc Cơ tướng quân dẫn người rời đi, khai triển bí mật câu thông một chuyện. Trong lúc nhất thời, cung điện sự vụ đường nhất thời yên tĩnh, vẹn vẹn còn thừa lại bảo vệ vệ đội canh giữ ở phụ cận. Sự vụ trên bàn vẫn có rất nhiều văn kiện cần xử lý, Ellie nọ im lặng phê duyệt, trên mặt dần dần có thêm một tia vẻ mệt mỏi. Từ Vương thúc qua đời, thành khu bị lưu lại hắc triều neo điểm về sau, nàng thì không còn có qua một tia thoải mái. Tất cả gánh đều bị đè ở trên người, chỉ vì nàng gánh chịu nhìn Vương thất, thậm chí là hơn phân nửa Nhi Đa quốc kỳ vọng. Nếu Vương thúc còn ở đó, trong lòng thở dài, cho dù không thể tán đồng vị trường bối này đã từng lý niệm, nhưng Ellie nọ hay là dâng lên một tia hoài niệm. Khi đó có đối phương trấn thủ, rất nhiều áp lực đều bị hắn chống đỡ. Với lại, nếu là đối phương còn sống sót, dựa vào hắn siêu việt phàm tục, gần như phi tướng lực lượng cường đại võ đạo thực lực, Vương thất đối ngoại trưởng khống quyền thì khẳng định sẽ lớn hơn rất nhiều, không đến mức như vậy bị động. Suy nghĩ phát tán, Sinh Hồng Liệt Dương dần dần huyền lập thiên không. Ellie nọ không ngừng trả lời văn kiện, trong lúc đó có khác máy truyền tin kích phát màn sáng, báo cáo hạng mục công việc. Mãi đến khi cuối cùng, có vệ đội bảo vệ tiến lên, nhắc nhở cơm trưa cùng nghỉ ngơi. Nàng lúc này mới dừng lại động tác. Mada đội trưởng, chuyện ngày hôm nay vụ rất nhiều, chính là ở đây dùng cơm đi. Ellie nọ hy vọng có thể nhanh chóng xử lý xong sự việc, một đám vệ đội bảo vệ đều là vì chi khâm phục. Tên là Mada đội trưởng ngũ giai giới võ lắc đầu, lại là tỏ thái độ hy vọng đối phương năng lực chân quý cơ thể. Điện hạ, ngài là chúng ta hy vọng, còn xin ngài bảo vệ chính mình. Nhìn ra đối phương kiên trì, thì thoáng nhìn cái khác vệ đội bảo vệ đồng dạng tâm tư. Ellie nọ bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải gật đầu đứng dậy. Được rồi. Và anh. Lời còn chưa dứt, ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên. Phản phất có đạn pháo tại vương cung phụ cận nổ tung, quần quần sóng gió như biển gầm trào lên, chấn vỡ từng đạo cửa sổ. Đùng đùng, không dứt, sụp đổ thanh liên tục vang lên. Ellie nọ sắc mặt trắng bệch, đồng tử co vào, hiểu rõ trông thấy bên cạnh thân mảnh kiếm bể như dao cắt đến, muốn đưa nàng nuốt hết. Điện hạ. Sắc mặt kinh nghi đại biến, tên là Mada vệ đội đội trưởng trước tiên phản ứng. Ông. Bốn cái phi toa hoa phá trường không, màu xanh dương ẩn điện quang từ đó bộc phát. Một đạo quang thuẫn nổi lên, đem Ellie nọ thủ hộ, nổ tung sóng khí ảnh hưởng còn lại cùng dao kim cương tử đều tại đây khắc bị cùng nhau ngăn lại. Địch tập. Tất cả mọi người, đề phòng. Xác định Ellie nọ không có bị thương, Mada đội trưởng giống to lên tiếng. Một bên trấn an đối phương, một bên chỉ huy vệ đội. Trong khoảnh khắc, máy bay không người lái nhóm phát động, bố trí trong cung điện cao cấp hệ thống phòng vệ đồng bộ mở ra. Mắt thấy thì có ẩn quang thuẫn sắp nở rộ, hóa thành hoàn mỹ bình chướng đem chỗ này cung điện thủ hộ. Kết quả, vang, tiếng vang tái khởi, âm bạo lọt vào tai. Năng lượng màu xanh lam chùm sáng chừng 7-8 mét vuông, xuyên thủng tất cả, sắp bình chướng lỗ hổng mà qua. Ầm ầm, nổ tung liên tục, ánh lửa ngút trời. Dọc đường máy bay không người lái nhóm cùng phi hành khí hết thảy bị phá hủy. Vương cung bởi vậy chết một góc, sự vụ điện tức thì bị bốc hơi hơn phân nửa, đột nhiên mất đi nửa bên nóc nhà cùng bức tường. Các loại văn kiện trang giấy tung bay lầy trời, từng vị trung tâm vệ đội bảo vệ bị tại chỗ bốc hơi, ngay cả kêu rên đều không có phát ra thì hóa thành cát bã. Mắt thấy cảnh này, Ellie nọ đồng tử co bảo, sắc mặt tái nhợt tràn đầy kinh sợ cùng ngạc nhiên. Là ai? Mada đội trưởng đỏ tươi hai mắt, bảo hộ ở trước người đối phương, cắn răng nhìn về phía ngoại giới. Quét hình mô hình viên trong nháy mắt mở ra, sau đó chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc bay ngược mà đến, gặp thoáng qua, đụng nát bức tường. Vâng. Vương cung bách tường lần nữa sụp đổ một mảnh, quần quần bụi mù ngay cả thiên mà lên. Mơ hồ thấy rõ thế thì phi nhân ảnh khuôn mặt, Ellie nọ công chúa cùng Mada đội trưởng đều là sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin. Hoắc Cơ tướng quân sụp đổ bách tường nhấc lên bụi mù, Hoắc Cơ tướng quân lại thì không địch lại. Siêu. Thì đúng lúc này, âm bạo tái khởi. Có thể thấy được hai thân ảnh phi thiên tới gần, cười lạnh quan sát phá toái trong cung điện Ellie nọ đám người. Không nghe lời cậu còn cần ngươi làm gì? Chương 503, các ngươi thực sự là quá đặc sắc cá chương 503, các ngươi thực sự là quá đặc sắc cá hoành. Lâu phong chấn động, Nida Vương đô thượng thành thiên bích bị tạc mở một to lớn lỗ hổng. Giữa trưa liệt dương ánh sáng rơi rụng mà xuống, hóa thành cột sáng rơi vào hạ thành khu vực. Nham thạch to lớn viên cùng tấm ván gỗ thép viên rơi xuống phía dưới, đem nóng sáng đèn đường cùng cầu vượt lương nện suy sụp. Bành bành bành. Tiếng trầm liên tục, 7-8 chiếc xe hơi bị tại chỗ đè ép, tóe lên đầy đất máu tươi. Âm u ở Mercy mang khu kiến trúc nhất thời yên tĩnh, hạ thành ven đường rất nhiều Nida bình dân đều là thần sắc rung động, dừng tay lại trong động tác. Đây là làm sao vậy? Có người run giọng nói. Tầm mắt theo bị đè ép ô tô cùng vũng máu chỗ trên rời mà đi, nghi ngờ không thôi ngẩng đầu nhìn về phía kia bị đánh xuyên tượng thành lỗ hổng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ chỉ là vừa mới bắt đầu, như là liên tục nhóm lửa thùng thuốc nổ. Từng cái to lớn quang động lỗ hổng lên tiếng mà hiện, trong lúc đó có ánh lửa ngút trời, dường như bị đạn pháo tẩy lễ vênh tạc thượng thành mặt đất. Trước sau chẳng qua nửa phút mà thôi. Giữa trưa nóng bỏng ánh nắng thì hóa thành hơn 10 đạo của sáng, chiếu nhập xuống thành ẩm ướt mặt đất, mỗi lần còn nương theo vật nặng rơi xuống thanh âm. Bành 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 bành. Đèn xanh đèn đỏ cùng cột điện bị nện đoạn, có khắc vài tòa xi măng kiến trúc bởi vậy sụp đổ một góc. Sụp đổ mảnh vụn thủy tinh bốn phía bể ra, đứt gãy dây cáp toát ra hỏa hoa. A. Trong chốc lát, lấy lại tinh thần, thét lên vang vọng, quanh quần không ngừng. Rất nhiều hạ thành bình dân sợ hãi chạy trốn, có ô tô mất khống chế dẫn đến liên hoàn tai nạn giao thông, bốc lên liên tục khói đen. Từng đôi mắt tràn ngập kinh sợ cùng ngạc nhiên, bối rối chạy trốn trong, thậm chí có người nghĩ tới 2 tháng trước trải nghiệm. Lúc đó thượng thành cũng là như vậy gặp tập kích, bị người bay thẳng vương cung, cho bọn hắn lưu lại không cách nào không bao giờ nhạt phai. Mà bây giờ, mới quá khứ bao lâu? Ông ngong ngong, phản phất là đang nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn. Vù vù cánh quạt xoay tròn âm thanh không ngừng tới gần, có trốn ở xi măng trong kiến trúc bình dân nhịn không được núp ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lại. Kia đúng là mấy chiếc thiêu đốt hỏa diễm, bước lên quần quần khói đen máy bay trực thăng. Dường như bị nào đó hỏa lực đả kích, tuần tự mất khống chế rơi lập mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Từng cái hô bước lên ánh lửa, như vậy mà hiện, nguyên bản coi như an bình vương đô hạ thành trong nháy mắt loạn thành một bầy. Càng thậm chí hơn, còn có thể thấy đỏ xanh quang mang ở phía xa thiểm tức gấp rút, phản phất là bộ đội tiếp viện tại phóng tới vương cung, thủ hộ quan trọng người. Kết quả không đợi mọi người lấy lại tinh thần, thì có càng thêm to lớn tiếng ầm ầm vang lên. Oeng! Mấy chiếc xe bọc thép rơi xuống mặt đất, có tán lệnh mặc vào thành mặt đất, hóa thành nở dị dở biến hình kim loại hải cốt, không ngừng rơi xuống. Nổ tung, ánh lửa, tiếng vang. Tất cả vương đô hạ thành rối loạn một mảnh, rung động dữ dội thanh âm càng ngày càng gần. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía hạ thành trung tâm, vương cung phương hướng, dọc theo kết nối vào hạ hai thành cầu thang tầng tầng nhìn lại. Từng bị vũ trang binh sĩ ngã vào trong vũng máu, nhuộm đỏ cầu thang. Đồng tử co vào ở giữa, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, rộng lớn cung điện đúng là đã bị hủy đi mấy cái điện đường. Vách tường sụp đổ, mảnh ngói sụp đổ. To lớn hài ẩn quang thuẫn xuất hiện nào đó bỏ sót, quần quần trong bụi mù, lần lượt từng thân ảnh che giả măng mọc phóng tới sự vụ điện, ngăn tại màu vàng kim tơ lụa tuổi trẻ điện hạ trước người. Bành! Huyết nhục bay tạc, máu tươi vẩy ra. Có vương thất đánh dấu quần áo tây áo khoác trong nháy mắt xé rách, biến thành bay phất phơ. Liệt Dương ở dưới ánh nắng là như thế trước mắt, sắc mặt tái nhợt đệ lì nọ công chúa thân thể run rẩy, hiểu rõ trông thấy một vị trung tâm vệ đội bảo vệ bị một quyền oanh bạo thân thể. Chân yếu đấy, khinh miệt lạnh giọng rơi xuống đất, đó là một đạo phi thiên mà đứng, lòng bàn chân phun ra đuôi lửa người cải tạo ảnh. Vượt qua người cao 2 mét, người da trắng màu da. Khôi ngô thân thể cùng từng cục cơ thể đem màu đen áo giả kịch chống 10 phần phồng lên, bích trong mắt màu xanh lam tựa như loại băng hàn nhìn chăm chú vương cung mọi người, tay phải còn đang nắm một vị vương thất vệ đội bảo vệ đầu, vũ chỉ như cốt thép hổ kìm, mặc cho hắn sắc mặt đỏ lên không ngừng đá vào cẳng chân giãy giụa. Phòng ngự của các ngươi hệ thống chẳng qua là liên bang chúng ta đào thải thứ phẩm mà thôi, lại cũng nghĩ dùng để ngăn cản chúng ta. Chân thật đáng buồn a. Lạnh lùng quan sát, nhìn thẳng lễ lì nọ công chúa kia kinh sợ ánh mắt. Thiên không người da trắng đột nhiên ngũ chỉ hợp lại, đột nhiên dùng sức. Bành. Đầu như là nước dưa hấu nổ tung, một vị bảo vệ trong nháy mắt mất mạng. Người da máu tươi rơi rụng mà xuống, tung tóe nhiễm băng liệt mặt đất. Người da trắng cải tạo nam tử toàn bộ hành trình huyền lập giữa không trung, trước người ẩn hộ thuẫn đỡ được vẩy da máu tươi cùng mảnh vụn, cả người như cao quý thần mình không nhốn bụi trần. Về phần ngoài ra một bên, mắt cơ tướng quân gầm thét quanh quần không ngừng, cho dù tập hợp lại, toàn lực bộ phát hóa thành ngân sắc lưu quang, cũng bị một vị khác phi tướng cấp người da trắng giới võ cưỡng ép ngăn lại. Tất cả vương cung trong nháy mắt bị chiến loạn cùng ánh lửa vây quanh, trợ giúp mà đến đóng quân bộ đội cũng bị những lực lượng khác ngăn cản, chậm chạp không thể đến. Điện hạ, thông tin bị cắt đứt. Vương đô quân đội cảnh nội chặn đánh, quốc gia khác liên quân thì bạo phát xung đột. Trung tâm vệ đội bảo vệ đội trưởng, Ma Đa thượng tá cắn răng nói, trên người quần áo tây sớm đã nhuốm máu. Trả lời như vậy, nhường lễ lì nọ công chúa trong lòng run lên, vốn muốn bao phủ tất cả cung điện quang thuẫn càng là hơn tại dần dần dập tắt, giống như bị động tay chân bị người phá hoại. Vì sao? Dung giọng cha hỏi lễ lì nọ công chúa gắt gao nhìn chằm chằm nhẹ nhàng người da trắng nam tử. Nàng đã đoán được xấu nhất tình huống, có thể trong lòng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Bên cạnh thân vệ đội bảo vệ tuy là như lâm đại địch, sắc mặt kinh sợ lại ngưng trọng, nhưng lại không một người lựa chọn chạy trốn, ngược lại tiếp tục đưa nàng bảo hộ ở trung tâm. Vì sao? Cười lạnh một tiếng, phi tướng cấp người da trắng nam tử cánh tay chậm rãi rủ xuống. Tất nhiên được liên bang chúng ta viện trợ, vậy thì phải vĩnh viễn tuân thủ liên bang chúng ta quyết định quy tắc. Bất kể là sư vương, hay là cái khác vương thất thành viên. Tiếng nói lọt vào tai, Elinor công chúa sắc mặt đau thương. Nàng không ngờ rằng mình muốn đầu nhập vào Sích Quốc kế hoạch vừa mới bắt đầu thì bại lộ. Rõ ràng trước đó mấy lần tập đoàn trong xung đột, nàng đã tận lực khắc chế, cho đủ liên bang xem trọng. Lạch cạch. Một phần giấy chất văn thư bị ném đến, không giống nhau hệ lì nọ suy tư, thì rơi xuống trước mặt nàng. Nida quốc cần một vị càng có hợp tác ý thức thủ lĩnh. Ký nó. Gần như mệnh lệnh giọng nói, Mada đội trưởng bọn người là sắc mặt kinh sợ, hiểu rõ nhìn thấy văn thư trên nội dung. Đó là hệ lì nọ công chúa tự nguyện giao ra tất cả trưởng khống quyền lực văn kiện, đồng thời còn chỉ định chuyển giao cho một vị cực kỳ hèn yếu tuổi nhỏ vương thất thành viên. Không. Mada đội trưởng gầm thét lên tiếng, ngăn tại hệ lì nọ công chúa trước người, phẫn nộ đối mặt người da trắng nam tử. Các ngươi đây là đang can thiệp chúng ta Nida sự vụ, các ngươi vi phạm với địa tinh liên hợp điều lệ. Đừng quên, Sích Quốc quân đội thì tại vương đô. Ha ha. Khinh miệt cười lạnh, người da trắng nam tử chậm rãi hạ xuống. Sích Quốc, ngươi vì sao lại cảm thấy bọn hắn năng lực chạy đến? Ầm ầm. Tiếng nổ ngoài vương cung kéo dài vang lên, giống như dày đặc vũ trang giao chiến. Phi đạn phá không, năng lượng pháo chùm sáng xé rách tầng mây. Mơ hồ trong đó có gầm thét quen quẩn, cái này khiến Ma Đa đám người trong lòng càng hơi trầm xuống hơn trọng. Rất rõ ràng, Bạch Kim Liên Bang trước giờ làm đủ chuẩn bị, lúc này mới phát động trận này vũ trang ám sát. Mà giờ này khắc này, Xích Quốc cùng quốc gia khác quân đội khẳng định đều bị thủ đoạn khác liên lụy ngăn chặn. Lập tức, Ma Đa sắc mặt trắng nhợt, một đám vệ đội bảo vệ cũng là như thế. Từng đạo kinh sợ lại vô lực dưới ánh mắt, chỉ có thể nhìn kia phi tướng cấp người da trắng nam tử triệt để hạ xuống mặt đất, cất bước tới gần. "Ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ." Giọng nói hờ hững, đối phương coi như không thấy Ma Đa, ánh mắt lướt qua mọi người, nhìn sắc mặt đau thương Elinor. "Nếu ngươi không cách nào quyết định, ta không ngại giết nhiều mấy người, tới giúp ngươi bình tĩnh." "Vành." Tiếng nói rơi xuống đất, có một vị vệ đội bảo vệ nam tử bị đánh bể đầu. Chợt lóe lên vi hình năng lượng chùm sáng hiện ra ánh sáng màu lam, Elinor trước người ẩn quang vẫn bị tung tóe nhiễm đến lọn máu tươi. "Ngươi!" Ma Đa đội trưởng gầm thét, bốn cái phi toa xé rách trường không, thẳng hướng đối phương. Chói hai sóng âm thuận thế bộc phát, hắn không quên đối thủ hạ khác gầm thét nhắc nhở, mang theo điện hạ rời khỏi. "Vành." Phi toa giống cao năng bạo đạn, chúng đích người da trắng nam tử, có một vị khác nút trong âm thầm ngũ giai đỉnh phong bảo vệ vành ra bắn tỉa pháo. Chùm sáng màu xanh lam thôn vệ tất cả, phối hợp an ý vệ đội bảo vệ cắn răng, muốn mang theo hệ lì nọ về sau chạy trốn. Nhưng mà, một giây sau, ông cuồn phong lướt qua, chống không mặt đất. Bốn cái phi toa vì tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, mang theo tiếng nổ đùng đoảng, gào thét xuyên thấu âm thầm ra tay ngũ giai đỉnh phong bảo vệ thân thể. Phốc thử, máu tươi phiêu tán rơi rụng, kinh ngạc ánh mắt ngừng kết tại chỗ. Chính diện Ma Đa trong cùng một lúc bị một quyền oanh bạo ẩn hộ thuẫn, lồng ngực lom xuống, chậm rãi nhón gối quỳ gối tại chỗ. Ôi ôi ôi, thổ huyết thanh không ngừng vang lên, có thể thấy được hắn khí du như thi, trừng lớn tơ máu hai mắt đổ vào hệ lì nọ trước mặt. Từng cái nho nhỏ bị lục giai, cũng nghĩ cả ta. Đua cật lên tiếng, người da trắng nam tử hoàn hảo không chút tổn hại phóng ra một bước. Trước người ẩn hộ thuẫn tựa như cứng không thể phá bình chướng, bốn đạo phi toa lưu lại lo vấn nhỏ chút đang không ngừng chữa trị. Cạch cạch. Bước chân nặng nề, giống như dẫm trong lòng mọi người. Từng bị vệ đội bảo vệ thân thể run rẩy, trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy trái tim bị sợ hai bao phủ. Bị chen trúc ở trung tâm lì nọ càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, trong tầm mắt phản chiếu nhìn trùng thiên ánh lửa, cùng với cái kia ngã tại trước mặt vũng máu Ma Đa đội trưởng. Ngay càng yếu ớt hô hấp, gần như hấp hối sắp chết. Máu tươi không ngừng dọc theo hắn lõm xuống lồng ngực cùng miệng há to chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, nhưng dù vậy hắn hay là cố nén đau đớn cùng sợ hãi tử vong, không ngừng đối với mình liễu díu há mồm, như là đang khuyên nàng không muốn bỏ cuộc. Cuối cùng 5 giây, bước chân tái khởi, ngắt lời một chủ một vệ đối mặt. Người mặc màu đen áo giả kịch người da trắng nam tử bản chân rơi xuống đất, gắt gao dẫm lên Ma Đa đầu. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hễ lì nọ công chúa, hữu lực chàng trang bị hắn kích phát, nương theo lấy phất tay động tác tập trung một chút, đem mặt đất văn tư nâng đỡ, lơ lửng đến hễ lì nọ trước mặt. Không, các ngươi bọn này liên bang tạp phái. Xa xa truyền đến bất cơ tướng quân gầm thét, năng lượng pháo kích phát quanh mình, hắn hóa thành ngân sắc lưu quang, liều mạng muốn chạy đến ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, một vị khác phi tướng cấp giới võ lại là cường hãn dị thường, với lại giống như hiểu rõ hắn tất cả nhược điểm, không lọt bất luận cái gì sơ hở đưa hắn ngăn lại. Hiu hiu hiu, âm bạo chói tai, từng mai màu xanh dương phi toa huyễn hóa và bật, hoặc như mưa tên, hoặc như tấm chắn, mất đi tất cả năng lượng xung kích. Phi tướng cấp người da trắng giới võ áo gió phân vân, ngăn tại bất cơ trước người. Đua cận ánh mắt đau đớn nhìn nội tâm của hắn, đồng thời thì triệt để áp đảo hệ lì nọ công chúa trong lòng cuối cùng may mắn. 3 giây, lạnh giọng lọt vào tai, trước mặt người da trắng nam tử bản chân phát lực, dẫm lên Ma Đa đội trưởng nhuốm máu đầu từng khúc ép xuống. Tạch tạch tạch, mặt đất tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, không khí gần như ngưng kết, chỉ có kéo dài tiếng nổ vang không ngừng vang vọng tại vương cung phụ cận. Trận trận mỏi mệt cùng tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, hệ lì nọ lần nữa nghe thấy được xa xa bắt cơ tướng quân gầm thét, thì nhìn thấy Ma Đa đội trưởng dù là sắp chết, thì như cũ kiên định tơ máu hai mắt. Bọn hắn đều là chính mình tối ủng hộ người, nhưng bây giờ lại bởi vì chính mình mà cảnh ngộ liên lụy. Trong lúc nhất thời, lại nhìn về phía bên cạnh thân cố nén sợ hãi, dù là run rẩy thì như cũng bảo hộ ở bên cạnh mình vệ đội bảo vệ. Đồng thời nhìn về phía kia ngổn ngang lộn xộn, đổ vào cung điện phụ cận, oanh liệt hy sinh từng đạo thi thể. Hệ lì nọ công chúa nhịn không được sâu hít hai cái khí. Lại cạnh, lơ lửng văn thư bị nàng tiếp được, trôi nổi màu đen bút máy cũng bị nắm chặt. Coi như tức thời, lạnh lùng cười một tiếng, người mặc màu đen áo giả kịch người da trắng nam tử hờ hững nhìn chăm chú. Còn lại vệ đội bảo vệ đều là thần sắc đại biến, bi thống há mồm, muốn quên can. Kết quả đã thấy lực trường phong thích, trong nháy mắt bao phủ trung quanh 100 mét. Bành bành bành. Từng đạo vệ đội bóng người uốn gối quỳ xuống đất, bị cương ép câm miệng. Run rẩy không khí quay trung quanh tại hệ lì nọ công chúa tả hưu. Bầu trời xanh thẳm, rõ ràng là nhất là nóng bức giữa trưa thời khắc. Nhưng nàng lại cảm thấy một hồi lạnh băng. Ta hy vọng ngươi năng lực buông tha bọn hắn. Hệ lì nọ công chúa giọng nói run rẩy, sắc mặt tái nhợt khẩn cầu. Người da trắng nam tử lạnh lùng đối mặt, ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi cũng không có tư cách tranh luận điều kiện. Trong lòng run lên, hệ lì nọ triệt để tuyệt vọng. Bàn tay mơ hồ chạm đến màu đen bút máy một điểm lùi, nàng hiểu rõ, cho dù chính mình ký tên, có thể cũng không giữ được những thứ này trung thành chiến sĩ tính mệnh. Lấy cái chết của ta, vong cũng có thể a. Đau thương cười một tiếng, nàng ký văn thư. Màu đen bút máy điểm lùi bị nàng đụng vào, sau đó chỉ thấy ngòi bút dọc theo một đạo màu đen gai nhọn. Nhìn tới ngươi coi như tức thời. Người da trắng nam tử lạnh giọng nói không có nửa điểm ba động. Dưới chân Ma Đa run rẩy dãy rủa, trung quanh vệ đội bảo vệ đều là quỳ xuống đất quất đủ, hai mắt hiện ra tuyệt vọng cùng không cam lòng tơ máu. Bọn hắn chẳng những không có bảo vệ tốt thủ lĩnh của mình, hơn nữa còn muốn bởi vì chính mình nhỏ yếu làm cho đối phương lựa chọn tự nguyện chết đi. Tiên tĩnh không tiếng động bao phủ tất cả, Elinor đúng hít sâu một hơi, đè xuống bàn tay run rẩy. Màu đen bút máy gai nhọn chậm rãi tới gần cái cổ, nàng đúng tất cả vệ đội bảo vệ lộ ra tái nhợt mỉm cười, cuối cùng ngẩng đầu, lưu luyến liếc bầu trời một cái. Thật, phải chết đấy. Quá khứ hồi ức như phim đèn chiếu hiện lên, tầm mắt hoảng hốt, nàng giống như xuất hiện ảo giác. Xanh thẳm thiên không tầng mây chẳng biết lúc nào có thêm một ngân sắc nhỏ chút, dường như đường tắt nơi đây, lại giống là cấp tốc chạy đến. Càng ngày càng gần, không ngừng phóng đại. Phản phất có phát giác, đang ngăn chặn mắt cơn lục giai giới voi nhíu mày ngẩng đầu, đứng ở hệ lý nọ trước người 3 mét người da trắng nam tử cũng là gửi đi ánh mắt. Xích quốc phi hành khí. Ánh mắt lóe lên, hắn trong nháy mắt bắt được phi hành khí mặt ngoài màu đỏ lá phong đánh dấu. Sát mặt trầm xuống, hiện hiện lên quang. Gặp lại trước hệ lý nọ thần sắc hoảng hốt, còn chưa hoàn thành cuối cùng tự sát kết quả, hắn bất chấp kết thúc hoàn mỹ, lúc này đưa tay, dự định cưỡng ép kết thúc tất cả, sau đó lại làm hiện trường ngụy trang. Nhưng mà ông, xanh thẳm bầu trời chẳng biết lúc nào có thêm một đạo mông lung ánh sáng màu lam, đem toàn bộ Ni Đa Vương cùng cũng cho bao phủ. Phảng phất có mới tiên khung xuất hiện, hoành ép thế giới, đem nguyên bản bầu trời thay vào đó. Mọi người khẽ giật mình, sau đó thì có hải khiếu cùng ngọn núi trọng áp phô thiên cái địa, hạ xuống mà tới. Tạch 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 ca ca. Mặt đất run rẩy, không gian chấn động. Vô hình trọng áp nhường không khí xên xệch, không thể thở nổi. Ni Đa Vương cung vách tường xuất hiện từng đạo vết nứt, phủ cận ngàn mét tất cả mọi người cảm giác tầm mắt nở dị giờ, tất cả động tác bị ép ngưng kết. Bao gồm, kia trùng tiên nổ tung ánh lửa, tùy ý va chạm phi đạn. Cùng với, kia một thân màu đen áo giả kịch phi tướng cấp người da trắng nam tử. Các ngươi, thật đúng là đặc sắc a, thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, người da trắng nam tử cùng ngoài da lục giai giới võ trưởng lớn hai mắt. Ngưng kết thân thể không cách nào động đậy nửa phần, nhịp tim đập loạn cào cào dường như muốn nhảy ra thân thể. Trong lòng run lên, quét hình mô hình biên điên cuồng khởi động, vội vàng bắt giữ thiên không cảnh tượng. Phần phật cuồng phong, tầng mây bồng bềnh. Màu bạc phi hành khí chẳng biết lúc nào mở ra cửa khoang, một thân áo khoác màu đen bóng người phần phật mà động, cao cư thiên cung. Lạnh băng ánh mắt quan sát mà đến, giống như chuối thức ăn đỉnh cao nhất cự thú. Chương 504, một chút chúa tể thiên địa, kinh sợ thối lui chuyển kỳ chương 504, một chút chúa tể thiên địa, kinh sợ thối lui chuyển kỳ ảo ảo. Phần phật cuồng phong gào thét liên miên, tựa như một hồi báo tố điểm báo. Dắt lấy đuôi lửa phi đạn ngưng kết tại vương cung giữa không trung, ong long run rẩy, từng chiếc xe bọc thép cùng tạ vang lên kẹt kẹt, kim loại nở dị giờ, giam cầm tại chỗ. Kịch liệt giao chiến xung đột dường như bị ấn lên tạm dừng khóa, Ni Đa Vương cung xung quanh ngàn mét lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Làm sao có khả năng? Từng đạo ánh mắt khó có thể tin, rung động không đồng nhất khuôn mặt cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên không thân ảnh. Bất kể là các quốc gia trú đóng ở vương đô quân đội, hay là đến tự Bạch Kim Liên bang, ra vẻ thân phận ngụy trang vũ trang người cải tạo, đều là tâm linh rung động, ngạc nhiên không ngừng. Lực lượng một người cải thiên hoán địa, hoành ép quân đội và người, giam cầm tất cả hỏa lực vũ khí, đông kết tất cả nguồn năng lượng động cơ. Loại thủ đoạn này, đối phương không phải là thần minh hay sao? Hắn tầng mây bồng bềnh, ẩn có tiếng hổ gầm theo gió lọt vào tai. Elinor công chúa thần sắc hoảng hốt, nhìn cao thiên mà hiện áo đen thân ảnh, sắc mặt trắng bệch dần dần hiện hiện một chút phức tạp chờ mong. Khoảng cách quá nhìn xa không rõ đối phương khuôn mặt, nhưng này một hồi bình tĩnh lạnh êm lại là nhường nàng cảm thấy không hiểu quen thuộc. Vâng, giống như đáp lại, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay người da trắng nam tử đội vàng buộc phát tất cả nguồn năng lượng trang bị, hạch tâm động cơ mở ra siêu cao phụ tải công suất lớn nhất. Vù vù thanh trong, cái kia lạnh lẽo cứng rắn nét mặt đã sớm bị kinh sợ cùng ngạc nhiên thay thế, từng đạo mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào trượt xuống khuôn mặt, dần dần có thêm một vẻ bối rối cùng sợ hãi. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, màu đen áo giả kịch bị tại chỗ nó bạo tán làm bay phất phơ. Ngân lam sắc cải tạo thân thể phản xạ kim loại sáng bóng, từng đạo đuôi lửa theo hắn cử tay, lưng eo, lòng bàn chân phun ra, muốn thúc đẩy thân thể, vì vượt qua ngàn tấn ma lực, đánh vỡ vô hình trọng lực trói buộc. Tạch 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 tạch. Âm thanh chói tai như vậy vang vọng, dường như là tại cùng vô hình giam cầm lồng giam ma sát, mắt trần có thể thấy cái kia kim loại thân thể toát ra từng đạo hỏa hoa. Một vị khác ngăn tại mắt cơ tướng quân trước người đỉnh phong lục giai giới võ cũng là cùng loại thần sắc, chấn độ sợ hãi ở giữa nhận ra thiên không thanh niên thân phận, vội vàng thúc đẩy phi toa, muốn phun ra cao năng trùng sáng, tăng phúc phá hoại xung kích, đánh vỡ giam cầm. Ông. Nhưng mà, cuồng phong tái khởi. Màu xanh dương thiên khung như là hải dương phun trào, thuộc về cự khung thiên mạc võ đạo chi thế hoành ép nô lên cao. Ánh nắng dừng lại, giống hổ phách. Thần mây ngưng kết, tựa như thạch đoàn. Cường đại tâm linh cùng cực ý dung hợp là một, ảnh hưởng hiện thực, dường như đem Ni Đa Vương cùng chỗ thiên địa thay vào đó, hóa thành độc thuộc về một người tuyệt đối lĩnh vực. Tạch 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 ca nở dị giờ để ép thanh lần nữa phóng đại. Hai vị dãy rùa phi tướng cấp người da trắng nam tử đều bị bách thân thể cứng đờ, tất cả nguồn năng lượng trang bị đồng thời làm tổn thương dập tắt, kim loại thân thể cùng phi toa liên tục phá toái, toát ra hưng phấn hỏa hoa. Náo đủ chưa? Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong quan sát tất cả. Rõ ràng thiên không vô hình, chỉ có không khí. Nhưng hắn lại như là dẫm lên cầu thang huyền lập, dựa vào ánh mắt liền có thể chúa tể tất cả. Người phi tướng cấp người da trắng nam tử há to miệng, kinh sợ lại e ngại, kim loại thân thể không ngừng ngỡ ngụt, trong mắt điện tử quang mang phi tốc yếu bớt. Muốn mở miệng, nhưng mà bành, ánh lửa thiểm thước, sau đó đột nhiên oanh tạc. Sao chép phi tướng cấp ý thức bị tâm linh trọng áp triệt để đánh tan, tinh cấp kim cương cải tạo thân thể tại chỗ sụp đổ. Kim loại hài cốt bốn phía vẩy ra, nhưng lại tại trọng áp hạ chết động năng, xôn xao rơi xuống đất. Mô phỏng sinh vật người da trắng đầu lộc cộc nhấp nô, hoành nằm dưới đất ma đa đội trưởng và hắn vệ đội bảo vệ sắc mặt rung động, trừng lớn hai mắt, hiểu rõ nhìn thấy kia người da trắng trên mặt lưu lại kinh sợ ngạc nhiên. Mãi đến khi cuối cùng, người da trắng đầu cuối cùng dừng lại, rất nhỏ chạm đến hệ lì nọ công chúa chân trái màu đen đụng ra. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắn có hơi cúi đầu nhìn lại, sắc mặt tái nhợt hiện hiện rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Đó là cơ hồ khiến tất cả vương thất vệ đội toàn quân bị diệt đỉnh phong phi tướng cấp người cải tạo. Có thể kết quả, lại chỉ là tại tùy ý một ánh mắt hạ thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, khó mà phản kháng nửa phần. Rung động, kinh hãi, may mắn, ảm đạm. Rất nhiều tâm trạng phức tạp dâng lên, nàng ngước đầu nhìn lên thiên không bóng người. Muốn há mồm, đã thấy xa xa vị kia lục giai giới võ lại cũng không chịu nổi như vậy tâm linh trọng áp, tại chỗ tan vỡ bị điên. A, đầu của hắn toát ra hương phấn điện từ ánh lửa, cải tạo chip chở khách lực tính toán đã vượt qua cực hạn cùng phụ tải. Không cam lòng điên cuồng cùng đồng bạn tử vong sợ hãi triệt để kích phát hắn cuối cùng dục vọng cầu sinh, điều khiển phi toa dù là ca ca vỡ vụn, thì cưỡng ép phun ra màu xanh dương nhiệt độ cao nguồn năng lượng, muốn cuối cùng một phát. Không tốt. Đối diện bắt cơ tướng quân sắc mặt đại biến, quét hình mô hình viên bên trong đối phương như là hóa thành cao năng từ trường, mỗi một giây mức năng lượng cũng tại cực tốc bao táp. Kinh nghi trong lúc đó, vành như là pháo hoa nở rộ, sáu cái phi toa ầm vang vang tạc. Màu xanh dương nhiệt độ cao nguồn năng lượng giao thoa chiếu rọi, chứa đựng giữa không trung, bắt cơ tướng quân trong mắt bao táp từ trường như bị trọng truy nện diệt, im bặt mà dừng. Này kinh nghi nhìn lại, chặn đường đỉnh phong lục giai giới võ đã hóa thành thi thể không đầu. Thương phấn điện từ ánh lửa không ngừng đốt cháy thân thể ấy cùng bên ngoài thân áo gió, mắt thấy cảnh này tất cả vương cung người phản loạn. Cùng với tham dự vũ trang ám sát, ngụy trang thân phận đồng bọn đều là tâm linh rung động. Về phần kia vương cung càng xa xôi, chú đóng ở vương đô quảng trường chỗ các quốc gia quân đội. Bành 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 bành. Tất cả ngưng kết phi đạn đồng thời oanh tạc, mang theo một mảnh chói mắt đầy trời ánh lửa, chấn màng nhĩ mọi người đau nhức, ánh mắt đau đớn. Ngắn ngủi rối loạn trong, ta cùng xe bọc thép liên tục dừng lại, phi hành khí ẩn quang thuẫn tiệm tức dập tắt. Tìm cái cớ ngăn trở xích quốc phi tướng quân đội liên bang cường giả sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trên người y phục tác chiến đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dính dính khó chịu. Bọn hắn làm sao thì không ngờ rằng, như vậy kế hoạch kín đáo ám sát vậy mà sẽ cảnh ngộ kiểu này trở ngại, càng thậm chí hơn, nghĩ đến tôn này tồn tại sát tính cùng cứng rắn, bọn hắn hoài nghi chính mình có thể hay không bình an sống sót đều là cái vấn đề. Ta ngược lại muốn xem các ngươi giải thích thế nào. Xích quốc đóng quân phi tướng hừ lạnh lên tiếng, hung hăng xả được cơn giận. Chợt cảm giác được kia bao phủ thiên địa cường đại trọng áp chậm rãi rút đi, một thân phi tướng y phục tác chiến xích quốc tướng linh phun ra đuôi lửa, nổ thiên mà lên, thẳng đến Trần Phong mà đi. Che ngập bầu trời võ đạo uy thế càng lúc càng mờ nhạt, vương cung phụ cận mọi người dần dần khôi phục hành động lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù vậy thì không ai dám tùy ý động tác. Bất kể là Bạch Kim Liên Bang hay là quốc gia khác vũ trang cùng quân đội, đều là nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn kia thiên không tầng mây huyền lập thân ảnh. Thuộc hạ Quách Vệ Bình, gặp qua Trần tiểu tướng. Chú đóng ở Ni Đa Vương đâu người phụ trách, một vị phi tướng nam tử đi vào Trần Phong trước mặt. Tầng mây phiêu tán, có thể thấy được sau người đuôi lửa như tên lửa đẩy phun ra, ổn định thân thể. Ngực trái kiếm thủy tinh thuẫn ký hiệu chiếu sáng rạng rỡ, 40 tuổi trung niên khuôn mặt tràn đầy kính sợ cùng thán phục. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong nhưng không có lập tức trả lời. Ngược lại, là ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa vương đô bên ngoài một chỗ khu vực. Ông xanh thẳm bầu trời vẫn có thiên mạc hiện hiện, giống như thu liễm tất cả uy năng. Ngoài ra càng có một vòng quần quận liệt dương xích hồng nở rộ, như muốn hóa thành núi lửa rơi hướng xa xa. Tên là Quách Vệ Bình phi tướng nam tử nao nao, sau đó phản ứng, sắc mặt biến hóa, đội vàng đứng ở Trần Phong bên cạnh thân, vận dụng trinh sát trang bị, nhìn ra xa mà đi. Đó là vương đô bên ngoài quốc lộ, chừng mười mấy mét rộng, nhựa đường lát thẳng tắp về phía trước, hóa thành hoàng sa bị bên trong lối đi duy nhất. Mà giờ này khắc này, ở chỗ nào hắc yến con đường biên giới, một chỗ trên sườn núi, không khí nở dị giờ, mặt đất nóng bỏng, mơ hồ có thể thấy được một đạo người lạ ảnh mang kính dâm cùng che nắng mũ đang cùng bọn hắn xa xa đối mặt. Cái đó là một vị truyền kỳ. Trần Phong nói, dẫn tới Quách Phi đem sắc mặt kinh nghi. Chợt không đợi hắn lấy lại tinh thần, ông thiên không thiên mạc trọng áp hội tụ, thiêu đốt xích hồng điểm sáng đốt không khí. Ầm ầm, giống tự thú núi lửa chấn áp mà rơi, khổng lồ bóng tối bao phủ mặt đất. Vương đô bên ngoài hoàng sa đại địa rung động rung chuyển, từng khúc lõm xuống, phi tốc nóng chảy. Mãi đến khi cuối cùng núi lửa rơi xuống đất. Vâng. Giống động đất, vương đô tất cả mọi người thân hình thoát một cái, suýt nữa cái ngã. Tái nhợt rung động trong ánh mắt, có thể thấy được vương đô bên ngoài hắc yến con đường cùng bên đường sườn núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đường kính một cây số to lớn hô sâu. Đất khô cằn nóng chảy, vết nứt lan tràn. Các sỏi đang vặn bẹo không khí hạ rung động hòa tan, mà đạo kia xa xa tương đối bóng người cũng đã chết tung tích. Này đồng dạng đứng ở trên không trên tầng mây Quách Phi đem sắc mặt rung động, phi hành khí trong lâm hạo đám người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Lại là thiên mạc, lại là núi lửa thiên thạch. Điều này vô cùng kỳ diệu, võ đạo thủ đoạn hoàn toàn không cách nào dùng khoa kỹ để giải thích, giống như ảo giác xung kích tâm linh của bọn hắn, thật lâu khó mà bình tĩnh. Từ ngực, âm thầm nuốt một chút nước bọt, Quách Phi đem cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao người trước mắt có thể lấy võ đạo chi thân đánh bại Nam Cung phi tướng như thế chuyển kỳ xương hào cường giả. Cuối cùng, đè xuống kinh ngạc cùng ngạc nhiên, hắn run rẩy hỏi ra vấn đề mấu chốt. Trần tiểu tướng, người kia, hắn đi rồi. Khép hí mắt, Trần Phong lực lượng chậm rãi thu lại. Thiên mạc tản đi, núi lửa hư ảo. Trông về phía xa kia vương đô bên ngoài to lớn đất khô cằn hố sâu, nhìn kia hóa thành lưu sa nóng chảy địa hình, hắn có thể xác định chính mình không hề năng lực tiêu diệt đối phương. Đó là một loại mười phần năng lực kỳ lạ, giống như nguyên tố hóa biến mất không còn tâm tích, dung nhập không khí. Ngay tiếp theo thánh thuẫn cự tượng cũng không thể ra tay đem nó lưu lại. Truyền kỳ cấp sinh vật người cải tạo Trần Phong có suy đoán, cảm giác chung quanh, xác định đối phương đã rời khỏi. Trước người Quách Phi đem không biết hắn ý nghĩ, chỉ là đồng tử có bảo, có chút nghĩ mà sợ. Ngay cả truyền kỳ cũng xuất động, rất rõ ràng cùng Bạch Kim Liên Bang thoát không được quan hệ. Mà trận này Nida phản loạn, Liên Bang ám sát hành động, thì so với hắn tưởng tượng càng thêm tăng cốc. Ông, chợt thiên không tầng mây chậm rãi phiêu động. Trần Phong thu hồi võ đạo chi thế, tâm linh thiên mạc hoàn toàn biến mất. Màu sáng bạc phi hành khí như cũ ổn định ở trên không, ngừng sau lưng hắn. Dưới ánh mắt ước, hắn khoảng nhìn lướt qua phía dưới Nida Vương Đô. Con đường phá thoái, bộ phận khu vực lầu phòng sụp đổ, tràn đầy cháy đen dấu vết. Xi măng cái hố cùng tấm gạch mảnh vụn bên trong, không thiếu ánh lửa thiêu đốt khung máy hải cốt, thậm chí là ngã vào trong vũng máu Nida thi thể binh lính. Trận này phản loạn quá mức đột nhiên, Bạch Kim Liên Bang đón mua một bộ phận Nida quý tộc cùng con lại, đột nhiên gây khó khăn. Chúng ta gặp phải ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể nhìn phản loạn quyết tán, vây quanh vương cung. Quách Phi sẽ có chút ít hổ thẹn, phát giác được Trần Phong ánh mắt, rất nhanh chủ động giải thích tình huống. Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của Trần Phong lướt qua vương cung, cuối cùng đứng tại quảng trường quân đội đóng quân khu vực phụ cận. Xe bọc thép cùng tạ cưỡng ép cập bến, phi hành khí lần lượt giải trừ vũ trang. Tương đạo bóng người rõ ràng e ngại, sắc mặt kinh nghi, nhưng lại không còn dám có mảy may dị động, sợ bị hắn tại chỗ xóa đi. Nhìn tới, chỉ thiếu một chút. Lắc đầu, Trần Phong cuối cùng nhìn về phía vương cung, thoáng nhìn sắc mặt phức tạp của Elinor công chúa, cùng với kia văn thư trên ký tên. Hắn vốn chỉ là đường tắt Nida, tại đường về đến Nam Giang trước không có ý định phân tâm. Kết quả chưa từng nghĩ, tại báo cáo chuẩn bị bay vòng lộ tuyến về sau, lại rất nhanh nhận được quân đội khẩn cấp cầu viện. Vương cung phản loạn, có quý tộc dẫn đầu nhấc lên đảo chính, dự định triệt để đầu nhập vào Xích Quốc Elinor công chúa cảnh ngộ ám sát, Xích Quốc đóng quân lực lượng cảnh ngộ ngăn cản. Cuối cùng, liền có tình cảnh vừa nãy. Nếu không có đoán sai, Bạch Kim Liên Bang nên tại Elinor công chúa bên cạnh sắp xếp gian thế. Bọn hắn khẳng định cũng nghĩ nhúng tay lâu Việt bí cảnh một chuyện, nghĩ đuổi tại chuyển kỳ mới đến trước khống chế vương thất, lúc này mới vào hôm nay phát động cuộc chính biến này. Quách Phi đem phân tích nói, sớm tại bạo loạn sinh ra một khắc thì đoán được mấu chốt. Nida cùng lâu Việt giáp giới, tới gần hắn khu vực đông bộ, Bạch Kim Liên Bang không thể nào không có biện pháp. Mà đúng đây. Mắt sáng lên, Trần Phong cảm thán tạo hóa treo ngươi. Nam Cung Lăng vốn nên tụ mệnh tới trước Nida Vương đô trấn thủ, tại hôm qua thì đuổi tới nơi đây, điều đình vương thất cùng liên bang tập đoàn mâu thuẫn. Kết quả bởi vì chính mình trì hoãn, cùng với bí cảnh một chuyện, dẫn đến hành trình có biến, thay đổi tuyến đường lâu Việt. Trần muốn nói lên, cuộc động lần này có thể thì có ảnh hưởng của mình. Một vị khác truyền kỳ khi nào đến? Trần Phong tra hỏi rất rõ ràng thời khắc này Nida Vương đô cần phải có chân chính nhân vật cái thế trấn thủ, mới có thể giữ gìn trật tự, phòng ngừa Bạch Kim Liên Bang hai lần ám sát. Chu Hành Phi tướng đã đang trên đường tới, chậm nhất tối nay đến. Quách Vệ Bình nghe ra Trần Phong ý nghĩa, sắc mặt kinh hỉ, đội vàng báo cáo. Trần Phong nghe vậy, mơ hồ nghe người ta đề cập qua, đây là một vị khắc truyền kỳ phi tướng tồn tại. Thì không có nói nhảm, hắn sau đó liền xoay người bước vào phi hành khí, cùng chậm rãi hạ xuống mà đi. Hồi Nam Giang không đội này một hai ngày. Lần này Nida nội loạn mặc dù nhường hắn hành trình trì hoãn, nhưng mà ánh mắt di động, nhìn về phía Thiên Phú một cột. Thanh giáp cùng cương cốt tiến độ giải rác, nhưng so sánh cùng nhau, Vinh Diệu Chi Tâm lại là đạt được niềm vui ngoài ý muốn, tiến độ tiêu thăng, truyền đến từng đạo nhắc nhở. Đó là sắp hoàn thành chất dinh dưỡng tích lũy thủy biến, là lần nữa thăng cấp thu hoạch khổng lồ. Vì thế, hắn không ngại tạm thời dừng bước lại. Ngoài ra, ánh mắt quét tới. Mặc dù ngồi ở phi hành trong quan thuyền, nhưng Trần Phong hay là bằng vào cảm giác thấy rõ ngoại giới. Đó là quân sự cấm khu phong tỏa trung tâm, đã từng bị chính mình tự tay phá hủy quảng trường khu vực. Một hư không hắc điểm khảm khắc vào giữa không trung, trung quanh có khắc kể ra dài nửa mét đen nhánh vết nứt. Hôm nay Nida Vương đô gặp đại biến, các phương lực lượng có chỗ suy yếu, thậm chí sinh ra ngăn cách. Dù ai cũng không cách nào xác định, ta thần giáo hội cùng Hắc Triều có thể hay không thừa lúc vắng mà vào, phát động xâm lấn thế giới thay biến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng phải lưu lại. Không chỉ là trong lòng nguyên tắc cùng kiên trì, thì có thuộc về hắn tư tâm. Đó là về võ đạo tiên thê vấn đề, có lẽ là chiến thắng vô ý chi tâm mấu chốt. Chương 505, Thánh Thuẫn Cự Tượng Thuế Biến yêu cầu chương 505, Thánh Thuẫn Cự Tượng Thuế Biến yêu cầu ông. Cậu minh tâm linh thế giới. Trần Phong ý thức tập trung, chìm xuống nội tâm, lần nữa nhìn thấy đem chính mình ngăn trở thiên thê cửa thứ tư, vô ý chi tâm. Màu bạc giáp ngực kính khải vốn nên ngân quang một mảnh, tại bạch ngọc trên quảng trường lơ lửng sừng sững, thần thánh mờ mịt. Nhưng giờ này khắc này, lại có thể thấy rõ ràng từng đạo hắc vụ từ đó đồng bền mà hiện. Càng thậm chí hơn, nhìn quanh tất cả chỗ sâu tâm linh. Nguyên bản ban ngày một mảnh bầu trời đã sớm bị đen nhánh thay thế, hàng luồng sương mù màu đen không ngừng đồng bền, giống màn che khuất tỏa ra sáng ngời truyền thuyết lạc ấn. Trắng toát võ đạo tiên thê càng là hơn chẳng biết lúc nào bị ăn mòn hư thối, hóa thành mấp mô vũng bùn cầu thang. Từng đạo quỷ dị thân ảnh tại thiên thê phụ cận ẩn hiện, đều là không phải người tư thế, hàng ngàn hàng vạn hai mắt hoặc tinh hồng hoặc u xanh, tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Ngoài ra còn có đếm tôn to lớn cự vật tẩn nấp ở đây, cánh rơi giả thiên, mang thân như núi, tản ra chân chính thiên sứ uy áp. Trận trận quỷ dị lạnh băng không ngừng mà tới, Trần Phong nhận ra này cảnh tượng quen thuộc. Hát triều, thiên sứ hơi híp mắt lại, Trần Phong hiểu rõ những thứ này chỉ là chính mình tâm linh ảo giác, cũng không phải là chân thực. Căn cứ thanh cảng thành mộng cảnh ghi chép, vô ý chi tâm càng nhiều là phương diện tinh thần chỗ khó, đặc biệt nhằm vào đăng bậc thang người tâm linh nội điểm, võ đạo ý chí. Mà ở chạy đến Nida trên đường, hắn muốn nhờ này bị giáng đòn nặng nề, bị ép rời khỏi tâm linh cộng minh trạng thái. Sau đó dựa vào sinh mệnh chi tâm thiên phú, vừa rồi chữa trị tinh thần thương tích, bảo đảm toàn thịnh tư thế. Ông, trong chớp mắt, giống như có cảm ứng. Vô ý chi tâm huyễn hóa hắc triều dị tượng ngưng thực trở thành sự thật, hàng ngàn hàng vạn tinh hồng hai mắt đồng thời nhìn chăm chú mà đến. Lạnh băng, tĩnh mịch. Bao gồm kia hư hư thực thực dự xà chi vương, dung nham chi chủ và tà thần thiên sứ to lớn cự vật, cũng là lần lượt khôi phục, quan tới tàn nhẫn cùng ngang ngược áp. tâm linh của ta nhược điểm. Sắc mặt trầm xuống, Trần Phong hiểu rõ, này liền là chính mình võ đạo ý chí điểm yếu, hoặc là ở sâu trong nội tâm không muốn nhất đụng vào hình tượng. Đó là nhường văn minh hủy diệt hát triều, là tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không lạnh băng tính mình. Càng là xâm nhập hiểu rõ trận này đến từ hỗn độn hai nạn, thì càng để người cảm thấy bất lực, dù cho là cường đại như cổ thái đa văn minh, hay là thành cảm thành siêu phàm cá thể, đều là bởi vậy hủy diệt. Cho dù hắn tự nghĩ nội tâm cường đại, ý chí như lao, thì thường xuyên sẽ vì thế dâng lên một hồi sầu lo cùng mê man, vì chính mình cùng bên cạnh người, thậm chí tất cả địa tinh tương lai mà hoang mang. Đây là tinh giới thiên địch, là văn minh tai họa. Nếu là không cách nào ngăn cản, thậm chí là không thể tới kịp trưởng thành đến chống lại tà thần tình trạng. Như vậy giáp băng, vậy liền lại nghĩ biện pháp. Nắm đấm nắm chặt, không khí nổ đùng. Trần Phong trong mắt thần quang như lao, cưỡng ép chặt đứt tất cả lo lắng cùng hoang mang. Càng là không cách nào ngăn cản, thì càng muốn đem hết toàn lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dự định nhất thời dừng lại, tại Ni Đa Vương đô quan sát hai ngày, tìm kiếm có hay không càng nhanh phá cục chi pháp. Hắn hiểu rõ, chính mình nếu có thể một thân một mình, chính diện đánh lui một hồi giáng lâm hát triều, kia tâm linh nhược điểm khẳng định thì tự sụp đổ. Tới lúc đó, vô ý chi tâm cửa này gông cùng xiềng xích, cũng liền lại không ngăn cản, tự động lướt qua. Ầm ầm, sâu trong tâm linh dị tượng mãnh liệt, đến tôn tiên sứ rất thật ngưng thực, lần lượt thức tỉnh. Mắt thấy nguyên hóa hát triều dị tượng phô thiên cái địa, muốn lần nữa vây giết chính mình. Trần Phong híp híp mắt, đi lại cảnh này, lúc này mới chủ động rời khỏi tâm linh thế giới. Ông, lập tức, vù vù sóng khí truyền vào trong hai, trời xanh mây trắng tại cảm giác trong rõ ràng hiện hiện. Chậm rãi hạ xuống phi hành khí cách xa mặt đất càng ngày càng gần, trong khoang thuyền nhất thời có chút yên tĩnh. Bất kể là Lâm Hạo hay là cái khác tùy hành quân phương người, trên mặt cũng còn lưu lại lúc trước mắt thấy võ đạo chi thế kinh ngạc, cũng không biết hắn trong thời gian thật ngắn, lại lần nữa tiến nhập tâm linh của mình. Ai ra, phong tử ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lâm Hạo nhịn không được tra hỏi chủ động đi theo mà đến Quách Phi Tường cũng là bên hai, tò mò dự tính. Võ đạo chi thế, một loại đây cực ý cao cấp hơn võ đạo thủ đoạn. Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong tùy ý giải thích một câu. Không lo lắng bị người nhằm vào, vì tất cả địa tinh chỉ có hắn mới chính thức nắm giữ, bất kể là Dương Vô Địch cùng Liêu Đoạn Vân cũng kém một mạng lớn, xa xa khó đợi. Võ đạo chi thế, mọi người nghe vậy tò mò vừa nghi hoặc, nhịn không được tự lẩm bẩm. Thấy thế, Trần Phong lắc đầu không có nói thêm nữa. Ở đây trừ ra hắn bên ngoài, cũng không có mấy cái cường đại võ đạo gia. Cho dù hắn nghiêm túc nói rõ, cũng không có người năng lực học được. Siêu, trận phi hành khí không ngừng hạ xuống. Trần Phong không có lại để ý mọi người tò mò, chỉ là im lặng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn càng ngày càng gần Vương đô quảng trường, quân sự cấm khu. Băng liệt mặt đất hay là trước đó bộ dáng, to lớn ngàn mét hố sâu che kín vết nước. Một chút bụi mảnh đang giận lãng hạ tung bay, có cỏ dại tại khe hở bên trong sinh trưởng. Trung tâm hư không hấp điểm cùng vết nước giống như không gian bệnh biến vô cùng trước mắt, từng đạo đặc chế trang bị theo dõi phân bố tả hữu, toàn bộ ngày 24 giờ kiểm tra năng lượng ba động. Vẫn không thay đổi ai, Trần Phong có chút cảm thán, nhớ tới chính mình từng tại này nhấc lên tiếng động. Trùng sát vương cung, đánh tan quân đội, quyền đánh chết sư vương, chấn diệt thần võ. Trước mắt hố sâu chính là khi đó vẫn nhận một kích lưu lại. Dung hợp tinh thần ý chí đỉnh phong một quyền, tại làm thời thì đã có hai điểm tâm linh chi uy. Thế giới cách đấu giải thi đấu sân bãi làm thời thì ở phụ cận đây a. Đơn đấu một đám cực cảnh võ đạo gia, ngươi được làm đấy. Lâm Hạo lấy lại tinh thần, không có lại xoắn xuýt võ đạo chi thế. Tương phản, hắn thì ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới cảnh tượng phát động hồi ức, nghĩ tới làm thời lịch dễ ảm giải thi đấu hình tượng, có chút hưng phấn. Hắn hiểu rõ còn nhớ, chính là từ đó về sau. Trước mắt hảo hữu mới thu được mạnh nhất võ đạo gia xưng hảo, dần dần đăng đỉnh địa tinh. Đều là quá khứ thôi. Ngữ khí bình tĩnh, Trần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc đó đối địch với hắn đám kia tình cung người, trừ ra ỷ phỉ a bên ngoài, đại bộ phận đều đã hóa thành bụi đất, chịu thảm bởi thần võ sử dụng. Người chết đã chết, hắn cảm thấy không cần thiết vì thế quá nhiều đánh giá cùng kể rõ, hay là chứng minh cái gì. Đã hiểu hắn ý tứ, Lâm Hạo gật đầu một cái, không có nói thêm nữa. Cưới quân phương phi hành khí cuối cùng hạ xuống mặt đất, truyền đến rất nhỏ chạm đất chấn cảm. Ánh mắt liếc qua quân sự cấm khu trung tâm hát triều neo điểm, Trần Phong lặng yên cảm giác, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thì không thất vọng, hắn đè xuống rất nhiều suy nghĩ, cất bước đi ra mở ra cửa khoang. Cạch 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 cạch. Liên tục tiếng bước chân truyền vào trong hai, giữa trưa liệt dương dưới, từng đạo xích quốc quân phương cùng Ni Đa Vương thất vệ đội thân ảnh bước nhanh mà tới. Kính sợ, rung động, cảm kích đủ loại tâm trạng bị cảm giác bắt giữ, vệ đội cạnh ngoài còn có cái khác sắc mặt phức tạp, đứng ở tạ cùng xe đạn đạo bên cạnh các quốc gia chủ quân. Kính nể cũng có, né tránh cũng có. Nhất là Bạch Kim Liên bang mọi người, đều là sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy chột dạ cùng e ngại, nhìn tới ánh mắt phần lớn lấp loé không yên. Liếc qua, Trần Phong không có nhiều lời. Hắn hiểu rõ lúc trước người ám sát khẳng định có thân phận nguy trang, chí ít mặt ngoài tra không được những người này trên người. Về phần đến tiếp sau thẩm vấn cùng hòa giải, đó là thuộc về Ni Đa Vương thất cùng Xích Đô những người khác chức trách, không thích hợp hắn tiếp qua nhiều nhúng tay. Cạch cạch. Suy nghĩ hiện lên, trước mặt bước chân vang vọng. Vương thất vệ đội nhường ra một cái thông đạo, một thân màu vàng kim tơ lụa áo dài hệ lì nọ công chúa dáng chống đỡ nhìn mọi mệt, dẫm lên đụng ra đi tới. Cảm ơn tạm. Thanh em run rẩy rơi xuống đất, nàng tay phải đặt ở ngực trái, không người thi lễ một cái. Bên cạnh thân chạy tới bắt cơ tướng quân cùng những hộ vệ khác Vương thất vệ đội thành viên đều là sắc mặt cảm kích, động tác gần, cho dù là bị đỡ Ma Đa đội trưởng đám người cũng là như thế. Không có từ chối, cũng không có khiêm tốn. Trần Phong bình tĩnh gật đầu, thản nhiên bị hạ này lễ. Chợt, nghiêm túc bầu không khí bên trong, nhìn từng vị Vương thất vệ đội thành viên lần lượt đứng dậy. Trần Phong nhìn quanh một vòng, nhìn về phía bên ngoài Trư Quốc chú quân. Ta yêu thích tiến tĩnh. hy vọng mọi người có thể cho ta chút tình mọn. Từ ngực. Nghe vậy, các quốc gia chú quân thủ lĩnh nuốt nước bọt, nghe được nói bóng gió. Trong lúc đó có người lặng yên nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được kia cho tới nay kiêu ngạo vô cùng bạch kim quân đội liên bang người, giờ phút này phần lớn đều là cúi thấp đầu, không dám phát ra mảy may dị thanh. Bầu không khí như vậy trầm mặc, giữa trưa ánh nắng tản ra khảo vấn nóng bỏng. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy quân đội liên bang cuối cùng nếm đến kết cục thảm hại. Hệ lý nọ công chúa càng là hơn cơ thể run lên, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn ngập càng nhiều phức tạp cảm kích. Nàng hiểu rõ, đây là đối phương tại lên tiếng ủng hộ lấy nàng cầm đầu vương thất nhất mạch. Có thể nói, có một câu nói kia, chí ít trong thời gian ngắn, không ai dám lại cắm tay vương thất nội chính. Trần cảm ơn ngươi. Nàng lần nữa thấp giọng nói, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một chút màu máu. Bình tĩnh gật đầu, bốn mắt đối mặt. Trần Phong cuối cùng ở tại phái người dẫn đường dưới, chậm rãi rời khỏi, thẳng đến phụ cận xích quốc sứ quán mà đi. Cạch 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 bước chân dần dần rời xa, vô hình khí thế cùng áp lực tựa như mây đen tản đi, núi lớn rời, không khỏi nhường mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mãi đến khi cuối cùng, mắt thấy thanh niên bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Hoắc Cơ tướng quân thu hồi ánh mắt, nghiêng người hỏi: "Điện hạ, này lên phản loạn tác động đến quá lớn, có thể có hệ giở vương tức cùng đột tử tức tham dự. Người xem, việc này, còn xin Hoắc Cơ tướng quân toàn lực truy tra, thay ta thẩm vấn." Cố nén mỏi mệt cùng bi thống, hệ lý nọ công chúa nhìn về phía kia chột dạ liên bang chủ quân. Bất kể vương thất hay là quý tộc tham dự người phản loạn, hủy bỏ tất cả chức vụ cùng tước vị quý tộc, cả đời giam giữ nhất hào nhà tù, chịu tội sâu nặng người. Ngừng nói, hệ lý nọ công chúa nhìn về phía sau lưng, đã từng rộng lớn cung điện làm tổn thương nghiêm trọng, vách tường sụp đổ, lầu các rơi ngược lại, tràn đầy tàn phá chi tượng. Tầm mắt lướt qua từng cỗ trong vũng máu vệ đội thi thể binh lính, hệ lý nọ rốt cuộc hiểu rõ vương thúc làm sơ vì sao có thể làm đến lạnh lùng như vậy, giết không tha. Cạch cộc, màu đỏ thám sứ quán cửa phòng quan bế, Trần Phong tại lầu 2 một gian nhà trong ở lại. Bên trong có phòng khách, phòng ngủ, màu nâu nhạt ghế salon bằng da thật dưới có lông tơ thảm trải bằng. Đơn giản cảm giác một vòng, xác nhận gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì nghe trộm thiết bị. Trần Phong dừng bước lại, đứng ở bên cửa sổ mắt nhìn ngoài giới. Thượng thành lầu các đường đi vẫn là đã từng thấy qua diện mạo, trực tiếp xây dựng tại hạ thành xi măng kiến trúc bên trên, lẫn nhau kết nối, tạo thành cổ kính đặc biệt phong mạo. Đây là thuộc về quý tộc cùng gia tộc quyền thế mới có thể ở lại khu vực, ngày bình thường yên tĩnh tường hòa, bị từng vị bảo vệ vệ đội chen chúc thủ hộ, độc thành thiên địa. Mà giờ này khắc này, rõ ràng có thể thấy được không ít lầu các phá toái, khuynh đảo một mảnh. Vũng máu trong nằm ngang không ít bảo vệ thi thể, thậm chí còn có thể thấy được một ít quý tộc người đồng dạng ngã xuống đất, trừng mắt chết bất đắc kỳ tử. Bao gồm một ít quý tộc trẻ còn thi thể. Liếc hai mắt, Trần Phong ánh mắt thâm thúy, thu hồi tầm mắt. Nida đảo chính cũng tốt, Bạch Kim Liên bang ám sát cũng được, hắn cũng không có ý định đúng tay quá nhiều. Bởi vì hắn hiểu rõ, trận này máu tanh sự kiện đã đem về Lý Nọ triệt để đẩy hướng Xích Quốc. Nói cách khác, Xích Đô sẽ có đối sách, ra mặt giải quyết. Này xa so với hắn lực lượng cá nhân tham gia càng cho thỏa đáng hơn làm. Suy nghĩ lên, Trần Phong sau đó kéo lên màn cửa. Trước mặt bảng tự động hiện hiện, hắn càng nhiều tinh thần và thể lực đều đặt ở một cái khác phương diện. Ngươi đã hoàn thành một hồi bảo vệ vinh quang chiến đấu. Thắng. Vinh Diệu Chi Tâm thăng cấp thành công. Vinh Diệu Chi Tâm LV7-1-100 ngươi đã đạt được một lần cường hóa Thánh Thuẫn Cự Tượng cơ hội. Nhắc nhở một, Thánh Thuẫn Cự Tượng sẽ tiến hành 2 lần thủy biến, có thể lập tức mở ra giai đoạn thứ nhất cường hóa thăng cấp. Nhắc nhở 2, giai đoạn thứ 2 cần cấp thế giới địa mạch lực lượng là cường hóa năng lượng, mở rộng tâm linh thế giới, tiến hành xong cả thủy biến. Nhắc nhở 3, thủy biến trong lúc đó không cách nào ra tay, vinh quang giá trị có thể bình thường tích lũy, hóa thành lần sau thuế biến chất dinh dưỡng. Tương đạo nhắc nhở hiện lên, đây là lúc trước ngăn cản Vương Đô đảo chính thu hoạch khổng lồ. Không chỉ là tiêu diệt 2 vị phi tướng, ngoài ra còn kinh sợ thối lui một vị truyền kỳ cấp tồn tại, ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới Nida hiện trạng cùng tương lai. Nguyên nhân chính là như thế, chất dinh dưỡng sung túc, lúc này mới trực tiếp nhường Minh Diệu Chi Tâm thăng cấp thành công. Thuế biến điều kiện nhìn lên tới cùng trước đó không kém nhiều. Bất quá, dường như 2 lần thuế biến cần địa mạch lực lượng, cùng trước đó không cùng một cấp độ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trần Phong phát hiện mấu chốt. Cấp thế giới địa mạch lực lượng, dùng cái này mở rộng tâm linh thế giới. Đây là trước đó không bao giờ xuất hiện qua chứ. Trực giác nói cho hắn biết, đó là vượt San Nida sơn mạch khổng lồ cần, tiêu hao hiện lên hình học thức tăng gọn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Trần Phong thu hồi ánh mắt, mặt lộ suy tư. Nida sơn mạch rõ ràng không cách nào trèo chống Thánh Thuẫn Cự Tượng 2 lần thủy biến, với lại trước đây tiếng động thì đã khiến cho các phương chú ý, nếu như lại trên mặt đất tinh tìm kiếm sơn mạch, hấp thu lực lượng, rất dễ dàng bị thế lực khắp nơi phát hiện, bại lộ Thánh Thuẫn Cự Tượng chân chính bản chất. Tới lúc đó, nói không chừng sẽ có thần tướng đích thân đến. Nghĩ đến đây, Trần Phong âm thầm lắc đầu, cuối cùng kiên định trong lòng kế hoạch cùng quyết định. Hắn trước đây thì cân nhắc qua điểm này, chỉ là không có ngay lập tức thực hiện. Mà bây giờ, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay 3 cái bí cảnh ấn ký, hắn hiểu rõ, này 3 chỗ bí cảnh mới là Thánh Thuẫn Cự Tượng lộ sắc cuối cùng đạo tràng. Trong chốc lát, chỉ lệnh gửi đi. Trần Phong bằng vào tinh thần kết nối, ý thức câu thông, đem yêu cầu của mình báo cho bí cảnh trong vài đầu tiểu thạch tượng. Đó là trước đây thì lưu lại chuẩn bị ở sau, giờ phút này vừa vặn nhường hắn tản ra, tại bí cảnh trong thế giới tìm kiếm thích hợp địa mạch tọa độ. Ông lập tức ý thức xác định. Trần Phong sau đó lại dọc theo tinh thần kết nối, nội thị tự thân trong óc, nhìn về phía kia một đoàn sáng chói bạch kim ánh sáng. Thu nhỏ vô số lần Thánh Thuẫn Cự Tượng tại chùm sáng trong nhắm mắt ngủ say, nồng đậm linh quang chất dinh dưỡng không ngừng tẩm bổ hắn thể phách cùng tâm linh. Trong chốc lát, không do dự nữa, hắn lúc này câu thông ra hiệu, bắt đầu đi. Chương 506, một ngày nào đó, ta ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Chương 506, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi ông. Hai ngày sau, mê vụ bao phủ, Thanh Cảng thành phế tích thành thị. Nương theo lấy lại một lần chùm sáng vơ vét hầu như không còn, toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào tuyệt đối lạnh băng hắc ám. Đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, Trần Phong chỉ là im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía kia một tòa lơ lửng thiên không, hư hư thật thật hoàng kim cung điện. Phản phất là phát giác được hắn nhìn chăm chú, có thể thấy được anh linh điện đông nhiên ngưng thực mấy phần. Rộng lớn to lớn cửa điện chậm rãi mở ra, mơ hồ có thể thấy được trong đó có khắc rất nhiều tên bia đá, cùng với kia sắp xếp hai bên, thân làm thiên sứ mùi lửa hình người pho tượng. Nghiêm trưởng không vẹn đỏ mẹt. Thiệt ở đao pháp siêu thoát cấp võ đạo gia, có năng lực đặc thù liệt đẳng sứ, thậm chí là hạ vị sứ cấp siêu phàm giả. Đây đều là thuộc về nhóm đầu tiên anh linh mùi lửa thiên sứ danh sách, thực lực bất phàm. Mỗi lần trông thấy cảnh này, Trần Phong đều là chờ mong nồng đậm, càng phát ra hy vọng sớm ngày tập hợp đủ cuối cùng hai cái thần tính mạnh mẽ. Ông. Chợt, cung điện chấn động. Hoàng kim cửa lớn chỉ mở ra một phần tư, từng đạo quang điểm thuận thế mà ra. Màu trắng, đỏ nhạt, màu xanh dương. Cung điện vẩy xuống điểm sáng đầy trời như mưa, tựa như lưu tinh. Từng đạo thuộc về cao tường liên minh lưu lại ý chí, tinh thần quang điểm, thế giới mùi lửa đều tại đây khắc hóa thành mới văn minh truyền thừa. Im lặng nhìn đây hết thảy, còn gặp lại kia theo trước mặt thổi qua thật nhỏ quang điểm. Trần Phong cảm giác mà đi, hiểu rõ trông thấy đen nhánh thanh cảng thành một cảnh, lần nữa nhiều hơn từng đạo tiềm thức điểm sáng. Nhìn lên tới, dường như là dạng sáng ban đêm, sáng lên từng chiếc đèn đuốc. Văn minh truyền thừa ánh mắt ba động, Trần Phong trong lòng có chút cảm thán. Chính là dựa vào phần này thuộc về cao tường liên minh truyền thừa, hắn mới một đường đi đến hiện tại, đã trở thành địa tinh võ đạo cao phong. Mà thuộc về thế giới này mùi lửa, thì đúng là như thế, mới truyền thừa lưu lại, dần dần trên mặt đất tinh lưu lại hố sâu là cấn. Ông, chợt thiên không hoàng kim cung điện lần nữa hư ảo. Vậy xuống thanh cảng thành trong đầy trời quang điểm bắt đầu chậm rãi dung nhập hư không, dường như là theo một cái khác chiều không gian trùng điệp mà đến. Đen nhánh thành thị sáng lên mới đen đuốc, tựa như hy vọng ánh sáng, để người cảm thấy ôn hòa dị thường. Nhưng mà trực giác khắc sâu, Trần Phong suy đoán những thứ này văn minh mùi lửa trùng sáng cũng không phải là vô cùng vô tận. Đây là thuộc về cao tường liên minh văn minh lưu lại lực lượng, tổng số trên liền có cực hạn tồn tại. Anh linh điện có thể chỉ là một đặc thù truyền thừa và dẫn, nội bộ lưu lại mùi lửa trùng sáng khẳng định có hao hết một thiên. Suy nghĩ phát tán, Trần Phong sắc mặt đây ngày xưa nghiêm túc hai điểm, bởi vì hắn hiểu rõ mỗi một phần trùng sáng đều cần hắn càng thêm chất quý, vận dụng tối đa. Chỉ có như thế mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm võ đạo của mình con đường sẽ không đột nhiên đình trệ tại nào đó cuối cùng. Đông. Đột nhiên, tiếng trầm vang vọng, suy nghĩ ngắt lời. Trần Phong thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía tường cao bên ngoài màu đen kịt, như là hải dương màu đen mê vụ quần quần không ngừng, lại có mới sinh vật không phải người vây giết mà đến. Hàng ngàn hàng vạn tinh hồng hai mắt, che ngập bầu trời tàn nhẫn thân ảnh. Mà trong này, còn có đếm tôn khổng lồ vài trăm mét, tản ra trận trận uy nghiêm thiên sứ thân ảnh, hoặc là cánh rơi giả thiên, như là cự long, hoặc là trăm chân chân dài, giống nô công, mọc đầy tinh hồng mắt ép. Yếu nhất đều là liệt đẳng sứ đỉnh phong cấp độ, dẫn đầu tôn này không đầu song dược cự nhân, càng là hơn có thể so với một tôn hạ vị dùng. Ầm ầm, đại địa rung động, không khí nở dị giờ. Đứng ở một chỗ phế tích trên nhà cao tầng, Trần Phong không hề bị lay động, ngược lại là phát giác nào đó tiếng động, lộ ra một phần vẻ chờ mong. Thuế biến kết thúc sao? Trọn vẹn hai ngày trời, hắn luôn luôn tại Ni Đa sứ quán bên trong. Trong đầu sáng chói bạch kim cuối cùng truyền đến một tia mới ba động, thông qua tinh thần kết nối cảm thụ mà đi, hắn đã nhận ra Thánh Tuấn cự tượng kia muốn phát tiết bạo lực tâm trạng. Giao cho ngươi. Trần Phong im lặng nói, cũng nghĩ xem xét Thánh Tuấn cự tượng thực lực bây giờ. Hưu. Đúng lúc này, thiên địa chấn động. Một đạo như là quang tuyến bóng đen hóa thành thẳng tắp hắc tuyến, từ xa mà đến gần. Đen nhánh bầu trời bị thẳng tắp chia cắt, sau lưng mọc lên cánh rơi hắc ám cự long đi vào trước người, trương đại miệng rồng, giãn ra thú thân thể, miệng to như chậu máu phun ra u sắc thực cốt hắc viêm. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, mặt đất băng liệt. Trước mặt phế tích lầu phòng ầm ầm phá toái, ở xa mấy ngàn mét bên ngoài bách túc nô công chẳng biết lúc nào chùi phá địa mặt. Trên trăm đầu ngao đủ hóa thành tinh vi bánh răng, cắt chém và bật, dẫn tới lầu phòng ầm ầm sụp đổ. Lít nha lít nhít tinh hồng mắt kép đồng thời mở ra, tỏa ra yêu dị ánh sáng, đem Trần Phong bao phủ, ngưng kết thể phách cùng tinh thần. Xôn xao, hắc viêm tự cốt, thổ tức như trụ. Hai tôn thiên sứ sinh vật phối hợp vô cùng ăn ý, muốn đem Trần Phong ăn mòn thành tẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong chỉ là im lặng nhìn công kích càng ngày càng gần. Mãi đến khi đông, bạch kim ngưng thực, hóa thành trùng thiên của sáng, như là trong đêm tối một vòng ánh sáng, cưỡng ép xé rách hắc ám, chiếu sáng tất cả. Ông, thế giới biến đổi, vạn vật dừng lại. Tất cả tinh hồng yêu dị tinh thần xung kích, cùng với kiếp như trụ chút xuống thực cốt hắc viêm, đều tại đây khắc cầm vàng tán loạn. Một tôn bạch kim cự nhân đỉnh thiên lập địa, ngăn tại Trần Phong trước người. Vô cùng vô tận bạch kim ánh sáng từ trên người nó chiếu rọi mà ra, như là vầng sáng kết giới, đem chung quanh phế tích thành thị bao phủ trong đó, từng khúc mở rộng. Hống. Thiên không cơ biến hắc dược cự long phát giác không đúng, gầm thét lên tiếng. Mắt Trần có thể thấy thân thể của nó đang từng khúc hóa đá, bao gồm miệng to như chậu máu xúc thế u quang hắc viêm thì đang nhanh chóng ngưng kết, cùng hắn thu thân thể vậy cùng nhau hóa thành tĩnh mịch bạch hôi. Một đầu khác bách túc nô công mắt kép thiên sứ cũng là tình huống tương tự. Thân thể khổng lồ không ngừng giãy giụa, nhưng lại như là cùng mặt đất hòa làm một thể, không ngừng hướng tĩnh mịch bạch hôi quá độ, tất cả lực lượng phi tốc biến lặng. Hóa đá năng lực. Trần Phong đối móc thiếu sót, nhìn ra mánh khỏe. Như thế cùng kia dung nham chi chủ năng lực có chút gần. Mắt thấy là phải đem hai tôn thiên sứ sinh vật đồng thời hóa đá, hóa thành rơi xuống mặt đất phế tích pho tượng tự vật. Hưu. trăm mét thô chùm sáng màu đen điện xạ mà đến, đúng là xa xa sau lưng mọc lên song rực không đầu cự nhân nhìn ra dị thường, đột nhiên lực bộc phát lượng. Tất cả thanh cảng thành bởi vậy chấn động, có khác nào đó tâm linh chấn nhiếp dung hợp trong đó. Tinh thần chấn động, Trần Phong nhíu mắt. Đúng là theo cái kia màu đen trong cổ sáng nhìn thấy từng đạo dãy rủa kêu rên nhân loại gương mặt, cảm nhận được che ngập bầu trời nồng đậm ma khí. Tâm linh chấn động, hắn không ngờ rằng tôn này tiên sứ sinh vật lại thì nắm giữ nào đó tâm linh chi thế. Màu đen cổ sáng chớp mắt tới gần, như là mang theo rất nhiều văn minh hủy diệt hai hoán, trọng kích thánh tuấn tự tượng. Vâng. Thiên địa văn minh, phế tích thành thị nứt toát ra từng đạo vết nứt. Đường kính vượt qua một cây số hố sâu còn tại mở rộng, như là bị nào đó cao năng đạn đạo hủy diệt đập nện, nhấc lên cuồng nhiên phong bạo. Ở vào trung tâm thánh tuấn cự bị vô tận màu đen lực lượng bao phủ, an mòn thân thể, suy yếu sáng ngời, đến không hết tái nhợt bàn tay đưa nó níu lại, như muốn kéo xuống thần đàn. Mắt thấy là phải bởi vậy bị thua. Nhưng thời khắc mấu chốt, ông trầm mặc đóng chặt thạch nhãn triệt để mở ra, tỏa ra vô tận uy nghiêm. Ấn đường hình thoi thủy tinh lần nữa phun trào ngút trời bạch kim ánh sáng, đem thánh tuấn cự tượng vương miện cùng hình chiếu thiên không, huyền hóa thành mới dây núi rộng lớn. Vâng. Trong chốc lát, thế giới oanh minh, tất cả thanh cảng thành đều giống như biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh bạch hôi sắc khổng lồ lục địa đập vào mắt trong, hàng ngàn hàng vạn cắt đuổi vòi rồng ngay cả thiên mà lên. Tạch 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 tạch. Tàn sát bừa bãi hắc quang ngưng kết sụp đổ, màu đen cự long cùng bách túc nô công đồng thời rơi xuống đất, ở bang chấn động, vỡ nát thân thể. Đây là. Mắt sáng ngời, Trần Phong cẩn thận cảm thụ mà đi. Khổng lồ sức mạnh tâm linh bao phủ tất cả, dường như tự thành một giới. Trung quanh ngàn mét vạn mét toàn bộ là vô tận bạch hôi chi sắc, xa xa không đầu song dự cự nhân đồng thời bị kéo vào nơi đây, chính cứng ngắc đứng ở bạch hôi trên đất cát. Tương đạo cắt đuổi vòi rồng giống dao long xiềng xích, đưa nó quấn quanh giam cầm. Cùng thời khắc đó, càng có khổng lồ bóng tối che khuất bầu trời, bao phủ mặt đất, hướng nó tới gần. Tâm linh thế giới hình thức ban đầu, dâng lên kinh ngạc suy đoán, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Thánh tuấn cự tượng thân thể chính như di động ngọn núi không ngừng cất cao, vượt qua ngàn mét, thẳng đến vạn mét, dường như cùng trước mặt bạch hôi mặt đất hòa làm một thể. Nắm chắc hữu quyền che đậy thiên cung, hóa thành một vòng thiên thạch, từ trời rơi xuống. Ầm ầm. Cuối cùng, quyền rơi thiên không. Thánh tuấn cự tượng nắm đấm như là sơn mạch nặng nề, ngang nhiên đập trúng không đầu cự nhân thân thể. Đông. Tiếng trầm nổ tung, chấn động tâm linh. Tầng tầng sóng gió bốn phía nhấc lên, cắt đuổi phong bạo bành bành sổ đổ. Mãi đến khi cuối cùng, Trần Phong híp mắt nhìn lại. Bạch kim ánh sáng tâm linh hình tượng biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lần nữa trở về tâm thần, nhìn thấy mê vụ bao phủ thành cảng phế tích. Lúc trước tất cả tựa như ảo giác, nhưng mà, nhìn kỹ lại, đường kính mấy cây số hố sâu đột nhiên xuất hiện tại thành phố nơi xa vùng ven, ngay tiếp theo chúng quanh tường cao đều là sụp đổ mất đi. Bản trước người không xa thánh tuấn cự tượng chẳng biết lúc nào vượt qua 3 mét, xuất hiện ở phía xa, quanh thân bạch kim ánh sáng lấp lánh bất diệt, xua tan hắc vụ thủy triều. Tạch 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 ca vết nước thanh không ngừng vang lên, theo hắn dưới chân hố sâu lan tràn mặt đất. Từng tòa lầu cao tại trong dư âm sụp đổ, lúc trước màu đen cự long cùng bách túc nô công, thậm chí là kia một đầu có thể so với hạ vị sứ không đầu cự nhân, đều tại đây khắc biến mất thân ảnh. Là cái này giai đoạn thứ nhất thuế biến sao mắt sáng ngời, Trần Phong thỏa mãn vô cùng. Hắn đã đại khái xác định thánh tuấn cự tượng thực lực, đến gần vô hạn thượng vị sứ cấp độ, thậm chí còn trước giờ chính mình, trước một bước nắm giữ tâm linh thế giới hình thức ban đầu. Một ý niệm, tự thành lĩnh vực, thân hóa sơn mạch, ý như mặt đất. Bang bang ở đây, thượng vị sứ trở xuống địch nhân, đối nó mà nói, chỉ là một kích mà thôi. Ông, trận sóng gió bất diệt, quét sạch vẫn như cũ. Trần Phong ngẩng đầu nhìn nhìn lại, có thể thấy được mấy chục trên trăm đạo cắt đuổi vòi rồng ngay cả thiên mà lên, đứng vững thiên không, biến thành cao hơn thành thị tưởng càng thêm kiên cố phòng ngự. Ngoài thành hắc triều sinh vật phần lớn bởi vậy chết bất đắc kỳ tử, khó mà vượt qua may. Cảnh tượng như vậy dẫn tới thiên không huyết nguyệt lần nữa chấn động, giống như kinh động đến nào đó quy tắc. Trong chốc lát, trong lòng phát lạnh. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được huyết nguyệt đống nhiên biến mất, như là nhắm mắt. Mãi đến khi một giây sau, vâng, màu máu lôi đình mãnh liệt, như thiểm điện dày đặc bầu trời. Tinh hồng mặt trăng xuất hiện lần nữa, Trần Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bị theo dõi trực giác, nổi da gà trải rộng toàn thân. Truy cứu nguyên nhân, là thiên không mặt trăng không còn đơn nhất, mà là lại tăng thêm một viên giống nhau như lúc tương tự huyết nguyệt. Giống như hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú, vượt qua không gian, xuyên thấu chiều không gian. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc, hàn ý lượn tập toàn thân. Ầm ầm. Một lúc sau, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo màu máu lôi đình đột nhiên giáng lâm, đủ có mấy ngàn mét chi thô, dường như đem toàn bộ thế giới thắp sáng. Đồng tử co bảo, Trần Phong lần đầu tiên cảm thấy tử vong tới gần. Đó là một loại hủy diệt hết thể lực lượng, cơ hồ là tất cả sinh mệnh tiên địch. Hắn không chút nghi ngờ, như bị trúng đích, chính mình rất có thể sẽ bị xóa đi tất cả sinh cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác, không chỗ có thể tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Kia màu máu lôi đình dường như bao phủ gần phân nửa thành cảng thành, chính vì có thể so với tốc độ ánh sáng tấn mãnh giáng lâm đỉnh đầu. Ông, thời khắc mấu chốt, hoàng kim cung điện lần nữa ngưng thực mà hiện. Màu vàng kim của sáng phát ra, cuối cùng hình thành bình chướng kết giới, ngăn tại thành cảng thành cùng trời. Ầm ầm. Hai đạo dọa người lực lượng ầm vang va chạm, toàn bộ thế giới đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó mới bộc phát kinh người thanh âm. Đôn đốt. Tiếng vang quen quẩn, mặt đất băng liệt. Trần Phong tâm linh rung chuyển, màng nhĩ đau đớn. Tất cả thanh cảng thành đều tại đây khắc chấn động đung đưa, mặt đất vết nứt không ngừng thôn vệ sụp đổ lầu phòng. Thánh Phấn cự tượng đội vàng trở về thủ, đi vào bên cạnh thân. Trần Phong cũng là thừa cơ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Hoàng kim cung điện như là cuối cùng hàng rào, dẫn động màu vàng kim đầy trời, bộc phát sáng chói chi thuẫn. Hắc ám cùng màu máu lôi đỉnh tuy bị ngăn cản ở ngoài, nhưng lại như là bàn tay lớn màu đen nắm chặt hủy diệt huyết mâu, không ngừng ép xuống, muốn phá vỡ bình chướng. Siêu Việt Thiên Sứ lực lượng trực giác mãnh liệt xông lên óc, Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm kia hai đạo lực lượng va chạm. Hắn mười phần xác định, kia đã siêu việt thượng vị sứ cấp độ, xa so với đã từng cảnh ngộ mấy tôn tà thần thiên sứ càng khiến người ta cảm giác sâu sắc chấn ép. Phản phất là hắc triều nơi phát ra, lại giống là hỗn độn chỗ thể. Tĩnh mịch, lạnh băng, hủy diệt, đủ loại tiêu cực cảm giác xa xa truyền đến, cái kia có thể so với hồng thiết cường đại cơ thể, đúng là đột nhiên huyết đục lúc đích, mọc ra từng cái nhỏ bé mầm thịt. Như vậy cơ biến đột nhiên để người kinh nghi, ngay tiếp theo bên hai cũng có thêm kinh sợ một hồi nhị non thanh âm. Là tà thần. Sắc mặt tâm trầm, Trần Phong tập trung ý niệm. Phong bạo chi nộ cùng tâm linh chi thế dung hợp là một, hắn muốn hóa thành đốt cháy núi lửa. Đùng đùng, không dứt, thiêu đốt bạo liệt giòn vang theo trong cơ thể hắn không ngừng truyền đến, phản phất là phá toái lực lượng nào đó ăn mòn. Bên ngoài thân huyết nhục hoạt tính lúc nhích cảnh ngộ áp chế, điểm điểm mầm thịt tại sinh trưởng cùng đỉnh chỉ trong lúc đó không ngừng lặp lại, hai loại lực lượng lẫn nhau giằng co. Thời gian như vậy quá khứ, từng phút từng giây, không biết đợi bao lâu, ngay tại Trần Phong cảm thấy có chút tiêu hao rất lớn lúc, thân thể nhẹ bẫng, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Màu máu lôi đỉnh biến mất không thấy gì nữa, đầy trời màu vàng kim bình chướng thì đang dần dần hư ảo. Vô hình ăn mòn lực lượng đang không ngừng đi xa, hắn nội thị tự thân, cơ thể hoàn hảo, không có để lại hậu hoạn. Kết thúc. Suy nghĩ dâng lên, hắn nhìn về phía thiên không. Một lát sau, ầm ầm, một đạo thật nhỏ màu máu lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, giống như trêu đùa thẳng đến đỉnh đầu. Mắt thấy là phải trúng đích một cái chớp mắt, Hoàng Kim cung điện lần nữa kịp thời xuất hiện, bộc phát trùng thiên kim quang. Đông. Cả hai lực lượng va chạm lần nữa, màu máu lôi đỉnh bị ngăn cản ngăn tại Trần Phong đỉnh đầu một tức nơi. Màu vàng kim bình chướng vang lên ken két và giằng co. Vô hình sóng khí đồng thời quét sạch thể phách cùng tâm linh, giống đại truy rơi đập, nhường Trần Phong tiếng trầm một tiếng, như gặp phải trọng kích. Bành. Tâm linh chấn động, Trần Phong lảo đảo đứng thẳng, miễn cưỡng ổn định thân thể. Trong lòng một hồi lạnh ý, hắn trầm mặc mấy tức, vừa rồi đưa tay, lau đi khóe miệng vết máu. Hiện hiện tơ máu hai mắt chẳng biết lúc nào chảy xuống hai lọn máu tươi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Hai vòng huyết nguyệt bao phủ thiên cung, thật sâu ác ý hóa thành thủy triều, phô thiên cái địa. Mãi đến khi cuối cùng, giằng co trong lúc đó, màu máu không làm gì được kim quang, cuối cùng triệt để tàn đi. Thiên không huyết nguyệt chỉ còn lại có ban đầu một viên, gào thét gió lạnh không ngừng quét thân thể. Tà thần. Đứng tại chỗ, Trần Phong mặc cho trên mặt hai hàng máu tươi tự động trượt xuống. Hàng luồng lanh quang ở trên mặt hiện hiện, hắn không chút nào né tránh đối mặt kia ác ý nồng đậm huyết nguyệt. Chẳng những không có bất luận cái gì bị đả kích uy hiếp cô đơn, ngược lại là dâng lên một hồi nồng đậm như đao thấu xương sát ý một ngày nào đó. Ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Chương 507, chân công lại đột phá, Nida Vương thất tâm ý chương 507, chân công lại đột phá, Nida Vương thất tâm ý xôn xao. Xanh thẳm bầu trời, mây trắng bồng bềnh, một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua. Nida Vương đô tiếng còi hơi truyền vào trong tai, sứ quán lầu hai bên trong căn phòng Trần Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Tơ máu, mỏi mệt. Hắn ở trong giấc mộng cảnh nội trọng thương bị phản hồi đến hiện thực. Ông. Trong chốc lát, sinh mệnh chi tâm tự chủ thúc đẩy, như là một quả nhảy lên thứ hai trái tim. Xanh biết quang mang không câu chuyện, dung nhập máu tươi, bước vào trong óc, chậm rãi chữa trị cái kiếp như bị trọng truy đập nện tinh thần. Ngươi làm sao vậy? Tinh linh trước tiên phát hiện dị thường, trong phòng huyễn hóa hư ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoài nghi cùng lo lắng. Nida đảo chính không hề có nhường nàng quá để ý, dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, nàng đã từng gặp qua không ít cùng loại sự tình. Tương phản, ngược lại là Trần Phong đột nhiên suy yếu, nhường nàng cảm thấy mười phần khó hiểu. Tu hành ra chút ít vấn đề. Trần Phong khoát tay, nửa là che giấu giải thích một câu. Ra ngoài ý định, tinh linh đúng là không có suy nghĩ nhiều. Là thế giới kia cộng minh pháp sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mày, tinh linh tưởng lầm là hắn lại đi leo lên võ đạo thiên thê bố trí. Ngày đó tại bay vòng Nida lúc, Trần Phong liền có qua tương tự đột nhiên tình huống, bị vô ý chi tâm xung kích tâm linh, dẫn tới mọi người kinh nghi. Nhẹ nhàng gật đầu, không có lại giải thích. Trần Phong tạm thời còn không muốn để cho đối phương hiểu rõ thanh cảng thành mộng cảnh một chuyện. Hắn kỳ thực đã có suy đoán, giấc mơ của mình lực lượng rất có thể cùng cổ thái đa văn minh liên quan đến, bằng không cũng sẽ không để tinh linh chủ động đi theo. Nhưng mà, có lẽ là đã xảy ra có chút dị biến. Phần này lực lượng đã có chút không giống với tinh linh trong ấn tượng tình huống. Ông không biết hắn tâm tư, tinh linh không có lại hỏi tới. Màu xanh dương từ trường đảo qua Trần Phong toàn thân, xác định đối phương tinh thần thương tích đang cấp tốc khôi phục, trên mặt nàng lo lắng rất nhanh tàn đi. Trần Phong không có để ý hắn chú ý, chỉ là cảm thụ lấy sinh mệnh chi tâm thiên phú toàn lực mở ra. Trận trận ấm áp nước vọt khắp toàn thân, tinh thần ý thức của hắn giống như tắm suối nước nóng nhu hòa dễ chịu. Dần dần, trong mắt cơ máu tàn đi, trên mặt tái nhợt cũng bị hồng nhuận thay thế. Tà thần. Nội tâm liễu diễu hai chữ, trải nghiệm lần này mộng cảnh biến cố, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thiên sứ cùng thần minh chênh lệch thật lớn. Giống như một đạo thiên tiệm, lại giống là trời cùng đất xa xôi khoảng cách. Ngoài ra, anh linh điện mắt sáng lên, Trần Phong nghĩ tới Hoàng Kim cung điện lực lượng cường đại. Đó là cản trở màu máu lôi đỉnh, cản lại tà thần một kích kim quang lóe ánh. Nếu tòa này văn minh ngồi lửa anh linh điện, thật là vị kiêm ngự linh thiên phú người Vương Vũ lưu lại. Như vậy, đối phương sau đó lại đến cảnh giới cỡ nào? Thiên sứ chi vương, hay là sánh vai tà thần? Kinh người suy đoán không ngừng hiện hiện, Trần Phong chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Vương đô phản loạn đã lắng lại, bên ngoài đường đi thì dần dần có chút ít tức giận. Chiếc xe chạy qua, bóng người lui tới. Nhìn sứ quán bên ngoài tuần tra cảnh giới, võ trang đầy đủ xích quốc binh sĩ, tinh anh chiến sĩ. Hắn cuối cùng đè xuống dư thừa suy nghĩ, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bất kể vị kia ngự linh thiên phú người, Vương Vũ thực lực làm sao, còn sống hay không? cũng không ảnh hưởng hắn muốn trở thành thế giới chi vương, chính diện dung chuyển tà thần quyết tâm. Lập tức, suy nghĩ hiện lên. Trần Phong nhìn về phía bảng thu thập trùng sáng, trong lòng mặc niệm hai chữ: tăng lên. Ông. Lôi Minh Quyết, Lôi Quang, chút thành tựu, 7896, cực đấu quyền, cực địa, chút thành tựu, 5668, phá hạn, 2360 kim chú, 18 còn thiếu một chút. Lôi Minh Quyết sắp đột phá, Trần Phong không chút do dự, vận dụng bộ phận phá hạn. Chọn vẹn 800 mai, trong nháy mắt trở thành hư không. Vâng. Giống như đất bằng kinh lôi, màu xanh dương thích lịch tại Trần Phong trong óc chợt hiện. Vô tận cảm ngộ sôi nổi vào tới, đó là về Lôi Minh Quyết rất nhiều hàng nghĩa. Trong chốc lát, bảng hiện hiện, từng đạo số liệu hiện lộ trước mặt. Lôi Minh Quyết, Lôi Quang, đại thành, 1, lực lượng, 123-124 thể chất, 135-136 ý chí, 123-125 bốn chiều thuộc tính nhìn như tăng trưởng không lớn, nhưng mà nhanh nhẹn, 116-118, 1118-2118. Ba ánh mắt dừng lại ở đây, Trần Phong hiểu rõ cảm thụ đến chính mình thể phách đang trải nghiệm nào đó mới thuế biến. Từng kia từng sợi kinh lực lưu chuyển toàn thân, không ngừng dựa theo Lôi Minh kỹ xảo, kích thích tất cả tạng phủ huyết thiếu. Ẩn có màu xanh dương lôi quang sen lẫn mà hiện, lấp lóe không yên, phản phất là tại giao phó cơ thể năng lực mới. Bởi vì này một chút, Trần Phong có thể cảm giác được thực lực của mình, nhất là toàn lực bộc phát tốc độ phương diện, đang không ngừng tăng lên. Nói cách khác, hắn thời khắc này đột phá chính là một quá trình, cần chờ đợi huyết khiếu kích thích hoàn thành. Nhìn tới, còn cần một ít năng lượng bổ vật xem như bổ sung. Trần Phong đã hiểu mấu chốt, đây là dĩ vãng trải qua vô số lần kinh nghiệm. Tinh nguyên đại bổ bí dược, cao năng lượng sinh mệnh dược thể. Một sáng ướt, liền có thể bổ dưỡng thể phách, tràn đầy tinh nguyên tình lực, từ đó tăng tốc cái này thuế biến tiến độ. Như có điều suy nghĩ, hắn chợt thu hồi bảng. Tính toán thời gian, xích đô cho võ đạo của mình nâng đỡ, tài nguyên thù lao, cũng nhanh muốn đưa ra xích đô. Mà bây giờ, cảm giác phóng đại, lướt qua sứ quán, cùng với ngoại giới cỗ xe cùng bóng người. Trần Phong nhìn về phía xa xa quân sự cấm khu, tập trung ý niệm, quan sát kia giống không gian nham biến hư không hấp điểm. Kể ra nửa mét vết nước như cánh hoa nở rộ, thâm thúy hấp điểm như là vực sâu để người sợ hãi. Trung quanh rất nhiều giám sát trang bị đều là toàn bộ ngày mở ra, không có nửa điểm thư giãn, càng bên ngoài các quốc gia chú quân cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn diện bắt đầu dùng hỏa lực đạn đạo vũ khí, gìn giữ cảnh giác trạng thái. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Cảm giác lướt qua, Trần Phong không có phát giác được hắt chiều neo điểm bất kỳ biến hóa nào. Tầm mắt bởi vậy nhìn về phía chú quân trung quanh, hắn còn thoáng nhìn vị kia trấn thủ trung tâm chỉ huy, bị Xích Đô phái tới chuyển kỳ phi tướng. Một vị có chút khôi ngô trung niên nam nhân, tên là Chu Hành, chính là quân phương hoạch tâm cao tầng. Hai người tại hôm qua đơn giản gặp qua một lần, coi như là bắt chuyện qua. Chỗ này hắt chiều neo điểm 10 phần ổn định, không gian tinh bích chỉnh thể coi như hoàn hảo, đúng hỗn độn lực lượng trở ngại rất lớn. Với lại nơi này có truyền kỳ mới cấp trấn thủ, đủ để chống lại thiên sứ phân thân, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bộc phát quá đại quy mô hắt chiều. Phát giác được ánh mắt của hắn, tinh linh rất nhanh tung bay đến bên cạnh thân, chủ động nói: "Nàng sớm đã lặng yên xâm lấn chung quanh chú quân hệ thống theo dõi, đồng thời còn kết hợp kho dữ liệu thông tin, cấp ra tinh chuẩn hơn phán đoán tình huống. Hắt chiều neo điểm tất nhiên đáng sợ, đại biểu hỗn độn lưu lại tọa độ. Nhưng không gian tinh bích vốn là tinh giới bản thân phòng hộ cơ chế, là một tầng lực cản bình chướng." Trần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, cho dù những kia hỗn độn sinh vật muốn thừa lúc vắng mà vào, hiện tại cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hô, chợt phun ra một ngụm trọc khí. Trần Phong hiểu rõ, chính mình dự định ở chỗ này đánh tan hắt chiều, dùng cái này qua cửa vô ý chi tâm kế hoạch, chỉ sợ muốn tạm thời ngâm nước nóng. Ý niệm tới đây, hắn thu hồi ánh mắt. Có thể, chính mình không nên lại chỉ hoãn nơi này. Ông. Nửa giờ sau, sóng khí bù bù, màu xám bạc phi hành khí chậm rãi giáng lâm, tại sứ quán bên ngoài quảng trường đất chống mở ra cửa khoang. Đi thôi, Trần lão đệ, ta đưa ngươi. Quen thuộc Hàn Siêu xuất hiện lần nữa, một thân thường phục, mặt chữ quốc tràn đầy đủ cười. Cũng không ngoại ý muốn đối phương đến, vì Nhi đang một chuyện đã qua hai ngày, lâu Việt bí cảnh bao nhiêu cũng nhận một chút ảnh hưởng. Làm phiền ngươi. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong nhìn về phía sau lưng. Lâm Hạo và người cũng đã thu thập xong đồ vật, sớm đã biết được hắn dự định lần nữa lên đường, trở về Nam Giang. Tất cả nhân mã đủ tại, Trần Phong muốn cất bước rời khỏi. Nhưng rất nhanh, Trần Tiên Sinh xin dừng bước. Lưu loát xích quốc ngôn ngữ, dọc theo máy truyền tin truyền đến. Mọi người nao nao, sau đó nhìn về phía trước người sứ quán cửa lớn. Một nhóm vương thất đội xe vội vàng lái tới, như là tiễn biệt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trần Phong thấy rõ trong xe người tới. Màu đen đội xe đỗ cửa, rất gần cùng binh lính tuần tra hoàn thành câu thông. Võ trang đầy đủ vương thất vệ đội dẫm lên bì hải xuống xe, vây quanh hệ lì nọ công chúa đi tới gần. Trần Tiên Sinh, nghe nói ngài muốn đi. Hệ lì nọ đã khôi phục ngày xưa chấn định bộ dáng, mặc một thân biểu tượng vương thất thủ lĩnh kim văn áo dài. Phức tạp trong giọng nói, có thể thấy được sắc mặt nàng cảm kích, thành khẩn nói ra, gần đây hai ngày luôn luôn vội vàng xử lý ngày đó loạn chuyện, thật sự là chưa kịp bước ra thăm hỏi. Ta vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ngài, cũng rất muốn giữ lại ngài lại đợi chút thời gian, nhưng ta hiểu rõ ngài luôn luôn ý nghĩ kiên định. Bốn mắt đối mặt, máy truyền tin tự động đem nó ngôn ngữ phiên dịch là xích quốc ngôn ngữ. Lý nọ không có cưỡng cầu giữ lại Trần Phong, vì nàng rất rõ ràng, trên đời này không có mấy người có thể thay đổi một vị truyền kỳ cấp cường giả quyết định. Trong lòng còn có cảm kích, ánh mắt cảm thán. Lý nọ cuối cùng ra hiệu, sau lưng sắc mặt tôn kính vệ đội bảo vệ lúc này lấy ra chuẩn bị xong ba cái vali xách tay. Đây là cá nhân ta, cùng với vương thất tất cả thành viên một phần tâm ý, còn xin Trần Tiên Sinh không muốn từ chối. Nàng thanh cần nói, thân làm Ni Đa quốc tối cao thủ lĩnh, địa vị cao thượng, nhưng giờ phút này lại là tôn kính dị thường. Lâm Hạo đám người nét mặt hâm mộ, nhưng cũng biết phần này vinh hạnh đặc biệt vốn là cái kia Trần Phong có. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Phong cảm giác thấy rõ ba cái vali sách tay trong vật phẩm. 6 chi cao cấp sinh mệnh dược thể, một tấm thuộc về Ni Đa Vương thất ngân hàng tôn quý thẻ đen. Cái trước tại hắn dự liệu trong, ngược lại là hắn có chút nhường ý hắn bên ngoài, bởi vì hắn từng nghe Lâm Hạo đã từng nói, tiểu này thẻ đen chỉ có Hạch Tâm Vương thất thành viên mới có thể có, bất kể bên ngoài tiêu phí bao nhiêu, cũng do Vương thất tính tiền. Ngoài ra, quan trọng nhất là, tấm này Vương thất thẻ đen còn đại biểu một loại quyền lợi. Có đó không Ni Đa cảnh nội, hoặc là quốc gia khác Ni Đa Vương thất sản nghiệp khu vực, bằng vào tấm thẻ này đạt được tạm thời quyền hạn tối cao. Không giới hạn trong vũ trang triệu tập, tình báo nghe ngóng, sứ quán thương lượng. Có lòng. Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, không có từ chối phần này tâm ý, mặc dù cao cấp sinh mệnh dược tề đối với hắn mà nói, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Còn có tấm này thẻ đen, nói không chừng tương lai thì sắp xếp trên công dụng. Thấy thế, Elino nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng phủi tay, có thể thấy được các cơ tướng quân đi tới gần, đem một màu vàng kim cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong là một viên huân chương, khắc họa nhìn một viên hoàng kim vương quan, rõ ràng là Ni Đa Vương thất biểu tượng huy chương đồ án. Này mai trí cao kỵ sĩ vinh dự huân chương, là chúng ta vương thất tất cả mọi người cộng đồng quyết định. Lý Nọ công chúa giọng thành khẩn, tinh xảo khuôn mặt lần nữa hiện hiện cảm kích mỉm cười. Ngài không chỉ là cứu vớt ta, đồng thời thì cứu vớt Ni Đa. Chúng ta hy vọng có thể nhường Ni Đa tất cả mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ việc này, đi khắc ân tình của ngài. Tiếng nói rơi xuống đất, cho dù là Hàn Siêu và tướng lãnh quân đội đều có chút kinh ngạc. Từng đạo ánh mắt dừng lại ở miếng kia trí cao kỵ sĩ vân chương bên trên, bọn hắn cũng rất rõ ràng trong này hàm nghĩa. Tất cả Ni Đa, từ quá khứ đến bây giờ, cũng chỉ trao tặng qua hai cái. Bị thụ người không có chỗ nào mà không phải là ngay lúc đó Ni Đa tối cao tướng lĩnh, lại công lao to lớn, có thể xưng cứu thế. Mà bây giờ, Trần Phong không chỉ đã trở thành vị thứ ba được trao tặng người, hơn nữa còn là duy nhất ngoại quốc người. Mời ngài không muốn từ chối. Lý Nọ lần nữa thành thật nói, Trần Phong nhìn thấy một bên mắt cơ tướng quân trong mắt kính sợ cùng hâm mộ. Như vậy một viên huân chương, mặc dù ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế, chỉ là để người có thêm một vinh dự tước vị quý tộc. Nhưng ở một mức độ nào đó, nhưng cũng là Ni Đa trong lịch sử không cách nào xóa đi nồng đậm một bút, nhất định sẽ vinh viên ghi vào sử sách. Ngoài ra, thật sâu liếc nhìn Lý Nọ một cái, Trần Phong đoán được đối phương tâm tư. Ni Đa Vương thất tình huống đặc thù, còn có liên bang thăm dò. Nếu là mình nhận lấy phần vinh dự này, vậy đối phương tự nhiên là có thể thu được gián tiếp che chở. Đối với cái này được. Bình tĩnh gật đầu, Trần Phong nhận này mai trí cao kỵ sĩ vân trường. Hắn cũng không e ngại cái gọi là liên bang, cũng không lo lắng cảnh nội trả thù. Vì có hay không có này mai vân trường, hắn đều đã tham gia cuộc chính biến này, lưu lại nhân quả. Chợt lại không dừng lại. Trần Phong quay người cất bước, đi vào xích quốc quân đội phi hành trong quan thuyền. Lâm Hạo mang tới bảo vệ chủ động giúp hắn tiếp nhận vali sách tay, cùng đi theo, đồng bộ đi vào. Thử. Cửa khoang đóng lại. Phun ra đuôi lửa nhấc lên một hồi sóng khí. Lý Nọ cùng mắt cơ tướng quân đứng tại chỗ, một đám chen trúc vệ đội bảo vệ ngẩng đầu nhìn ra xa. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn rời khỏi, tất cả vương đô trong các quốc gia chú quân đều là đồng dạng nét mặt. Viên kia vân trương. Trong quan tuyển, Hàn Siêu có chút sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hắn đứng ở bằng hữu lập trường, cũng không hy vọng Trần Phong tại cuộc phong ba này trong hãng quá sâu. Sao cũng được. Đoán được hắn ý nghĩ, Trần Phong bình tĩnh mở miệng, đứng ở bên cửa sổ quan sát càng ngày càng nhỏ Ni Đa vương đô. Chẳng qua là nắm đấm của ai lớn hơn thôi. Với bạn, ta đang có chút ít ngửa tay. Tiếng nói bình tĩnh rơi xuống đất, mọi người đều là tâm linh chấn động. Hàn Siêu lấy lại tinh thần, lúc này mới nghĩ đến, đối phương đã siêu việt tầm thường truyền kỳ. Dù là phóng tầm mắt xích quốc, hay là bạch kim liên bang, thân tướng phía dưới, chỉ sợ cũng không tìm tới mấy cái năng lực chính diện dung chuyển người. Là ta suy nghĩ nhiều. Hàn Siêu lắc đầu cười khổ, Lâm Hạo thì là cười ha hả mở miệng đề xuất, đem Trần Phong viên kia vân chương lấy đến trong tay, hâm mộ nhìn mấy mắt, không có nói xem bảo. Thiên không tầng mây càng ngày càng gần, phi hành khí triệt để thăng chí cao không. Đuôi lửa phun ra, sau đó thì hóa thành một đạo trường hồng, biến mất chân trời. Võ đạo truyền kỳ. Ánh mắt cảm thán, vương đô trong các quốc gia chú quân đều là sắc mặt phức tạp. Bạch Kim Liên bang quân phương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lao đi mồ hôi lạnh, không dám vô cùng phao tin, hiện lộ tâm trạng. Mà rất nhiều tiểu quốc người, lại là vì đó hâm mộ, lộ ra mê mẩn chi sắc, hoang tưởng một ngày kia cũng có thể có tương tự cá thể lực lượng. Võ đạo cũng có thể siêu việt phi tướng, biến thành truyền kỳ có thể, quốc gia chúng ta cũng nên ra sức phổ biến võ đạo. Đây có lẽ là cải tạo kỹ thuật phong tỏa ở dưới biện pháp duy nhất. Từng cái cùng loại tâm tư không ngừng dâng lên, bao gồm với Elinor, cũng là thần sắc hoàng hốt, thật lâu đứng tại chỗ. Nếu làm sơ vương thúc không có vấn lạc, vậy bọn hắn Ni Đa quốc có phải năng lực có cơ hội trong tương lai sinh ra một vị loại tồn tại này, một vị đột phá kỹ thuật phong tỏa, sánh vai cải tạo, có thể thật sự che chở một nước võ đạo truyền kỳ. Suy nghĩ lên, nàng ánh mắt thiệp thước, đợi đến cuối cùng, chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn chung quanh. Vương thất vệ đội trung thành vẫn như cũ, nhưng này trong mắt kính sợ lại như là vùng đi không được. Trong lòng thở dài, nàng hiểu rõ, bất kể vương thúc quá khứ cống hiến làm sao, là vương thất cùng Ni Đa nỗ lực bao nhiêu, thứ này về sau, những sự tình kia, cái kia xóa đi. Chương 508, cuối cùng hồi Nam Giang, cướp phong hào tọa độ. Chương 508, cuối cùng hồi Nam Giang, cướp phong hào tọa độ ông. Gió lớn nào hạt, hoàng sa mặt đất bạo chiếu nóng bức. Thiên không màu xám bạc phi hành khí vạch phá tầng mây, đình trệ màu trắng sóng khí hóa thành thẳng tắp trường ấn. Mắt thấy cảnh này, còn gặp lại kia phi hành thương trên màu đỏ lá phong huy chương. Hoàng sa mặt đất tiếng gió rít gào, mắt trần có thể thấy lũ khí lưu lặng yên hội tụ, dần dần hình thành hình người. Cổ. đất cắt thành phấn, bị thành hình bàn chân dẫm lên, hôn tạp xuống mặt đất, lom xuống mấy phần. Tứ chi, ngực bụng, đầu, lũ lũ khí lưu theo gió phiêu tán, một đạo mang phòng nắng mũ cùng màu đen kính dâm thon gầy bóng người xuất hiện tại chỗ. Hắn cuối cùng đã đi. Âm thanh có chút trung tính, nàng nhìn chăm chú trên bầu trời đi xa điểm sáng màu bạc. Phi hành khí dần dần biến mất trong tầm mắt, nóng rực đuôi lửa vụ vụ đồng thời giảm đi. Hương phấn. Lập tức, được nó ngầm đồng ý mang theo máy truyền tin cuối cùng truyền đến điện tử tiếng động, thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa liên thông. Cả giả nữ sĩ, vị kia võ đạo gia thật có mạnh như vậy sao? Thông tin đầu kia vẫn có chút ít kinh nghi, đơn giản tìm hiểu tình huống về sau, trầm ổn tâm tính không còn dĩ vãng. Bởi vì hắn hiểu rõ, liên lạc vị này truyền kỳ cấp sinh vật người cải tạo thực lực làm sao, thủ đoạn lại là cỡ nào khó chơi. Kết quả, hai ngày trước còn chưa động thủ, liền bị bức lui. Thậm chí còn vì để tránh cho bại lộ, cố ý tách ra thông tin, đình giữ trạng thái yên lặng. Trực giác nói cho ta biết, nếu ngày đó ta động thủ, có 90% có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại Nida. Nghiêm túc kể rõ, tên là Cạ Dạ, mang kính dâm cùng phòng nắng mũ nữ nhân không có phủ nhận Trần Phong cường đại. Tàn khốc ngôn ngữ nhường máy truyền tin kêu bưng vì đó trầm mặc, có chút ba động tiếng hít thở theo điện từ tín hiệu truyền đến, rõ ràng cũng không bình tĩnh. Rất khó tin tưởng đúng không? Rốt cuộc chỉ là võ đạo mà thôi, sao có thể so ra mà vượt đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên mới đạt được truyền kỳ cải tạo? Giống như khuyên nhủ đối phương, lại giống là đang khuyên ủi chính mình. Cạ Dạ lắc đầu, lưu lại thở dài một tiếng. Nhưng sự thực chính là như thế. Hắn chạy tới một tiền cổ vô nhân tình trạng. Nghe nói vị lật chính là bị hắn bắn bị thương, ha ha, trước đó ta còn không tin, hiện tại đến xem sao ruột gia tộc thật đúng là hoàn toàn như trước đây sẽ trêu chọc cửu địch. Tiếng nói rơi xuống đất, dường như có chút cười trên nỗi đau của người khác, mang theo đùa cợt. Máy truyền tin kia quả nhiên người không dám xem vào, chỉ là miễn cưỡng bình phục hô hấp, nói sang chuyện khác. Cạ Dạ nữ sĩ, vậy ngài sau đó dự định làm sao hành động? Lâu Việt chỗ kia bí cảnh hư hư thực thực có di tích văn minh, nếu không đem Ni Đà Vương thất khống chế. Xích Quốc đã phái người đến rồi, đối phương không thua ta. Lắc đầu, mang phòng nắng mũ Cạ Dạ gậy gậy kính dâm, không khách khí chút nào nói, chúng ta đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, đây là các ngươi tình báo sai lầm. Này thông tin kia quả nhiên âm thanh bởi vậy lâm vào trầm mặc, tự nhiên nghe hiểu trong đó ý nghĩa. Với lại, kế hoạch đã bại lộ. Cho dù giờ phút này cưỡng ép ra tay, ám sát nhân vật mấu chốt, sau hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí nói không chừng sẽ cho Xích Quốc tham gia càng nhiều quân lực lấy cớ. Trong lúc nhất thời, trầm mặc bầu không khí bên trong, thông tin kia bưng mơ hồ có nào đó báo cáo cùng thảo luận tiếng vang lên lên. Tên là Cạ Dạ nữ nhân không nói lời gì nữa, chỉ là nhìn chăm chú thiên không trường hồng khí ngấn dần dần tàn đi. Võ đạo truyền kỳ, nhục thân thể phách có thể so với hồng thiết, tinh thần ý chí sánh vai truyền kỳ. Còn có loại đó núi lửa đốt cháy bạo liệt kính dâm ở dưới ánh mắt có hơi chớp động, kết hợp với đối phương bay vòng mà đến lâu Việt lộ tuyến. Cạ Dạ trong lòng đột nhiên có cái suy đoán, rốt gia tộc Milan cùng Amon thực sự là tà thần thiên sứ giết chết sao? Ông, màu đỏ lá phong phi hành khí rời khỏi Nida, đường tắt Tola. Cho dù đã nhanh muốn đi vào mùa hạ, đa hoa đại tuyết sơn cũng là tuyết trắng mê mang, sương tuyết một mảnh. Hệ lý nọ công chúa từ thượng vị về sau, chỉ tại không ngừng xa lánh bạch kim liên bang. Cái này khiến liên bang không thể chịu đựng được, chẳng qua thì đem nó triệt để đẩy hướng chúng ta đứng ở bên cửa sổ. Trần Phong nghe thấy được Hàn Siêu trên đường chủ động nói ra một ít tình huống. Nida Vương thất dự định làm sâu sắc cùng Xích Quốc hợp tác, liên bang phái người ngụy trang thân phận tiến hành ám sát nguyên nhân, cùng với đến tiếp sau điều tra tình huống. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, rất nhiều tiểu quốc người cảm thấy bất an, liên hợp dư luận nhường liên bang tiếp nhận áp lực rất lớn. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ thu lại rất nhiều. Hàn Siêu lắc đầu nói, đồng dạng đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía dưới đường tắt núi tuyết cảnh tượng. Ngưng nói, hắn hình như trông thấy một bóng người khoanh chân ngồi ở núi tuyết chi đỉnh, mặc cho đông tuyết bay xuống, đem nó toàn thân bao trùm, hóa thành tuyết nhân. Đồng dạng trông thấy cảnh này, Trần Phong nhận ra đạo nhân ảnh kia thân phận, cũng không phải là sơ tổ, mà là vị kia đã từng Tô La song tinh, ngụy cực cảnh lẹ. Có lẽ là có chỗ phát giác, bị lông nông tuyết trắng bao trùm bóng người mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn tới. Phong ngừa bạo lực nửa thủy tinh cửa sổ xương tuyết không dính, màu xám bạc phi hành khí thẳng tắp mà đi, xẹt qua chân trời. Cực cảnh, liễu diễu vang vọng, tựa như chờ mong, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Hắn rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, mặc cho xương tuyết tiếp tục bay xuống. Cảm giác cuối cùng trông thấy cảnh tượng như vậy, Trần Phong ánh mắt chớp lên. Hắn đã nhận ra đối phương sinh mệnh từ trường chậm rãi thối biến. Như không có đoán sai, Tô La có thể sẽ sinh ra một vị mới cực cảnh. Suy nghĩ lên, phi hành khí đã lướt qua Đa Hoa Thành, sắp đến Xích Quốc biên cảnh. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được hoang dã mặt đất bằng phẳng rộng lớn, giáp giới Tô La thành phòng cửa quan chỗ càng có một mảnh đồ đổi màu ngụy trang quân doanh trụ sở ẩn hiện. Xe bọc thép, ta quen thuộc màu đỏ lá phong đánh dấu liên miên một mảnh, giống như hóa thành phong lâm. Trong lúc nhất thời, trông thấy như vậy cố quốc hương thổ, trong lòng mọi người đều là nổi lên một chút gợn sóng. Cuối cùng quay về, Lâm Hạo cảm thán nói, có chút hưng phấn. Trần Phong ánh mắt cũng có chút ba động. Lần này rời khỏi Xích Quốc tuy chỉ có không đến 10 ngày, nhưng trải nghiệm lại là rất nhiều. Nhất là lâu Việt bí cảnh cùng Ni Đa đảo chính hai chuyện, càng làm cho hắn thật sâu cảm nhận được Xích Quốc đặc biệt cùng tương hòa. Nghe nói liên bang đàm phán một chuyện, đã quyết định kết quả. Tư duy phát tán, Trần Phong thuận thế hướng Hàn Siêu hỏi. Tại lâu Việt bí cảnh trụ sở lúc, hắn từng nghe Nam Cung Lăng đơn giản để hai câu. Đàm phán không chỉ là về Hàn Minh Xuyên một chuyện, thực chất thì và vài chỗ bí cảnh liên quan đến, nhất là Diệu Quang bí cảnh. Ừm, không sai. Hắn nghe vậy nao nao, nhưng nghĩ tới Trần Phong binh dự thiếu tướng thân phận, thì không có quá nhiều dấu diếm. Liên bang yêu cầu chúng ta đối ngoại mở ra hai nơi bí cảnh di tích, hợp tác thăm dò. một chỗ là Diệu Quang Thành Phương Chu di tích, đã bị chúng ta từ chối, một chỗ khác là phương Bắc ngoại cảnh mới sinh ra cỡ nhỏ bí cảnh, bị chúng ta đồng thời phát hiện, hiện nay còn đang ở thăm dò giai đoạn. Cuối cùng chính là Hàn Minh Xuyên một chuyện, Xích Đô đã bắt đầu chọn lựa tinh anh, kế hoạch phái người đi liên bang điều tra, triển khai bắt lấy một phen giải thích, Trần Phong như có điều suy nghĩ. Diệu Quang bí cảnh thế giới Phương Chu di tích, rốt cuộc từng buộc ra chuyển kỳ kỹ thuật phát hiện. Mặc dù sau đó trí năng tinh linh, còn có giao dịch thông tin đều bị phong tỏa, nhưng khẳng định vẫn là nhường liên bang tâm tư lưu động, có chỗ chú ý hắn hoài nghi, lần này đối phương khởi xướng đàm phán mục đích chủ yếu chính là vì chỗ này di tích. Hàn Minh Xuyên một chuyện, phía trên có nắm chắc không? Trần Phong hơi híp mắt lại, phân biệt ra đàm phán kết quả ý vị sâu xa. Liên bang thái độ luôn luôn cứng rắn, cái gọi là hiệp trợ bắt lấy Hàn Minh Xuyên, nghe tới cũng có chút không thích hợp, như là một hồi đánh cờ. Phương Bắc chỗ kia bí cảnh mặc dù tại ngoại cảnh, nhưng lại cùng chúng ta khoảng cách thêm gần, liên bang nếu là thật sự nghĩ hợp tác, liền phải thích hợp lực bộ. Ngoài ra sao cười cười, Hàn Siêu ánh mắt sáng ngời nói, bất kể đại giới làm sao, cái này tội nhân dù sao cũng phải bắt trở lại thẩm phán, mới hạ giận phải không nào. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Nam Giang Hắc Triều từng màn ký ức hiện hiện trong óc, hắn nghĩ tới những kia biến thành tế phẩm võ đạo gia, cùng với những kia mất mạng vô tội người qua đường. Xích Ba Năng Nguyên đã đền tội, nhưng Hàn Minh Xuyên lại chậm chạp không có xa lưới. Ta hiểu được. Gật đầu một cái, Trần Phong hiểu rõ Xích Đô quyết tâm, cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Hai người ăn ý không có nói thêm nữa, phi hành trong khoang thuyền nhất thời trở về trầm mặc. Siêu. Mãi đến khi cuối cùng, Nam Giang ngoại ô đập vào mi mắt, lục giá mặt đất quen thuộc vẫn như cũ. Diệu Quang bí cảnh môn hộ bị rộng lớn tường cao vờn quanh thủ hộ, thoạt nhìn như là một tôn cự nhân đứng sừng sững tại đường chân trời cuối cùng. Chập trùng lên xuống phi hành khí cùng tuần tra cảnh giới vũ trang tiểu đội dường như là cự nhân trên vai chim di trú, toàn bộ ngày 24 giờ mở ra tình trạng báo động. Xa xa lướt qua, Trần Phong cũng không ngoại ý muốn nơi đó đẳng cấp cao hơn vũ trang phòng hộ. Phản phất là cách tầng tầng không gian, cùng tường cao trong vị kia truyền kỳ thanh niên lướt nhau. Hắn cuối cùng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía dần dần hạ xuống mà đi Viêm Hổ Sơn môn. Ông, sóng khí bù bù, tiếng gió rít gào. Sơn lâm lục thụ gì rào mà động, lầu các trên diễn võ trường bụi mảnh tung bay bồng bềnh. Sư phụ Lý Thông, Tào Đồng cùng Triệu Cự Sơn và chân truyền từng vị Viêm Hổ đệ tử phát giác tiếng động, hoặc đứng tại chỗ, hoặc nhảy lên ngói đen nóc nhà, đồng loạt quăng tới kích động ánh mắt. Bao gồm tại võ đạo trụ sở liên minh tạm thời ở lại cái khác lưu phái đệ tử, hoặc là cái khác tông sư, cũng là đi theo hiển lộ thân ảnh, tính sợ nhìn tới. Thử. Cuối cùng, phi hành khí hạ xuống, cửa máy mở ra. Trần Phong nhanh chân mà ra, nhìn thấy từng trương treo lấy nụ cười, vô cùng quen thuộc kích động gương mặt. Sư Minh, Đại Sư Minh, Trần Tông Sư. Từng tiếng xưng hô truyền vào trong tai, Trần Phong cuối cùng đi đến sư phụ Lý Thông trước người. Bốn mắt đối mặt, nhìn kia hồng nhuận trung niên khuôn mặt, cùng với cuối cùng nhẹ nhàng thở ra yên tâm nụ cười. Trần Phong hơi cười một chút, đã lâu cảm nhận được về nhà xúc động. Ta trở về. Cùng ngày, buổi chiều, Lâm Hạo đám người dần dần rời đi, màu xám bạc phi hành khí chậm rãi bay khỏi Viêm Hổ Sơn môn. Một thân một mình về đến lầu các viện trong phòng, Trần Phong đóng lại cửa gỗ, cảm giác phóng đại, đã nhận ra rất nhiều lạ lẫm khí tức. Võ đạo liên minh sáng lập đã có một quãng thời gian, nhất là nương theo lấy Liêu Đoạn Vân chủ động được bộ, đối ngoại tuyên bố không bằng hắn sau. Nam Bắc võ đạo giới các phương lưu phái cũng không do dự nữa, dường như cũng lựa chọn gia nhập liên minh, biến thành một thành viên trong đó. Bởi vì này một chút, võ đạo liên minh đã trở thành tất cả địa tinh lớn nhất võ đạo thế lực. Thì đúng là như thế, Viêm Hổ Lưu Sơn môn thì dần dần trở nên phi thường náo nhiệt. Không ít Nam Bắc võ đạo giới đệ tử thiên tài đều sẽ bị riêng phần mình liên minh lưu phái giới thiệu, tới trước tổng bộ đợi một đoạn thời gian. Giống như việc học bồi dưỡng, dùng cái này thu hoạch điểm công hiến, từ đó tu hành siêu phàm chân công. Ngoài ra, một ít trên danh nghĩa trưởng lão võ đạo tông sư thì bắt đầu dựa theo liên minh quy củ, tới trước trực luân phiên trấn thủ, để thủ hộ liên minh truyền thừa cùng rất nhiều đệ tử, giữ gìn trật tự, chờ đợi điều khiển. Vẫn đúng là thật náo nhiệt, người càng ngày càng nhiều. Khác một bên, về đến trong phòng tinh linh tại chỗ huyên hóa hình chiếu, chậc chậc lên tiếng. Còn có vừa nãy, người của sư môn đều tốt kích động. Mặc dù không hiểu các ngươi nhân loại tình cảm vì sao phức tạp như vậy, sẽ có được tưởng niệm vẻ u sầu cùng còn gặp lại vui vẻ, nhưng không thể không nói, trở về cảm giác đúng là phải buông lòng rất nhiều. Một thân hư ảo màu xanh dương áo dài phiêu động lại rủ xuống, tinh linh tìm cái chiếc ghế nằm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có nhân tính hóa thư giãn thích trí, nơi này không có lâu việt bí cảnh cùng Ni Đa Vương đô điện tử kiểm tra, cũng không có cái khác đẳng cấp cao khoa kỹ theo dõi cùng phòng ngự thủ đoạn. Bởi vì này một chút, nàng thì cuối cùng có thể giảm xuống điện tử che đậy cùng bấy nhiêu và cấp, không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bại lộ chính mình. Thế thế, Trần Phong thu hồi cảm giác, đè xuống tạp niệm. Xác định chung quanh không người, hắn nhìn về phía đối phương, hỏi mấu chốt. Hắn thế giới của hắn Phương Chu có đầu mối. Mộng cảnh chùm sáng cũng không phải là vô cùng vô tận, thế giới Phương Chu còn sót lại tài nguyên cũng là một quan trọng tăng lên đường tắt. Quay về trên đường, hắn nghe thấy tinh linh có chút tiếng động, nhưng lại trở ngại Hàn Siêu bọn người ở tại tràng, không tiện hỏi nhiều. Mà giờ khắc này cuối cùng một chỗ, lúc này mới tốt kỹ càng hiểu rõ. Có một chút lông mày, nhẹ nhàng gật đầu, tinh linh trong nháy mắt đánh ra một màn ánh sáng. Trần Phong thuận thế nhìn lại, có thể thấy được đó là hai chiếc thế giới Phương Chu hình nội tượng. Cấp Phong Hào cùng Kim Dương Hào đều là cấp thế giới Phương Chu, không dễ dàng như vậy triệt để làm tổn thương. Với lại, tại ban đầu thiết kế bên trên, những thế giới này Phương Chu cũng có một cùng tần suất hoạch tâm hệ thống truyền tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện tiêu ngạo nét mặt, tinh linh bệnh lên cái cằm nói, do đó, mượn nhờ địa tâm hào kho dữ liệu thông tin, còn có thông tin nhật ký bên trong kế hoạch lộ tuyến, ta khoảng suy đoán ba phương hướng tọa độ. Sau đó sử dụng Diệu Quang Hào điện từ tín hiệu trang bị, tăng lớn công suất, dần dần khởi xướng thông tin nếm thử ngươi đoán làm gì. Nàng cười lấy cha hỏi Trần Phong mặt không biểu tình, không trả lời.
Thôi đi, ngươi chắc chắn không có ý nghĩa.
Tinh linh cau mũi một cái, có chút bất mãn, nhưng vẫn là thuận tay điều ra tin tức mới số liệu.
Ông,
màn sáng biến ảo, Trần Phong trầm ngâm nhìn lại. Có thể thấy được ánh sáng màu lam lập thể thế giới phương chu hình chiếu chỉ còn một chiếc, đồng thời còn có càng thêm kỹ càng hệ thống mô hình biên làm tổn thương tình huống. Ngay tại vừa nãy trên đường trở về, Cước Phong Hào thông tin tần suất bị nhất thời liên thông. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nhưng ta vẫn là biết nó làm tổn thương tình huống, đây điệu tâm hào tốt hơn một ít. Tinh linh bàn tay hoạt động, Trần Phong trước mặt phương chu lập thể hình chiếu thì đi theo chuyển động.
Vị trí đâu?
Trần Phong tra hỏi so với phương chu làm tổn thương tình huống, vị trí tọa độ mới là trọng yếu nhất. Thời gian quá ngắn, định vị không cách nào chính xác.
Tinh linh lắc đầu, sau đó cho ra một kinh người trả lời.
Bất quá, ta có thể xác định, Cước Phong Hào không tại bí cảnh, mà là trực tiếp rơi vào các ngươi điệu tinh chủ không gian.
Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ.
Chợt, không đợi hắn truy đến cùng nguyên nhân, chỉ thấy màn sáng hình ảnh lần nữa biến hóa, hiện ra khoảng định vị tọa độ. Đó là Đại Dương Hải bị ngạn, tới gần Tây Đại Lục khu vực,
Bạch Kim Liên Bang.
Chương 509, Triệu Hoán Gia Tháp, tương lai kế hoạch. Chương 509, Triệu Hoán Gia Tháp, tương lai kế hoạch. Bạch Kim Liên Bang. Trước mặt màn sáng lơ lửng địa đồ, đó là rộng lớn Đại Dương Hải một cái khác bờ biển, thuộc về Bạch Kim Liên Bang bến cảng hải vực. Sắc mặt dần dần nghiêm túc, Trần Phong cảm nhận được một chút khó giải quyết. Đại Dương Hải rộng lớn vô cùng, chừng gần 700 vạn cây số vuông. Cho dù tinh linh tiêu chú một phiến khu vực, diện tích phạm vi thì vượt qua một tòa thành thị to lớn, càng không cần nhắc tới hải dương chiều sâu, cùng với dưới nước môi trường phức tạp và nhiễu. Ngoài ra, Bạch Kim Liên Bang bốn chữ cũng là một nan đề. Thiên nhãn hệ thống giám sát toàn cảnh, trừ phi hắn toàn bộ hành trình thu lại sinh mệnh từ trường, bằng không rất dễ dàng bị phát giác nhập cảnh, dẫn tới liên bang truyền kỳ cấp người cải tạo, thậm chí là thần tướng chú ý có biện pháp nào không lại chính xác một ít. Trần Phong hỏi, nhưng tinh linh lại tiếp nối lắc đầu. Cước Phong Hào trạng thái mặc dù đây địa tâm hào mạnh, nhưng nguồn năng lượng hệ thống lại làm tổn thương không nhẹ. Nó định vị sở dĩ tách ra, chính là nguồn năng lượng không đủ, không cách nào duy trì thông tin kết nối, khó mà gửi đi hai lần tín hiệu.
Một phen giải thích, Trần Phong chỉ nhớ kỹ hai chữ.
Rất khó.
Lắc đầu, hắn lúc này bỏ cuộc may mắn tâm lý, bắt đầu suy nghĩ việc này kế hoạch. Tìm kiếm Cước Phong Hào cần xâm nhập hải dương, đồng thời muốn hao phí không ít thời gian. Tại thật sự xác định vị trí trước, hắn không cần thiết tự mình tiến đến, đỡ phải dẫn tới liên bang chú ý, bại lộ phương chu di tích. Cho nên, được khiến người khác giúp ta tìm kiếm. Suy nghĩ dâng lên, Trần Phong trước tiên nghĩ tới chính mình quen thuộc nhất hải dương đồng bạn. Vong giả bí cảnh bạch tuộc cự thú gia tháp, cùng với đến tiếp sau thu phục đám kia mỹ nhân ngư cùng ngư nhân tộc đàn. Chúng nó đều là hải dương sùng nhi, tìm kiếm hiệu suất khẳng định đây không sở trường kỹ năng bơi tiểu thạch tượng cao hơn. Với lại, bất kể là gia tháp hay là những ngư nhân kia, đều bị chính mình lưu lại linh hồn chi hỏa khống chế là cấn. Nếu là phản bội, trước tiên có thể đem nó sinh mệnh xóa đi. Linh hồn chi hỏa có thể khống chế tính mạng của bọn nó, cũng là không cần lo lắng bị phản bội hoặc là bại lộ ta tồn tại. Thời che lấp một chút, khiêm tốn làm việc, tiềm ẩn đáy biển, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Duy nhất cần suy tính chính là hải dương chi môn tiêu hao vấn đề. Mắt sáng ngời, Trần Phong nhìn mình bảng bên trong thiên phú thông tin. Hải dương chi môn tác dụng 1, ngươi có thể tiêu hao thể lực tại bất kỳ địa phương nào mở ra hải dương chi môn. Tác dụng 3, bị ngươi cho phép sinh vật có thể thông qua hải dương chi môn cùng triều tịch triệu hoán, vượt không ở giữa tạm thời giáng lâm. Vượt không ở giữa tạm thời giáng lâm hải dương chi môn có thể truyền tống sinh vật, nhưng đại giới là kéo dài tiêu hao thể lực của mình. Cái này cùng làm sơ triệu hoán thánh tuấn cự tượng giống nhau ý hệt. Vì thế, hắn từng tại ngụy thất giai lúc nếm thử vượt giới triệu hoán gia tháp, sau đó vì tiêu hao quá lớn, tạm thời bỏ cuộc. Mà bây giờ, hắn đã là hạ vị sứ, thực lực tăng nhiều. Hải Dương chi môn thì trải nghiệm 2 lần bị động tăng cường, đối ứng tiêu hao có chỗ giảm bớt. Suy nghĩ hiện hiện, Trần Phong lúc này lách mình, ly khai sơn môn.
Siêu.
Gào thét tiếng gió vang vọng bên hai, hắn không chế tiếng động, không hề kinh động những người khác. Trong lúc đó còn có 7-8 đầu nhỏ tượng đá lặng yên đi theo, đó là thánh thuẫn cự tượng trước đây thì phân liệt tại viêm hổ lưu phụ cận đồng loại. Ngày bình thường phần lớn giấu kín tại tầng nham thạch phía dưới, cực ít xuất hiện. Mà giờ khắc này, rất nhanh liền nương theo Trần Phong di động, bốn phía tản ra, hóa thành phóng xạ hậu sơn cảnh giới tiêu điểm. Nơi này nên có thể. Bước chân hơi ngừng lại, Trần Phong nhìn về phía trước mắt một dòng sông. Đó là Hoài Hà chi nhánh, khoảng cách Viêm Hổ Lưu chỉ có cự ly 1 cây số. Nếu là triệu hoán gia tháp và thú, có thể để hắn đi qua nơi đây, một đường xuôi nam, thông qua vân cảng bước vào Đại Dương Hải. Lập tức, tất cả sẵn sàng. Bằng vào cảm giác xác định chung quanh không người, lại dựa vào tiểu thạch tượng nhóm cảnh giới, bảo đảm không có những nhân loại khác hoặc giám sát thiết bị tới gần. Trần Phong mắt sáng ngời, Hải Dương chi môn trong nháy mắt thúc đẩy.
Ông.
Không khí chấn động, tích chứa hơi nước phi tốc ngưng kết, hóa thành lũ lũ hữu hình dòng nước, kéo dài, mở rộng. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, một đạo trường 3 mét lớn nhỏ, toàn thân thủy làm chi sắc hải dương chi môn như vậy thành hình, lơ lửng tại Hoài Hà chi nhánh vùng trời.
Xôn xao,
tiếng sóng biển từ đó mà ra, sương khói mông lung lặng yên hiện hiện. Tâm niệm khẽ động, Trần Phong nhìn về phía môn hộ trung tâm. Một đạo hải dương vòng xoáy xuất hiện, sau đó thì có quen thuộc tiếng la truyền vào trong tai.
Xa,
tiếng gào to rõ, tràn ngập nhiều ngày chưa từng thấy tưởng niệm cùng kích động. Trần Phong lộ ra mỉm cười, nhìn một cái trường nửa mét quy mô, che kín hạt tròn lỗ nhỏ xúc tu nhô ra môn hộ vòng xoáy, hàng lâm địa tinh, nhích lại gần mình. Toàn thân u lam chi sắc, giống như cất giấu nhân tính hóa tâm trạng, cẩn thận từng ly từng tí. Không có né tránh, Trần Phong lặng lặng đứng tại chỗ. Mãi đến khi cuối cùng, xúc tu dò tới, cùng hắn bàn tay đụng vào. Tinh thần kết nối trong nháy mắt rõ ràng, lại không vượt qua thế giới chỉ hoãn lạc hậu. "Tiểu gia hỏa, rất lâu không gặp." Trần Phong mỉm cười nói, bạch tuộc xúc tu nhẹ nhàng run rẩy. "Xa." Kích động tiếng thú gào vang lên lần nữa, Hải Dương chi môn kia quả nhiên ra tháp cuối cùng xác nhận tình huống, liền muốn giáng lâm. Mấy chục mét lớn hình thể không cách nào thoải mái vượt qua, tay chân bụng về đè ép bộ dáng nhường Trần Phong mỉm cười lắc đầu. "Thu nhỏ hình thể." Hắn nhắc nhở một câu, đối phương tại đột phá thánh giả cấp lúc, liền đã nắm giữ thu nhỏ hình thể phương pháp. "Xa." Đáp lại một tiếng, gia tháp khôi phục bình tĩnh, lúc này nghe lệnh. Đợi đến vài giây sau, Hải Dương chi môn vụ vụ chấn động. 2 mét lớn nhỏ u lam hình bóng từ đó trôi ra, một chút rơi vào phía dưới hoài hà trong. Phù phù. Lãng hoa quay cuồng, mười mấy cái xúc tu vung vây chèo trống. Trong sông cá bơi bốn phía kinh trốn, một chút bọt khí tại mặt sông hiện hiện. Kiên nhẫn chờ đợi, Trần Phong chú ý ra tháp giáng lâm. Có thể thấy được khô lâu bộ dáng đầu bạch tuộc chậm rãi nô ra mặt nước, hai cái u mắt to màu xanh làm con người đang lộc cộc chuyển động. Nửa là thận trọng dò xét cảnh vật xung quanh, nửa là thân thiết ỉ lại nhìn mình. "Nơi này là quê hương của ta." Trần Phong mỉm cười vuốt ve đối phương xúc tu, trấn an hắn tâm trạng. Nơi này đối với gia tháp mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ lạ lâm nơi. Rất nhanh, đơn giản an ủi trong, gia tháp tâm trạng vững vàng rất nhiều. Trần Phong thuận thế cảm giác, xác định cụ thể tiêu hao tình huống. Mỗi thời mỗi giây cũng tại sói mòn một phần nhỏ thể lực. Bất quá, hình như vấn đề không lớn. Nhướng mày, Trần Phong xác định, mình có thể chèo chống đối phương thời gian dài vượt giới giáng lâm. Chỉ ít một tuần trong, sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn đánh bác. Bất quá, còn chưa đủ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trần Phong nhìn về phía gia tháp. Mặc dù đối phương thiện ở kỹ năng ơi, nhưng đại dương hải kia phiến hải vực rốt cuộc phạm vi quá lớn, dựa vào một thú hiệu suất quá thấp. Nghĩ đến đây, Trần Phong rất nhanh lại nhìn về phía Hải Dương chi môn, có ý nghĩ xôn xao. Vong giả bí cảnh, liệt hải hạp cốc, to lớn đáy biển vết nứt giống như một đạo thế giới vết sẹo, vách đá hai bên đá ngầm động huyệt sáng lên từng đôi ngư mắt. Từ ngực bọt khí nổi lên, có ngư nhân tiểu đội nắm lấy trường mâu tuần tra phụ cận. Ở vào trung tâm cung điện có không ít mỹ nhân ngư ẩn hiện, chiến tranh liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng, hai đại vương quốc đánh nhau thật tình, phụ cận đường hàng hải đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nghe nói Thánh Tinh Đế quốc thì chuẩn bị tham chiến, muốn cướp đi gió lốc đảo. Cũng không biết Phong Thần đại nhân khi nào quay về, theo ta thấy, Liệt Hải Hạp Cốc cùng Định Ngư nhân chỉ sợ sẽ phải chịu liên lụy, chúng ta chuẩn bị một chút mới được. Một thân hoàng văn váy dài nhân ngư trưởng lão đại lạm sắc mặt sầu lo, trong cung điện còn có thể thấy một ít ngũ giai ngư nhân tồn tại. Hai đại tộc đàn muốn có không ít mâu thuẫn, nhưng trở ngại Trần Phong tồn tại đành phải miễn cưỡng phóng ngày xưa ân oán, tổng hợp một đường. Không, muốn ta nhìn xem, sự việc chỉ sợ không có biết bát như vậy. Liệt Hải Hạp Cốc có hải nhãn phong ấn, phong bạo giáo hội đem nơi này chằm chằm đến rất căng, dù cho là vương quốc chi chiến, cũng muốn lo lắng giáo hội ảnh hưởng. Một vị ngũ giai ngư nhân phản bác đại lạp ý nghĩ, con lươn đầu hiện lên hưng phấn điện quang. Đối với cái này, đại lạp hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện hiện một tia bất mãn. Hai bên mặc dù miễn cưỡng chung sống, nhưng rốt cuộc còn có một chút toán nghiệm. Lại càng không cần phải nói, điểm xuất phát khác nhau, thái độ tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Liệt Hải Hạp Cốc có hải nhãn phong ấn, cho nên có phong bạo giáo hội thánh giả trấn thủ, nhưng phải giáo hội trợ giúp cùng che chở. Nhưng định ngư nhân mỹ nhân ngư tộc địa, nhưng không có những tình huống này. Hai vị không cần cãi lộn. Chuyện này hay là sau đó và Phong Thần đại nhân định đoạt đi, một lúc ta sẽ bẩm báo ra tháp các hạng, xin nó cầu nguyện, đem việc này báo cho biết Phong Thần đại nhân. Lại có tiếng âm vang lên, đó là đồng dạng tham dự hội nghị Lôi Long. Mặc màu nâu áo giả kịch khôi ngô thân thể bị một tầng trong suốt bọt khí bao phủ, gần như hoàn mỹ vừa khít thân thể, nhưng hắn không cần lo lắng dưới nước hô hấp. Là ở đây duy nhất nhân loại, hắn bị Trần Phong tín nhiệm, lại đi theo thời gian sớm hơn, cho nên có phần bị hai tộc xem trọng. Với lại, thân làm nhân loại, lập trường ở giữa, cho nên ở đây không ai có thể so sánh hắn càng thích hợp hòa giải hai tộc mâu thuẫn. Tốt, vậy liền phiền phức Lôi Long tiên sinh. Nhẹ nhàng gật đầu, đại lạp đè xuống tâm trạng, cho đủ Lôi Long xem trọng. Nói chuyện lúc trước ngư nhân trưởng lão cũng là thuận thế xuống bậc thang, không hề vì thực lực đối phương khá thấp mà có chỗ xem thường. Một phen trao đổi như vậy lần lượt tiến hành, trong lúc đó còn nhằm vào hải nhãn phong ấn tuần tra tiến hành thảo luận, phối hợp phong bạo giáo hội tăng cường cảnh giới. Mãi đến khi cuối cùng, hội nghị muốn kết thúc lúc, xôn xao, kỳ lạ hải dương ba động truyền đến, hình như có dòng nước vòng xoáy thành hình. Trong cung điện mọi người cùng nhau khẽ giật mình, sau đó chỉ thấy một đội mỹ nhân ngư vội vàng mà đến. Không xong, đại lạp trưởng lão, gia tháp đại nhân không thấy. Và anh, giống đất bằng kinh lôi, đại lạp cùng Lôi Long đám người sắc mặt khẽ biến, không dám trì hoãn, mọi người vội vàng xông ra cung điện. Đồng tử co vào, ánh mắt dừng lại. Cao 3 mét hải dương chi môn như là một cái thần bí vòng xoáy, thủy lam sắc sương mù từ đó mà hiện, mông lung tràn lan, hình như có hải dương triều tịch nhỏ bé tiếng động. Đây là, Lôi Long cùng đại lạp đột nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt, hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Rộng lớn vĩ đại uy áp chậm rãi hiện, dẫn tới cái khác ngư nhân nhất tộc trưởng lao cho mày, nét mặt nghiêm trọng. Một lúc sau, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, siêu siêu siêu, mấy bị cảnh giới tại phụ cận ngư nhân sắc mặt đại biến, một chút hóa thành lưu quang, chui vào trong nước xoáy. Phù phù, phù phù, liên tục rơi xuống nước tiếng vang lên, trọn vẹn 6 vị ngư nhân hàng lâm địa tinh. Trên cơ bản cũng tại tứ giai tả hữu, tràn đầy sợ hãi mờ mịt, vội vàng trồi lên mặt biển, dò xét chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Sông, nước ngọt, lục dã bờ địa. 2 mét lớn nhỏ bạch tuộc chính nằm rạp xuống tại bờ sông, nhìn lên tới có chút giống là thu nhỏ ra tháp các hạ. Như vậy thái độ khiêm nhường nét mặt để người hoài nghi, thuận thế nhìn lại, có thể thấy được hắn bên cạnh thân còn có một đạo thẳng tắp mà đứng hắc y nhân ảnh. Rõ ràng không có cỡ nào to lớn, nhưng hắn thân ảnh lại như là che khuất bầu trời. Bình tĩnh hô hấp vốn không nên gây cho người chú ý, nhưng hắn nhất cử nhất động lại như là đốt cháy núi lửa, tại phun ra hỏa tinh. Thần sắc hoảng hốt, âm thầm uy áp tốc thẳng vào mặt. Sáu vị ngư nhân sửng sốt một lát, sau đó thì cảm thấy trong óc đau đớn, linh hồn chi hỏa chuyển đến một hồi nóng rực chí mạng cảm giác. Này, trong chốc lát, đồng tử co vào, tất cả ngư nhân hiểu ra đến. Bái kiến phong thần các hạ. Từng đầu ngư nhân vội vàng nhảy ra mặt nước, đi vào trên bờ, chắp tay quỳ lạy. Hoặc là đầu bạch tuộc, hoặc là hổ ngư nửa người, đều là kinh sợ, mặc cho trên người nước động chật vật trở xuống. Ừm. Bình tĩnh gật đầu, Trần Phong sắc mặt có vẻ hơi lạnh lẽo cứng rắn. So với gia tháp, hắn đối đãi những ngư nhân này thái độ muốn uy nghiêm không ít. Không có lại tiếp tục triệu hoán, hắn cảm thấy 6 đầu ngư nhân đã đầy đủ, lại gánh vác cũng không tính là quá lớn, còn đang ở trong giới hạn chịu đựng. Chợt, nhìn 6 đầu ngư nhân kinh sợ bộ dáng, không có bất kỳ cái gì rong dài, Trần Phong rất nhanh liền nói ra yêu cầu của mình, nhường những ngư nhân này nghe lệnh tại gia tháp, cùng tiến về Đại Dương Hải bị ngạn, tìm kiếm rơi xuống cấp phong hào. Vâng. 6 vị ngư nhân vội vàng trầm giọng trả lời, không dám có bất luận cái gì tâm tư. Hai long gật đầu, Trần Phong sau đó có hơi vây tay. Phốc phốc. Rất nhanh, vài đầu tiểu thạch tượng bay tới. Chúng nó sẽ chỉ dẫn các ngươi. Trần Phong nói, dự định nhường tiểu thạch tượng dẫn đường. Gia tháp cùng ngư nhân rốt cuộc đúng tinh không quen, không biết lộ tuyến. Hơn nữa còn phải đề phòng trên bờ biển quân hạm, hoặc là cái khác đi thuyền đội tàu thanh đấy dò xét, đỡ phải bại lộ dấu vết. Xa. Lập tức, được nó phân phó. Gia tháp tuy có chút ít không bỏ, nhưng xúc tu cuối cùng đuốt ve một lát sau, hay là dẫn đầu về đến Hoài Hà trong. Phù phù. Liên tục rơi xuống nước thanh vang lên lần nữa. Sáu vị ngư nhân cùng gia tháp cùng nhau chui vào dòng nước. Chợt, nương theo lấy tiểu thạch tượng tầng trời thấp bay lượn, dẫn đường chỉ dẫn. Một nhóm siêu phàm sinh vật đội ngũ như vậy đi xa, hướng Bạch Kim Liên Bang chỗ Đại Dương Hải bị ngạn xuất phát. Ngươi lại còn có năng lực như vậy? Tinh Linh xuất hiện lần nữa, tràn đầy ngạc nhiên. Đây là nàng lần đầu tiên trông thấy Hải Dương chi môn thi triển, sớm tại gia tháp xuất hiện thời thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho tới bây giờ mới dám hiện thân. Nếu ta không có đoán sai, chúng nó hẳn là cái khác tinh giới sinh vật đi. Ngươi lại thu phục bọn hắn? Hơn nữa còn có thể để cho chúng nó vượt giới dáng lâm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, Tinh Linh như là hiếu kỳ bảo bảo nhìn Trần Phong cùng cái kia còn không có tản đi Hải Dương chi môn, hy vọng có thể đạt được một cái trả lời. Nhưng đối với cái này, Trần Phong lại là lắc đầu. Siêu phàm năng lực thu hoạch vốn là đặc thù, cùng mộng cảnh lực lượng liên quan đến, căn bản là không có cách giải thích. Với lại, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong nhìn về phía Hải Dương chi môn. Đại Lạp đám người nhất thời bối rối bị hắn mượn nhờ cái khác ngư linh hồn của con người chi hỏa trông thấy. Giờ phút này, nhờ vào Lôi Long hồi ức, mọi người đã xác định là thủ đoạn của hắn. Lúc này mới bình tĩnh một chút. Chiến tranh lại làm lớn ra sao như có điều suy nghĩ, Trần Phong đã biết được Đại Lạp đám người lúc trước thương thảo tình huống. Hai đại vương quốc tại gió lốc đảo chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí mở rộng đến phụ cận mấy cái hải vực. Phong Nhiêu đại lục một ít thành thị cũng bị tác động đến luân hãm, bao gồm Nam Phương Thánh Tinh Đế quốc đều là có hành động. Suy nghĩ tại lấp lóe, Hải Dương chi môn dần dần tàn đi. Gia tháp cùng ngư nhân cũng không biến mất, hắn thể lực còn tại kéo dài tiêu hao. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Trần Phong cuối cùng lắc đầu rời khỏi, lặng yên về đến Viêm Hổ lưu trong. Cạch cộc. Cửa phòng lần nữa quan bế. Không có đạt được trả lời, Tinh Linh phẩm má bất mãn bay tới bay lui. Trần Phong không có để ý, chỉ là thu hồi suy nghĩ, cảm thấy mình có thể được tìm thời gian lại đi một chuyến vong giả bí cảnh. Nơi đó thế cuộc có chút bất thường, chiến loạn mở rộng ảnh hưởng sâu xa, không chỉ là Hải Dương bộ lạc, thậm chí đúng tìm kiếm địa mạch lực lượng tiểu thạch tượng cũng sản sinh một ít ảnh hưởng. Mà so sánh xà linh bí cảnh xà thần quá nhiều, bí cảnh bãi xích hoặc là hai ách bí cảnh truy tung quá chặt, chiến hạm vây giết, rõ ràng chỉ có vong giả bí cảnh càng thích hợp thánh thuẫn cự tượng bình ổn thuế biến. Suy nghĩ quyết định, Trần Phong có kế hoạch. Sau đó không có nghĩ nhiều nữa, hắn đi đến phòng khách bên cạnh bàn, nhìn về phía trên để đó ba cái vali sách tay. Cạch cộc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đó hai cái vali sách tay tự động mở ra. Sáu chi cao cấp sinh mệnh dược tề hiện trước mặt, hình trụ bình thủy tinh trong chất lỏng màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Lôi Minh quyết thuế biến vẫn còn tiếp tục. Mà bất kể sau đó kế hoạch như thế, bảo đảm không sai tiền để chính là thực lực bản thân. Lập tức, không lại trì hoãn. Trần Phong đưa tay vung lên, tan mất nắp bình, một ngụm đem tất cả sinh mệnh dược tề nuốt hầu như không còn. Chương 510, thuế biến kết thúc. Lôi quang đại thành chi uy chương 510, thuế biến kết thúc, lôi quang đại thành chi uy ừ ngực. Đêm đó, sáu bình sinh mệnh dược tề bị đều nuốt, hóa thành lũ dòng nước cấm rơi vào Trần Phong bụng dưới. Ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, khí tức của hắn thu lại nhập thể, giống cây khô. Nếu là nội thị mà đi, có thể thấy được Lôi Minh quyết thuế biến còn tại kéo dài, không ngừng kích thích thể nội huyết thiếu, tại huyết nục trong lúc đó toát ra hương phấn ánh sáng màu lam. Đó là kinh lực kích thích sau sinh ra đặc dị, đang đem nó thể phách huyết nục tiến hành sửa đổi, hóa thành thích hợp nhất Lôi Minh quyết vi diệu trạng thái. Cái này vốn nên là một cái chậm chạp tiến triển quá trình, nhưng giờ này khắc này, nương theo lấy sinh mệnh dược tề năng lượng nhập thể, chất dinh dưỡng tầm bổ, Trần Phong thể nội kinh lực phi tốc chuyển hóa, không ngừng đền bù huyệt khiếu kích thích mang tới tiêu hao. Ngoài ra, còn có một bộ phận năng lượng bị thần thánh giác tỉnh pháp sinh mệnh ngồi lửa cưỡng ép cướp đi, như là đốt cháy bạo liệt, hiển lộ rõ bá đạo. Mãi đến khi cuối cùng, hay là Trần Phong tập trung ý niệm, tận lực khống chế, vừa rồi đem nó đè xuống. Thời gian như vậy chậm rãi quá khứ, trong phòng Tinh Linh nhìn hắn một cái, chủ động đánh ra từng đạo điện từ tín hiệu cảnh giác chúng quanh. Ngoại giới màn đêm dần dần giáng lâm. Đêm dài ve kêu liên miên không ngừng, mãi đến khi cuối cùng, trọn vẹn mấy canh giờ quá khứ, sương sớm phiêu tán, luồng thứ nhất mặt trời đỏ thiên quang rơi xuống. Ông. Ngồi xếp bằng Trần Phong thân thể chấn động, thể nội truyền đến kỳ lạ âm thanh, giống như động cơ oanh minh, lại giống là tiếng sấm trầm thấp. Động tĩnh gì? Đang điều khiển giả lập màn sáng tinh linh vì đó khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Không giống nhau, nàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Trần Phong đống nhiên mở mắt. Đôn đốt. Hai đạo tinh quang bức nhân mà ra, hóa thành ly thể 2 mét màu xanh dương điện quang. Hư không sinh điện một màn để người kinh nghi, hương phấn sáng ngời đem toàn bộ viện phòng nhuộm thành màu xanh dương, giống như đột nhiên phủ thêm một tấm lụa mỏng. Người tinh linh mở miệng, đang muốn hỏi, nhưng mà hương phấn bóng người biến mất, chỉ còn lôi quang còn đang ở tại chỗ thiềm thước. Tinh linh sắc mặt ngạc nhiên, quét hình nhìn lại, viện phòng cửa sổ đều là đóng chặt trạng thái, căn bản không có mở ra nửa phần. Gần như thuấn di một màn nhường nàng cảm thấy kỳ lạ, sau đó cảm ứng Trần Phong chỗ. Siêu. Nàng trong nháy mắt hóa thành điện từ tín hiệu biến mất tại chỗ, đợi đến lại xuất hiện thời đã ở ngàn mét thiên không. Thật nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, tinh linh theo Trần Phong cổ tay chui ra. Hô hô cùng gió đập vào mặt, gợi lên hư ảo sợi tóc cùng áo dài. Dựa vào bản thể vòng tròn trang bị, nàng cái này mới miễn cưỡng đuổi kịp đối phương. Chợt, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được thiên không tầng mây như biển, một vòng mặt trời đỏ đang từ từ đi lên, giống như phá vỡ mặt biển. Một thân áo khoác màu đen Trần Phong thẳng tắp mà đứng, dẫm lên tầng mây, quanh thân tiềm thức hưng phấn điện quang. Ngoài ra còn có một đạo đặc thù ấn ký hiện lên ở trước người hắn. Lôi quang đại thành, mắt sáng ngời, ẩn có lôi đỉnh tiềm ẩn. Trần Phong nhìn về phía trước mặt bảng, biết mình đã hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Lực lượng 124, nhanh nhẹn 116, thể chất 136, ý chí 125, 4 triệu thuộc tính. Ngoài ra ba loại sớm đã đình chỉ tăng trưởng, chỉ có nhanh nhẹn thuộc tính tiêu thăng một mảng lớn, cho vẹn 10 giờ thuộc tính tăng lên, thậm chí còn nhảy lên vượt qua lực lượng cùng ý chí. Lôi quang đại thành có thể lấy được tuấn di tốc độ, suy nghĩ khẽ động, chính là ngàn mét, thậm chí có thể không xem trình độ nhất định địa hình trở ngại. Im lặng cảm thụ, Trần Phong hiểu do cảm nhận được chính mình thời khắc này tốc độ nhanh chóng, nhưng mà tuấn di tiền đề là có lôi quang ấn ký lưu lại. Ánh mắt chớp lên, Trần Phong nhìn về phía trước người một thước nơi, hương phấn điện quang tản đi, đó là một cái tựa như lôi chữ màu xanh dương ấn ký, đơn thuần do kinh lực tạo thành, chính là hắn vừa nãy thuế biến sau khi kết thúc, bằng vào tâm linh chi thế thiên mạc hình chiếu, cự ly xa cô động thành hình. Thì đúng là như thế, mới khiến cho hắn thu được gần như thuấn di đặc dị, coi như không thấy viện phòng cửa sổ cùng bách tường những vật này không gian ngăn cản. Suy nghĩ phát tán, Trần Phong rất nhanh liền biết mình một chiêu này chỗ đáng sợ. Tất nhiên có lôi quang ấn ký hạn chế, nhưng thuấn di vốn là một loại đánh vỡ không gian quy tắc cường đại năng lực, lại càng không cần phải nói, phần này đặc dị còn có không ít cái khác diệu dụng. Bất kể là ẩn tàng di động cao tốc sinh ra tiếng nổ đùng đoàng, hay là vì kình lực thẩm thấu vật thể trở ngại, đạt tới mạnh hơn tập kích xuyên thấu hiệu quả. Thậm chí, lôi quang ấn ký còn có nhất định tồn tụ thời gian, sẽ không nhất thời biến mất, này có thể để hắn trước giờ lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Ngoài ra còn có thể lợi dụng kình lực đặc tính, nhường hắn bám vào một ít vật thể trong, từ đó thực hiện linh hoạt thuấn di lộ tuyến. Nếu là ta của tương lai đủ cường đại, vậy có phải năng lực dùng cái này vượt qua thế giới? Trần Phong đột nhiên dâng lên một cái kinh người ý nghĩ. Hai lần nhập mộng điều kiện tiên quyết là tiêu hao tà thần lực lượng, đó cũng không phải lực lượng của hắn. Mà bây giờ, tiêu hao tự thân thể lực, có thể dựa vào lôi quang ấn ký thuấn di ngàn mét. Kia tương lai, nói không chừng thật có thể đạt được không gian di động thần hiệu. Nghĩ đến đây, Trần Phong hơi chút triển vọng. Đợi đến cuối cùng bình phục tạp niệm về sau, hắn mới tại tinh linh giọng hỏi trong, lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía thiên không cảnh tượng. Mặt trời đỏ phủ chiếu, thiên quang về xuống. Tất cả nam giang mặt đất đều bị phủ thêm một tầng xích hồng hào quang. Im lặng quan sát cảnh tượng như vậy, Trần Phong nhìn thấy viêm hổ lưu đất liên tục rời giường, tựa như con kiến nhỏ bé, hoạt động tại diễn võ trường bóng người. Thì nhìn thấy xa xa như là cự nhân đứng sừng sững to lớn tường cao, cùng với càng xa xôi còn tại trùng kiến tu sửa nam giang thành khu. Kiến trúc, lục dã, sơn môn, mặt đất. Đây chính là hắn quen thuộc tất cả, cũng là hắn rất muốn nhất bảo vệ đồ vật. Mà giờ này khắc này, đương theo lấy lôi minh quyết đột phá, hắn đã phát giác được chính mình lần nữa tới gần cực hạn. Võ đạo thiên thê không sợ chi tâm tạm thời không cách nào phá quan, cái khác chân công yếu quyết cũng phần lớn lâm vào mới bình cảnh. Tầng cuối cùng yếu quyết chậm chạp không cách nào đáp thủ, kia mặc dù có mộng cảnh chùm sáng cũng vô pháp đột phá. Về phần thần thánh giác tình pháp, càng là hơn khiếm khuyết hàng loạt tài nguyên, còn có một mảng lớn khoảng cách muốn đi. Nhìn tới, phải nắm chắc. Huyền lập thiên không, đón lấy phần phật cuồng phong. Trần Phong cuối cùng nhìn về phía bảng bên trong thiên phú tiến độ. Thế giới phương chu tìm kiếm kế hoạch còn chưa xuất hiện kết quả, thần tính mảnh vỡ cùng tài nguyên tạm thời chưa đủ. Như vậy, duy nhất nhanh chóng tăng lên chi pháp, lại lần nữa về tới siêu phàm thiên phú phía trên. Thanh giáp LV8, 39, 100 cương cốt LV7, 25. 100 chờ đến tối nay, bước vào vong giả bí cảnh. Trừ ra giúp đỡ Thánh Thuẫn cự tượng sớm đi tìm thấy địa mạch lực lượng bên ngoài, có thể kiểm tra lo thanh giác một chuyện. Hay là, nhìn lại có hay không cái khác khoáng thạch kim loại. Kế hoạch rõ ràng, Trần Phong rất rõ ràng, tam đại bí cảnh bên trong, chỉ có vong giả bí cảnh thích hợp nhất hiện nay chính mình. Chợt, suy nghĩ quyết định. Hắn cùng tinh linh đơn giản câu thông, nhường hắn chuẩn bị sớm. Tốt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tinh linh rất nhanh liền chui hồi vòng tròn trang bị bên trong, cường hóa số liệu ý thức. Hai lần nhập động, nàng tuy là phụ thuộc vào Trần Phong tinh thần ý thức, nhưng trên bản chất cũng sẽ tiêu hao một ít năng lượng. Những thứ này đều cần nàng tại Diệu Quang Bí cảnh bản thể giúp đỡ, dựa vào tín hiệu kết nối, trước giờ vì nàng bổ sung số liệu, cường hóa tử thể ý thức. Thế thế, Trần Phong không có nói thêm nữa. Thân hình khẽ động, hắn dự định trở về sơn môn sân nhỏ. Nhưng mà, một loan sau, cảm giác khẽ nhúc nhích, hắn nhìn về phía xa xa. Siêu. Thường cao trong, giống mặt kính tinh hoàn chi môn lộ ra hoa dâm chi sắc, một mảnh trắng xóa không gian ba động trong xuất hiện mới tiếng động. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, chỉ thấy ba chiếc màu xám bạc phi hành khí chậm rãi ra, có khắc vài tòa lơ lửng pháo đài toàn bộ hành trình hộ vệ tả hữu, mở ra ánh sáng màu lam lập trường hộ thuẫn, đem một nhóm đội ngũ một mực thủ hộ. Cự nhân tường cao bởi vậy nhất thời yên tĩnh, sau đó thì có rất nhiều binh sĩ giơ tay hành lễ, nhìn chăm chú một nhóm đội ngũ đi xa. Bao gồm trấn thủ ở đây Vương Thành, cũng là tạm thời phóng máy chơi game, có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua ngoại giới. Lao hạ đến rồi. Có hơi nhíu mày, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy ba chiếc phi hành khí rời đi. Tả hữu đều là màu đỏ lá phong đánh dấu, ở giữa thì là xích tương vệ kiếm cùng thuẫn huy chương. Âm thầm suy tư một lát, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Ông ngong. Chợt, máy truyền tin đột nhiên chấn động, hắn đạt được một cái mệnh lệnh mới. Xem xét tỉ mỉ ghi chú, đúng là có hạ lao đại ba chữ. Hạ đại biểu, chúng ta không đi gặp thấy Vương Thành phi tướng sao? Giữa không trung, ba chiếc phi hành khí như là chim di trú, đón lấy mặt trời đỏ, chậm rãi rời khỏi tường cao. Ở giữa một chiếc phi hành khí trong Lý Vân Nghị trưởng hơi nghi hoặc một chút, lạc hậu nửa cái thân vị nhìn về phía Hạ Minh Viễn. Ha ha, Vương Thành gia hỏa này tính tình rất quả cường. Trừ ra hạ thần tướng mệnh lệnh, hắn ai cũng không nghe, dù là ta đi, thì không thế nào phản ứng. Giọng nói bất đắc dĩ, dường như vừa bực mình vừa buồn cười. Một thân màu đen đường trang đích Hạ Minh Viễn thu liệm uy nghiêm, phản phất là một vị đau đầu van bối tính cách trưởng giả. Ha ha, Vương phi tướng rốt cuộc trẻ tuổi mà Lý Vân Nghị trưởng phụ họa an ủi, già nua khuôn mặt hiện hiện mỉm cười. Hắn biết rõ hạ đại biểu đúng Vương Thành thưởng thức, bằng không thân làm xích đô hoàng tộc đối phương, như thế nào lại khoan dung một ít không lễ phép hành vi, cùng hạ thần tướng cùng nhau nâng đỡ đối phương. Trẻ tuổi. Nói đến, Trần Nghị Viên ngược lại là càng thêm trẻ tuổi a. Lắc đầu, Hạ Minh Viễn giọng nói có chút cảm thán. Cải tạo con đường tất nhiên hạn mức cao nhất cực cao. Nhưng Trần Phong lại là dựa vào tự thân, gắng gượng đem võ đạo kéo dài, thậm chí đã có sánh vai cải tạo chi thế. Đơn thuần điểm này, trên dưới mấy trăm năm trong, tất cả xích quốc đều tìm không ra một người so sánh. Nghe vậy, Lý Vân Nghị trưởng nhẹ nhàng gật đầu, cũng là lộ ra cùng loại thần sắc. Ni Đa một chuyện sớm đã chuyển vào trong thai của hắn, lâu viện bí cảnh đến tiếp sau cũng làm cho xích đô tổ chức mới hội nghị. Trong lúc bất chi bất giác, vị này xuất thân Nam Giang võ đạo gia đã trở thành có thể dẫn động thế giới thế cục cái thế hào kiệt. Lập tức, trong khoang thuyền nhất thời trầm mặc. Tùy hành quân phương bảo vệ xách mấy cái vali xách tay liên tĩnh đứng thẳng, bảo hộ ở hai người bên cạnh thân. Ba chiếc phi hành khí tại lơ lửng pháo đài hộ tống dưới, hạ thấp độ cao, dần dần hướng Viêm Hổ Lưu Sơn môn mà đi. Lục giá mặt đất ánh vào tầm mắt, hạt hồng bùn đất cỏ dại tùy ý tiếng gió rít gào trong, có hắc điểu đi vòng bay qua. Cách phòng ngừa bạo lực nhựa thủy tinh cửa sổ tùy ý lướt qua, mọi người không có để ý ông. Nhưng mà, một loan sau, gió nhẹ lướt qua, phi hành khí lập trường hộ thuẫn nổi lên gợn sóng. Đang phi hành đội ngũ đột nhiên nhất định, năng lượng giám sát cùng trinh sát mô hình viên trong nháy mắt quét hình mà đi. Nhờ vào trong khoang thuyền hệ thống trọng lực gia trì, mọi người thân hình coi như bình ổn, không hề lảo đảo nhận đột nhiên dừng lại ảnh hưởng. Mà rất nhanh, ngoại giới quang tuyến có hơi tối sầm lại. Từng bị bảo vệ cảnh giác nhìn lại, trong khoang thuyền trinh sát mô hình viên cuối cùng bắt được bóng người. Trần Nghị Viên. Nao nao, Lý Vân Nghị trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh niên mặc áo đen chậm rãi hạ xuống, giờ phút này vừa vặn cùng phi hành khí độ cao cân bằng. Nguyên bản cảnh giác quân phương cùng xích tương vệ bảo vệ đều cũng có chút ít ngây người, bị bảo hộ ở trung tâm Hạ Minh Viễn cũng là cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn đều tin tưởng Trần Phong tính cách, không thể nào ly khai sơn môn như thế xa tới đón tiếp bọn hắn. Với lại, hôm nay thăm hỏi một chuyện thì không có trước giờ báo tin. Hạ đại biểu, Lý Nghị trưởng. Đặt được hỏi, Trần Phong đứng tại ngoại giới, bình tĩnh mở miệng. Âm thanh lộ ra thông tin mô hình viên truyền vào trong khoang thuyền, Hạ Minh Viễn đám người cơ bản xác định chính là hắn bản thân, cũng không phải là người khác ngụy trang. Thế nhưng ta chỉ là có chút bất ngờ. Lắc đầu, Trần Phong ánh mắt lướt qua lơ lửng tháo đài, nhìn về phía lục dã rừng hoang. Tráng kiện lục thụ, sợ bay hát điểu. Hắn cảm giác bao phủ xung quanh ngàn mét, giọng nói lộ ra một tia lanh ý, các ngươi là từ đâu tới lá gan, dám ở dưới mí mắt ta xuất hiện. Tiếng nói rơi xuống đất, Hạ Minh Viễn cùng Lý Vân bọn người là nhất thời ngây người. Đợi đến phản ứng, trong khoang thuyền bảo vệ, thậm chí là tùy hành phi tướng, đều là sắc mặt biến hóa, đề phòng quét về phía ngoại giới hoang dã. Bầu không khí yên tĩnh dị thường, quanh quần tiếng ve kêu đều tại đây khắp biến mất không thấy gì nữa. Hộ vệ đội ngũ lơ lửng pháo đài xúc thế năng lượng, có khác màu xanh dương điện từ ánh sáng theo phi hành khí trong phát sạng, hóa thành hình tròn trinh sát sóng ngắn, quét về phía mặt đất. Ông, tất cả bình thường, phu cận hoang dã hình chiếu lập thể mà hiện, lơ lửng trong khoang thuyền. Rừng cây, bụi cây, sâu kiến, gián chuột, phi điểu, tất cả từ trường ba động cũng bình thường vô cùng, lại không có phát hiện cái khác đặc thù năng lượng. Xác nhận không sai, nhưng trong khoang thuyền phi tướng cùng rất nhiều quân phương bảo vệ đều là cảm thấy càng thêm hoài nghi. Không ai sẽ hoài nghi Trần Phong ngôn ngữ, bởi vì bọn họ đều tin tưởng vị này mạnh nhất võ đạo gia cường đại. Nhưng mà ông, thiên uy giáng lâm, tất cả mặt trời đỏ vân hải bị màu xanh dương mái vòm bao trùm. Không khí run rẩy, xung quanh ngàn mét vạn vật ngưng kết. Cực tốc tiêu thăng năng lượng từ trường nhường trong khoang thuyền phi tướng nghi ngờ không thôi, sau đó chỉ thấy Trần Phong nâng lên tay phải, hư không nhấn một cái. Ngươi còn muốn giấu đi nơi nào? Vâng. Đại địa rung động, lục dã rừng cây cùng khối vụn nham thạch đầm vang nguyên tạc, bạo làm một miệng. Cương đại võ đạo chi thế ảnh hưởng hiện thực, dung hợp tâm linh kình lực ở khắp mọi nơi, đem chúng quanh mặt đất từng khúc ép xuống, hình thành to lớn ngũ chỉ trường ấn. A. Tiêu thảm vang vọng. Kia đúng là một con màu đen phi điểu, như là lâm vào đầm lầy vũng bùn rơi xuống trên mặt đất, tại to lớn trưởng ấn lom xuống trong từng khúc vỡ vụn, nợ gì giờ biến ảo. Đợi đến cuối cùng, Hạ Minh Viễn bọn người là ánh mắt kinh nghi. vì trong tầm mắt màu đen phi điểu, đúng là đã trở thành một vị thất khiếu chảy máu lạ lẫm nhân loại áo đen. Nay một màn như thế quỷ dị dị thường, hiểu sâu biết rộng Hạ Minh Viễn càng là hơn trước tiên nghĩ tới hóa thu sinh vật năng lực. Không đúng, tựa như là tà thần giáo hội. Suy nghĩ lên, nhưng không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, muốn chạy trốn. Không khí đột nhiên nóng rực dị thường, đùng đùng, không dứt, đốt cháy bạo liệt vang vọng bên hai. Mọi người vội vàng thuận thế nhìn lại, có thể thấy được hai đạo cái bóng mơ hồ đang cấp tốc đi xa. Một như là nham thạch nhân loại, hai chân phi nước đại, nhấc lên một hồi chói hai âm bạo, tốc độ đến gần vô hạn lục giai phi tướng. Một càng là hơn trực tiếp hiện lộ xà nhân chi thân, chui vào mặt đất bóng tối, chớp mắt rời khỏi. Mắt thấy cả hai phi tốc mà đi, sắp biến mất trong tầm mắt. Hống! Xích kim mãnh hổ phi thiên mà hiện, hóa thành một vòng trường hồng lưu quang. Quần quần mặt trời nô lên cao lơ lửng, giống sao chổi rơi hướng một phương khác hướng. Chương 511, Xích Đô đề xuất, thần tướng hứa hẹn. Chương 511, Xích Đô đề xuất, thần tướng hứa hẹn. Ầm ầm. To lớn tiếng trầm ầm vang mà lên, quần quần mặt trời rơi xuống chân trời. Lục giác mặt đất lần nữa vỡ nát, vết nứt lan tràn, lõm xuống trăm mét sâu hố. Ở vào trung tâm nham thạch thân thể con người vỡ vụn, xuất hiện từng đạo rõ ràng có thể thấy được cháy đen vết nứt, không ngừng nóng chảy. Đây là Hạ Minh Viễn đám người cảm thấy kinh nghi, vì nhìn kỹ lại, có thể thấy được kia toàn thân màu nâu, như là hòn đá tạo thành nhân loại cũng không mảy may vết đủ. Nóng chảy cơ thể giống như nát bấy bùn đất bụi mảnh, bốc lên hương phấn khói trắng, ở tại trong tiếng kêu gào thê thảm không ngừng phân giải. Tà thân lực lượng. Hơi híp mắt lại, Trần Phong nhìn ra nham thạch lực lượng của nhân loại nơi phát ra. Đó là một loại ẩn tàng cực sâu tà thân lực lượng, không hiểu nhường hắn nghĩ tới dung nham chi chủ tồn tại. Nếu không phải cảm giác nhạy bén, cộng thêm tâm linh tăng cường, hắn chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện dấu vết. Hống. Đột nhiên, tiếng hổ gầm vang lên. Trần Phong ánh mắt nhất động, có thể thấy được xa xa vàng dòng trường hồng huyễn hóa thành hổ. Tất cả bóng tối đều tại đây khắc bị xích diễm chiếu rọi, cương ép xua tan. Mà kia muốn thoát đi xả nhân nam tử cũng bị đột nhiên bổ nhào, tại miệng to như chậu máu cắn vào dưới, phốc thử nhuốm máu. Siêu. Xích hổ trở về, như là một vòng lưu quang. Phu phu một tiếng, quanh thân nhuốm máu xả nhân bị ném đến Trần Phong trước mặt. Xà linh lực lượng. Khe nhíu mày, Trần Phong cảm giác được xà linh giáo hội lực lượng. Lập tức phất tay, xa như vậy chỗ rời khỏi phi điều hình thái, tựa như hôn mê một cái khác người áo đen bị kình lực ngang ngược hút tới, quỳ xuống đất trước mặt. Thuộc về hơi thở của vong giả chi nha là như thế trước mắt, hắn hơi nghi hoặc một chút những thứ này giáo hội người sao dám đến trước mặt mình. Ai bảo các ngươi tới? Trần Phong cha hỏi giọng nói trầm thấp. Ba vị giáo hội người hoặc hôn mê hoặc dãy rủa, miễn cưỡng gìn giữ thanh tỉnh nham thạch nhân loại dừng lại kêu thảm, tại xích diễm kình lực đốt cháy phía dưới há to miệng. Ngươi nhất định phải chết. Hắn cười thầm nói, nham thạch thân thể ầm vang vỡ nát, khí tức triệt để tiêu tán thế gian. Chúng ta tại Hỗn Độn Thần Quốc chờ ngươi. Một vị khác xà nhân hành tẩu giọng nói oán độc, thủ đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Mắt Trần có thể thấy thân thể hắn trong nháy mắt hư ảo, không thể nghịch vỡ vụn bản nguyên, đi về phía tử vong. Bao gồm vị kia hôn mê phi điểu người cũng là đồng dạng trạng thái, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bầu không khí như vậy trầm mặc, phi hành khí trong Hạ Minh Viễn bọn người là sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy nghi hoặc. Thân làm trung tâm phong bạo Trần Phong, đồng dạng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hỗn Độn Thần Quốc. Khép mắt, nhìn ba vị hành tẩu chết đi lưu lại cháy đen dấu vết. Có ít lọn tà thần lực lượng muốn rút ra giới này, trở về hỗn độn. Nhưng mà, ông tâm linh thiên mạc trấn áp thế giới, tất cả thiên địa không gian đều bị phong tỏa. Lạnh lẽo ánh mắt quét tới, thuộc về tà thần lũ lực lượng hóa thành vô hình, đều là bị hắn cưỡng ép cắt đoạn. Trong chốc lát, lòng bàn tay xả linh giữ vong giả ấn ký càng thêm thâm thúy, Trần Phong lặng lặng đứng ở giữa không trung, trầm mặc mấy tức. Những thứ này giáo hội người không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Với lại, bọn hắn đều tin tưởng thực lực của mình, càng không khả năng đến chủ động chịu chết, khiêu khích chính mình. Nghĩ theo dõi ta sao? Ánh mắt lạnh lùng, Trần Phong nghĩ đến ba người kia lúc trước cẩn nấp, hóa thành phi điều dã thú, nham thạch tử vật. Nếu không phải hắn sau đó đạt được tiên mạc chi thế, tâm linh cường hóa, tăng cường năng lực nhận biết cùng tự thân trực giác, có thể, thật là có thể bị ba người này ngụy trang giấu giếm được. Nghĩ đến đây, trong lòng sát ý dâng lên. Trần Phong hiểu rõ, những người này nói không chừng còn muốn thừa dịp chính mình không tại lúc, xuống tay với Viêm Hổ Lưu. Đây là cấm kỵ của hắn. Suy nghĩ chớp động, có khác càng nhiều suy đoán hiện đáy lòng. Trước đây Tà Thần giáo hội không bao giờ như thế mà làm, nay không khỏi nhường Trần Phong suy nghĩ nhiều. Lẽ nào là Tà Thần thiên sứ thụ ý? Không nhiều xác định, bởi vì hắn đắc tội Tà Thần thiên sứ dường như không ít, căn bản là không có cách xác định là ai. Thậm chí ngay cả thanh cảng thành mộng cảnh tôn này Tà Thần, có thể đều có khả năng. Ông suy đoán tại lấp lóe, tiếng gió khẽ nhúc nhích. Phi hành khí đến gần, thông tin mô hình biên đồng bộ mở ra, truyền đến giọng Hạ Minh Viễn. Trần nghị viên nếu có sầu lo, có thể báo cho biết chúng ta. Nơi này là Xích Quốc, còn chưa tới phiên Tà Thần giáo hội đến Dương Ai. Nghiêm túc uy nghiêm tiếng vang triệt mặt đất, Trần Phong suy nghĩ thu hồi, nhìn về phía một nhóm người tới. Hạ Minh Viễn sắc mặt nghiêm túc, đứng ở trong khoang thuyền tầng tầng bảo hộ trong. Lý Vân Nghị trưởng bọn người là phụ họa gật đầu, xa xa bí cảnh tường cao còn bởi vậy bị kinh động, có phi tướng tự mình dẫn người mà đến, điều tra nguyên do. Không sai, Trần Nghị Viên, ngươi đại biểu cho ta Xích Quốc võ đạo tương lai, với lại ngươi hay là ta liên hội nghị sĩ như có gì cần, mời cứ mở miệng. Lý Vân Nghị trưởng thành cần nói, làm ra tỏ thái độ. Được nó hứa hẹn, Trần Phong suy nghĩ một lát, nhưng cũng không có từ chối. Hắn nghĩ tới rất nhiều, không chỉ là Tà Thần giáo hội, bao gồm Dột gia tộc cũng là bị hắn đắc tội. Bởi vì này một chút, Viêm Hổ Lưu đã dần dần biến thành hắn uy hiếp, dù là có võ đạo tông sư, thậm chí cực cảnh chấn thủ thì không an toàn. Vậy liên phiền phức hạ đại biểu cùng Lý Nghị trưởng. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong ngỏ ý cảm ơn. Quân vương cùng Xích Tương vệ cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất là nương theo truyền kỳ kỹ thuật thực hiện về sau, phi tướng số lượng thì đây ngày xưa nhiều hơn không ít. Nếu có thể có đầy đủ phân lượng vũ trang tiểu đội tới trước trấn thủ giúp đỡ, không thể nghi ngờ năng lực miễn đi không ít phiền phức. Trần Nghị Viên khách khí. Hạ Minh Viễn cười cười, giọng nói lại là bưng lòng rất nhiều. Không sợ đối phương yêu cầu nhiều, liền sợ không có nhu cầu. Bằng không, lại như thế nào làm sâu sắc hai bên thiện duyên cùng ân tình? Lập tức, một đoàn người đơn giản câu thông. Trần Phong thân hình chậm rãi rơi, bước vào phi hành trong khoang thuyền. Trong lúc đó có người chuyên cùng tường cao phái tới phi tướng câu thông, giải thích tình huống. Mà hắn thì vì lúc trước một màn, thuận thế hỏi thăm Hạ Minh Viễn đám người ý đồ đến. Chúng ta đúng là muốn đi Viêm Hổ Lưu thăm hỏi Trần Nghị Viên. Không có phủ nhận mục đích, Hạ Minh Viễn gật đầu mở miệng, ra hiệu Trần Phong tại trong khoang thuyền ngồi xuống. Phi hành khí như vậy đỗ tại chỗ, mấy viên lơ lửng pháo đài đánh ra ẩn quang thuẫn, ngăn cách trong ngoài. Chuyện này nói đến có chút phức tạp, nhưng ta biết Trần Nghị Viên cũng đã nghe nói đàm phán một chuyện đi. Hạ Minh Viễn tra hỏi trong khoang thuyền không gian rất lớn, có khắc ghế sofa cùng cố định cái bàn, cùng với uống nước và thức ăn hệ thống. Tùy hành người rất nhanh là ba người rót trà nóng, trước đây kế hoạch đến nhà thăm hỏi như vậy sửa đổi. Ta khoảng nghe nói một chút. Gật đầu đáp lại, Trần Phong tiếp nhận màu trắng gốm sứ chén nước trà, đặt lên bàn. Hàn Siêu cùng Nam Cung Lăng đều nói qua việc này, cái trước càng là hơn huyện chuyển nhắc nhở qua một ít mấu chốt. Do đó, hắn giờ phút này đã có chút ít suy đoán. Hạ đại biểu tới trước, là bởi vì Hàn Minh xuyên một chuyện a. Ánh mắt đối mặt, cảm nhận được hắn trầm ổn bình tĩnh. Hạ Minh Viễn khẽ lắc đầu, trung niên khuôn mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ha ha, ta liền biết không thể gạt được Trần Nghị Viên. Không sai, ta cùng Lao Lý tới trước, chính là muốn mời ngươi ra mặt, tại một tuần sau bảo hộ đàm phán sứ đoàn, đi một chuyến Bạch Kim Liên bang. Nghe vậy, Trần Phong ánh mắt chớp lên, cũng không ngoài ý muốn điều thỉnh cầu này, bởi vì hắn trước đó vốn là nhường Hàn Siêu truyền qua một lần lời nói, nhắc tới muốn đi Bạch Kim Liên bang, tự tay bắt hồi Hàn Minh Xuyên. Hàn Minh Xuyên một chuyện ảnh hưởng quá lớn, đưa hắn bắt về nước trong thẩm phán, không chỉ là dư luận phương diện, càng nhiều cũng là nghĩ nhường Nam Giang thai nạn có một viên mãn bàn giao. Lo lắng Trần Phong suy nghĩ nhiều, Hạ Minh Viễn tiếp lời, chủ động giải thích nói, nhưng cũng tiếc, Bạch Kim Liên bang thái độ vô cùng mơ hồ, chậm chạp không chịu cho về đối phương. Do đó, chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong gật đầu, sớm đã có đoán trước. Bạch Kim Liên bang cái gọi là hiệp trợ bắt lấy chỉ là đang trì hoãn, suy cho cùng vẫn là cần Xích Quốc chính mình phái người tiến đến. Mà phóng tầm mắt tất cả Xích Quốc, chí ít tại chuyển kỳ phương diện, xác thực đã tìm không thấy mấy cái mạnh hơn mình người. Bất quá, bọn hắn thực sẽ đáp ứng. Bạch Kim Liên bang từ trước đến giờ thái độ cứng rắn, lại truyền kỳ kỹ thuật thực hiện sớm hơn, thực lực hùng hậu, dù ai cũng không cách nào bảo đảm có thể hay không bố trí cả bẫy. Phương Bắc chỗ kia bí cảnh bị chúng ta khống chế bộ phận khu vực, cái này khiến Bạch Kim Liên bang có chỗ kiêng kỵ. Còn có lâu Việt bí cảnh thì phát hiện di tích văn minh, bọn hắn thì nóng mắt gấp. Nói đến, chuyện này còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Hạ Minh Viễn cười ha hả nói, thuận tay ra hiệu, có thể thấy được sau lưng có phi tướng bảo vệ mang tới hai cái vali xách tay. Đó là Xích Đô tài nguyên năng nữa, ngoài ra còn có lâu Việt bí cảnh một chuyện tài nguyên thù lao. Cảm giác trông thấy bên trong sinh mệnh chi nguyên, Trần Phong không có vội vã tiếp nhận, mà là lộ ra suy tư nét mặt. Hàn Minh Xuyên bắt lấy một chuyện, rõ ràng là một lần trao đổi ích lợi cùng tâm lý đánh cờ. Bí cảnh thăm dò mở ra số định mức là Bạch Kim Liên bang nhu cầu, vì thế không thể không khiến bước một hai, hòa hoãn hai bên quan hệ. Là cái này Xích Quốc sứ đoàn dám tiến về Bạch Kim Liên bang, không sợ cảnh nộ cảm bấy sức lực, nhưng mà còn chưa đủ. Trần Phong lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Hắn mặc dù tự tin một thần võ đạo thực lực, có thể địch qua đại bộ phận chuyển kỳ cấp người cải tạo, nhưng Bạch Kim Liên bang đã có thần tướng trấn thủ. Đó là siêu việt thiên sứ cấp độ, có thể nghiền ép bất luận một vị nào chuyển kỳ lực lượng. Nếu là trái với đàm phán điều khoản, cưỡng ép ra tay, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn cảm thấy Xích Quốc cao tầng không thể nào không có phương diện này suy xét, càng không khả năng khiến cho đoàn sinh tử không để ý, đem hy vọng đặt ở liên bang cao tầng trên người. Ha ha, Trần Nghị Viên lo lắng, cũng là chúng ta ban đầu lo lắng. Chẳng qua mà mỉm cười gật đầu, Hạ Minh Viễn đã hiểu hắn ý tứ, đồng thời thấp giọng nói ra một cái tin tức kinh người. Nếu có lỡ như, sẽ có thần tướng ra tay. Hả? Sắc mặt ngưng tụ, Trần Phong cảm thấy kinh ngạc. Xích Quốc tổng cộng chỉ có 3 vị thần tướng, trong đó 2 vị tại trấn thủ Thiên Hà cùng Đông Hải hai nơi hạch tâm bí cảnh. Về phần hạ thần tướng, càng là hơn muốn trấn thủ Xích Đô, bảo hộ chư vị cao tầng, để phòng lỡ như. Kể từ đó, lại như thế nào năng lực giành tay? Hoài nghi dâng lên, nhưng Hạ Minh Viễn chỉ mỉm cười giải thích một câu. Thần tướng chi uy vượt qua lẽ thường, có chút năng lực cũng không thể dùng đơn thuần vật lý quy tắc để cân nhắc. Dứt lời, Trần Phong ánh mắt chớp lên, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thì không có tiếp qua nhiều hỏi tới, hắn hiểu rõ Hạ Minh Viễn sẽ không nói dối. Đã có thần tướng hứa hẹn, để phòng lỡ như, vậy chuyện này mạo hiểm tự nhiên cũng liền xuống đến thấp nhất. Về phần ruột gia tộc phương diện, Trần Nghị Viên thì không cần phải lo lắng. Chúng ta còn có thể điều động cái khác truyền kỳ phi tướng đồng hành, ngoài ra tiếp ứng thế lực cũng sẽ tùy thời phối hợp tác chiến. Hạ Minh Viễn lần nữa giải thích, đồng thời tỏ vẻ sẽ có cái khác cần tàng lực lượng giúp đỡ. Nghe hắn tự tin giọng nói, Trần Phong giật mình. Xích Quốc chẳng lẽ có giai đoạn thứ 2 truyền kỳ? Đối với cái này, Hạ Minh Viễn phảng phất có phát giác, đoán được ý nghĩ của hắn. Giống như cười mà không phải cười, hắn vừa không có thừa nhận thì không có phủ nhận. Thì ra là thế. Chết để thoải mái, Trần Phong đã hiểu Xích Quốc cao tầng sức lực. Chợt, ngay trước Hạ Minh Viễn đám người mặt, hắn nhận lấy chứa sinh mệnh chi nguyên vali sách tay, làm ra quyết định. Một tuần sau, ta cùng giải quyết được. Ngữ khí bình tĩnh, hắn cũng không phải là nhất thời xúc động. Tất nhiên liên bang thần tướng có người kiềm chế, vậy hắn tự nhiên là hết rồi lớn nhất lo lắng. Phóng tầm mắt truyền kỳ phương diện, dựa vào siêu phàm thiên phú và tự thân võ đạo thực lực, hắn đã không sợ phần lớn người. Lại càng không cần phải nói, Thánh Thuẫn Cự Tượng đã hoàn thành lần đầu thuế biến, đến gần vô hạn thượng vị thiên sứ cấp độ. Ngoài ra, ánh mắt thâm thúy, trong đầu linh hồn chi hỏa có hơi thiểm thước. Gia Tháp đã mang theo ngư nhân rời khỏi bến cảng, lặng yên bước vào Đại Dương Hải. Cướp Phong Hào sớm muộn sẽ bị tìm thấy, Bạch Kim Liên Bang tóm lại muốn đi, không cách nào tránh khỏi. Tốt. Mặt mang nụ cười, không biết Trần Phong tâm tư, Hạ Minh Viễn chỉ cảm thấy hết sức hài lòng cùng vui mừng. Hắn cũng không nhìn lầm người. Hạ Thần Tướng cùng hắn lực bài chúng nghị, nhiều lần đề cao tài nguyên nâng đỡ và cấp, từ phía trên Hà Bí cảnh lấy đi sinh mệnh chi nguyên. Việc này từng nhường Xích Đô một số người bất mãn, mà bây giờ hắn tin tưởng những người này sẽ ngậm miệng lại. Một tuần sau sẽ có người tới tiếp ngươi. Đến lúc đó, kính nhờ Trần Nghị Viên. Hạ Minh Viễn nặng nề nói, Lý Vân Nghị trưởng cũng là nghiêm túc nhìn nhau. Không có tránh đi tầm mắt, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng đáp lại hứa hẹn. Hơn 10 phút sau, màu đỏ lá phong phi hành khí chậm rãi rời đi, được đưa về sơn môn. Trần Phong xách vali xách tay, chậm rãi về đến chính mình sân nhỏ. Dì dào, gió nhẹ quét, bên hồ nước lục thụ khẽ đung đưa. Hai mảnh lục giá chậm rãi bay xuống, tại nước hồ mặt đang xuất từng đạo gợn sóng. Nhìn tới bọn hắn rất xem trọng ngươi. Tinh linh lặng yên huyền hóa mà hiện, theo vòng tròn trang bị trong chui ra. Hạ Minh Viễn bên người bảo vệ và cấp rất cao, trinh sát mô hình viên rất là cao cấp, rất dễ dàng phát hiện sóng điện từ di chuyển dị thường. Bởi vì này một chút, nàng lúc trước một thẳng giữ yên lặng, không có tùy tiện cùng Trần Phong trò chuyện. Bất quá, một chuyến này nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm. Ngươi thật muốn đi sao? Nàng hỏi lần nữa, rất rõ ràng thần thánh tồn tại chỗ đáng sợ. Nếu là thật sự xuất hiện lỡ như, dù là truyền kỳ cũng muốn vất diện. Có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Không phải sao? Bình tĩnh hỏi lại, Trần Phong dẫm lên đá cội con đường, đi qua sân, về đến trong phòng. Thân làm nam giang người, đây là hắn tránh không khỏi trách nhiệm. Mắt thấy hắn cất bước đi đến, tinh linh tại nguyên chỗ nao nao. Đợi đến phản ứng, mắt Trần có thể thấy nàng mắt sáng ngời, lộ ra mỉm cười. Phốc phốc. Sóng điện từ di chuyển chợt lóe lên, nàng biến mất tại chỗ, đuổi kịp Trần Phong. Không tệ lắm, liền phải là cơn giận như thế phách, nếu không sao đối phó hát triều. Vòng quanh Trần Phong tả hữu tung bay, tinh linh cười lấy khẳng định. Sau đó, giống như tùy ý, nàng lại tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá, vừa nãy người kia nói xác thực cũng không thành vấn đề. Mỗi một vị thần thánh cũng có thuộc về mình kỳ lạ vĩ lực, đã có người đáp ứng sẽ ra tay, để phòng lỡ như, kia mạo hiểm cũng sẽ không quá cao. Nàng đang nói trước đó Hạ Minh Viện nhắc tới thần tướng ra tay một chuyện. Trần Phong nghe vậy bước chân dừng lại, đến rồi hai điểm tò mò. Ngươi đã cùng Xích Đô cao tầng hợp tác rồi một quãng thời gian. Cái kia không biết, ba vị thần tướng năng lực thông tin, có từng hiểu rõ. Vang Ly xách tay phóng, hắn nhìn về phía tinh linh hỏi. Chương 512, thần thánh tồn tại thông tin chương 512, thần thánh tồn tại thông tin thần thánh tồn tại năng lực. Quốc gia các ngươi đúng thần thánh hồ sơ thông tin xếp đặt rất cao cấp giữ bí mật biện pháp, dù là ta cũng khó có thể tùy tiện thu hoạch. Sơn Môn viện trong phòng, nghe thấy hỏi, tinh linh lắc đầu. Trần Phong nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy là đương nhiên. Thần tướng cấp chính là thế giới đỉnh phong tồn tại, đồng thời cũng là địa tinh cao nhất kỹ thuật kết tinh. Tự nhiên không thể nào tùy tiện bị người đạt được tin tức cặn kẽ. Chẳng qua mà đột nhiên, tiếng nói nhất chuyện. Tinh linh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đắc ý nét mặt, tiêu ngạo nói ra, quốc gia các ngươi ba vị thần thánh, 80-90% là kế thừa chúng ta văn minh đoạt được. Trải qua thiên thương hảo cùng địa tâm hảo kho dữ liệu bổ sung, ta chỗ này ngược lại là đạt được một chút thần thánh tài liệu. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, có lập thể màn sáng lơ lửng mà ra. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong thuận thế nhìn lại, có thể thấy được một tôn to lớn cự vật hình chiếu mà hiện. Có loại người thân thể, toàn thân tỏa ra hào quang năm màu, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. To lớn hai mắt quan sát thế gian, giống như đem nhật nguyệt tinh thần giữ tại trong lòng bàn tay, hiển lộ rõ cao thiên uy nghiêm. Thần thánh hạch tâm là vì đủ số lượng thần tính mạnh mẽ, tinh luyện dung hợp mà thành. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một vị thần thánh đều có gần như bất diệt bản thân ý chí, sức mạnh vô cùng vô tận nơi phát ra, cùng với siêu việt phàm tục, có thể xưng duy nhất kỳ lạ năng lực. Tỷ như, có thể khống chế quan rõ, hóa thành thế giới cực chú Thái Dương Vương có thể kháng hoành địa tâm nổ tung, có mạnh nhất chi thuận thiên thuận người. Giọng tinh linh vang ở bên hai, lơ lửng lập thể hình chiếu thì bắt đầu biến ảo, xuất hiện nhiều loại khác nhau hình thái. Trần Phong ánh mắt có hơi chớp động, đây là hắn lần đầu tiên thực sự hiểu rõ đến thần tướng cấp tồn tại. Ngoài ra, thần thánh tồn tại còn có không giống nhau thế giới binh khí, có thể đem năng lực của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Tỷ như xà linh thế giới giới kiếm, kia một thanh thần thánh vật, liền thuộc về kiếm đế có thể chạm nát thế giới bất luận cái gì vật thể, bao gồm quy tắc. Tinh linh điều khiển màn sáng hiện ra đủ loại thông tin, Trần Phong tâm thần khẽ động, vô thức nghĩ đến cái kia thành vô hình chi kiếm. Vị thánh thành điện hạ, tên là Ý Sĩ Đỏ Cửu Vương hậu duệ, vì huyết mạch gánh chịu thế giới binh khí, thần thánh vật. Trước đây hắn thì cảm nhận được trong đó thần dị, không chỉ là chạm kích kiếm quang uy năng, còn có đem nó đeo về sau, có thể yếu bất thế giới bài xích, che đậy xà thần nhìn chăm chú hiệu quả đặc biệt. Như thế nhìn tới, đó chính là nhược hóa bản chém vỡ quy tắc sao? Trong lòng nổi lên một tia lửa nóng tâm trạng, Trần Phong thừa nhận chính mình có chút nhớ nhung đem cái kia thanh thánh kiếm cầm vào tay, nhưng cũng tiếc, cái này cần chờ đợi thời cơ. Vì dựa theo tinh linh lời giải thích, mỗi một vị thần thánh tồn tại cùng thế giới binh khí cũng ra đời bản thân ý thức, chỉ có đạt được nó ý nhận ra có thể, mới có thể thật sự nắm giữ tương ứng quyền hành. Mà vừa vặn, thanh kiếm còn đang ở bản thân chữa trị ngủ say trong, như cũng chưa từng thức tỉnh. Do đó, thiên tuyển chính là chỉ thần thánh ý chí tán thành. Xích Đô ba vị chính là như thế sinh ra. Trần Phong đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, đó là Lý Vân Nghị trưởng cùng Hạ đại biểu đề cập qua đôi câu vài lời. Không có phủ nhận, Tinh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả hoài nghi như vậy tản đi, Trần Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lại nói thần tướng chính là thiên tuyển mà thành, thậm chí siêu nhiên tại tất cả cải tạo. Không có bất kỳ cái gì ghen ghét, thì không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Trần Phong tâm trạng đúng là lạ thường bình tĩnh. Mọi người có mọi người gặp gỡ tạo hóa, càng thậm chí hơn, mộng cảnh lực lượng chưa chắc kém hơn cái gọi là thần thánh. Lại cạnh. Trong chớp mắt, hắn nghiêng đầu nhìn lại, vạn ly sách tay bị tình lực ảnh hưởng, thanh thúy mở ra. Hình trụ tròn chất lỏng trang bị hiện lộ mà ra, bên trong chất lỏng gần như màu xanh, điểm điểm ánh sáng như ngân hà sáng chói. Bốn phần sinh mệnh chi nguyên, nồng đậm sinh cơ đập vào mặt, dẫn tới tế bào thân thể phát ra tham lam tín hiệu. Rõ ràng cảm thụ lấy thân thể khát vọng, Trần Phong ánh mắt thâm thúy, ý chí cứng cỏi. Dựa vào mộng cảnh lực lượng, chính mình chưa chắc không thể đi đến thế giới đỉnh điểm, có thể so với thần thánh. Ông. Trong chốc lát, có thể thấy được hắn đưa tay thu lấy, đem sinh mệnh chi nguyên đều nuốt. Giang giác. Bạch Kim Liên Bang, Hắc Cảnh Thành. Loan lộ giáo đường nội bộ truyền ra thanh thúy thanh vang. Vòng qua khắc hoa cửa sổ nhìn lại, có thể thấy được mấy viên cất đặt tại trong giáo đường tinh hồng tinh thạch răng rắc vỡ vụn. Mơ hồ trong đó, hình như có nào đó lực lượng vô hình can thiệp quy tắc, lặng yên dung nhập không gian xung quanh. Nhìn tới thành công đứng trong giáo đường người áo đen nhẹ nói, vỡ vụn tinh hồng tinh thạch mảnh vụn không ngừng hư ảo tiêu tán. Mơ hồ có thể thấy được một chút ngang ngược cùng lạnh băng từ trên mặt hắn hiện lên, thuộc về nhân loại hai mắt càng là hơn tinh hồng dị thường. Không hổ là vong giả lực lượng. Lại có tiếng âm vang lên, mang theo một tia trầm trọng cảm giác. Thuận thế nhìn lại, có thể thấy được mặt đất nham tấm như chất lỏng núc đích, rất mau ra hiện một đạo có màu nâu đôi rắn loại người thân ảnh. Ta cùng với dược xà mặc dù có thể can thiệp quy tắc, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng tâm linh của hắn. Nhìn như đánh giá, mang theo tán dương. Nhưng trong giáo đường người áo đen nhưng như cũng là lạnh băng nét mặt. Hắn sẽ ở khi nào đến? Có màu nâu đôi rắn bóng người chủ động tra hỏi không hề để bụng hắn lạnh băng kịp lời. Ta không xác định. Lạnh lùng mở miệng, người áo đen cũng không quá nhiều giải thích. Ngay chỉ là dựa vào chúc phúc tạm thời đoạt xá bộ thân thể này, lực lượng suy yếu đến cũng hết. Muốn ảnh hưởng một vị hạ vị thiên sứ tâm linh, can thiệp hắn quyết định đã là khả năng tối đa. Thế thế, màu nâu đôi rắn bóng người khẽ nhíu mày. Các thần hao phí lớn như thế đại giới, chính là vì trọng thương vị kia nhân loại, dùng cái này đạt được vật bảo vật tung tích. Nếu là hành trình không chừng đang muốn há mồm lại nói, đã thấy đối phương đột nhiên đưa tay, lánh ra một đạo huyết mang. Ông. Trong chớp mắt, ánh máu tản ra, hóa thành một đạo cùng loại chim thú chi nhãn quỷ dị hình chiếu. Xuyên thấu qua trong đó quang ảnh nhìn lại, có thể thấy được một đạo xích quốc giống người trung niên nam nhân, mặc quần áo tây, sắc mặt khó coi ngồi ở một chỗ phòng ốc trong. Các loại nổi giận phát tiết tức giận không ngừng băng lên, đồng thời còn có bảo vệ thân ảnh ở sau lưng hắn vội vàng mà qua. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng có một số việc lại có thể đồng bộ thúc đẩy. Hai bên kết hợp, hắn khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn đến một chuyến nơi đây. Lạnh lẽo nói xong, người áo đen ánh mắt lóe lên một ngạt cùng khắc chế màu máu. Chỉ cần đối phương xuất hiện ở đây, ngài có nắm chắc bằng vào neo điểm, nhất thời giáng lâm, trả thù làm sơ bị hủy đi một tôn phân thân đại thủ. Đạt được đáp án, có màu nâu đôi rắn bóng người lông mày giãn ra, cuối cùng thỏa mãn, không có hỏi nhiều nữa. Giáo đường bởi vậy quay về tĩnh mịch, hai tôn thiên sứ đoạt xá bóng người đều là đầy mắt lánh quang, giống như nhìn thấy đem Trần Phong rút gân nổ cốt, luyện làm máu loãng thoải mái một màn. Trong lúc nhất thời, lơ lửng chim thú chi nhãn anh máu mông lung, trong đó hình chiếu xa xa cảnh tượng còn tại kéo dài. Mơ hồ trong đó, ở chỗ nào xích quốc nam nhân ở lại phòng ngoài cửa sổ, hình như có một nhóm rột gia tộc đội xe chậm rãi trải qua. Thần thánh giác tình pháp, phần trụ, nguyệt cảnh, 222324, viêm hổ lưu sơn môn trong phòng, vàng dòng tinh lực hóa thành hỏa diễm, lưu chuyển bất diệt. Ngồi xếp bằng Trần Phong hai mắt khép kín, đỉnh đầu có nhỏ bé mặt trời lơ lửng bất động, bên cạnh thân có khắc một vòng xích nguyệt quay chung quanh xoay tròn. Từng tia từng sợi sinh mệnh chi nguyên bị chuyển hóa làm bản nguyên nhất chất dinh dưỡng, không ngừng bổ dưỡng thể nội sinh mệnh chi trùng lỗ sắc thành trưởng. Bao gồm tương quan tâm linh chi thế, đều là lặng yên hình chiếu bên ngoài cơ thể, không ngừng tinh luyện. Thời gian như vậy quá khứ, từng phút từng giây. Ngoài sơn môn xanh thẳm bầu trời bị xích hồng thay thế, cuối cùng lại hóa thành một mảnh xích hà. Lên không mặt trời đỏ dần dần ngã về tây rơi xuống, có võ đạo liên minh tông sư nhíu mày khổ tư, đem điểm cống hiến dùng cho đổi cực đấu quyền, đang nếm thử tu hành. Về phần trên diễn võ trường, thì là có không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía ngoại giới. Đó là bị tạm thời phái tới, giúp đỡ Viêm Hổ Lưu cùng võ đạo liên minh tuần tra sơn môn vũ trang đội ngũ. Do quân vương cùng xích tương vệ tạo thành, thậm chí có một vị phi tướng dẫn đầu. Không biết những thứ này kỹ càng, thì không có dự liệu được Hạ Minh Viễn đám người động tác nhanh như vậy. Trần Phong tinh thần đều chuyên chú vào trước mặt bảng, có thể thấy được trong đó thức tỉnh pháp tiến độ cuối cùng dừng lại. Thần thánh giác tỉnh pháp, phần trụ, nguyên cảnh, 42, hô. Một ngụm trọc khí phun ra, giống nóng hổi nham tương thiêu đốt không khí. Trần Phong bên ngoài thân nhật nguyệt dị tượng dần dần hư ảo biến mất, đốt cháy chi thế chậm rãi thu lại nhập thể. Sinh mệnh chi nguyên hiệu quả nhiên giảm bất không ít. Nhìn thoáng qua bảng tiến độ, Trần Phong âm thầm nhíu mày, lắc đầu. Thần thánh giác tỉnh pháp mỗi lần đột phá, đều sẽ gấp bội gia tăng đối ứng tài nguyên tiêu hao. Bao gồm lớn nhất bộ sinh mệnh chi nguyên, cũng là như thế. Muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp, sợ là còn phải phí một phen đại giới. Sinh mệnh chi nguyên cũng phải hơn 10 phần mới được. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong lần nữa nghĩ tới thế giới phương chu. Ông. Trong chớp mắt, linh hồn chi hỏa ấn ký rất nhỏ lóe lên, hắn lần nữa kết nối xa xa giá tháp. Xôn xao. Nước biển thanh truyền vào trong hai, rộng lớn đại dương hải bị hắn hiểu rõ trông thấy. Bạch tuộc cự thú tại đại dương hải chỗ sâu tùy ý bơi lội, bạch sa kinh sợ tối lui, kình ngư né tránh, những thứ này địa tinh bá chủ sinh vật đều tại đây khắp cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Đó là bắt nguồn từ sinh vật bản năng trên tự nhiên áp chế, là siêu phàm cùng bình thường thiên tiệm cùng hàng rào. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù vậy, hay là có hàng trăm hàng ngàn hải dương bảy cá quay chung quanh tại gia tháp bên cạnh thân, nghe hắn phân phó tả hữu tản ra, hóa thành dò xét sinh vật lưới lớn. Ồ, có chút ngoài ý muốn, Trần Phong nhìn thoáng qua gia tháp gợi lên hải dương chi loa. Hắn không có nghĩ đến cái này siêu phàm vật phẩm được đưa tới địa tinh sau đó, còn có thể phát huy đối ứng siêu phàm hiệu quả, dựa vào hải loa thanh âm thống ngự sinh vật biển. Này không khỏi nhường hắn nghĩ tới tinh linh đã từng nói thông tin, tinh giới nội bộ vật lý quy tắc cơ bản giống nhau. Chẳng trách thế giới phương chu tại thế giới khác cũng có thể đại phát thần uy. Còn có võ đạo của ta kinh lực, tại thế giới khác thì không có cái gì quy tắc hạn chế. Có thể không chỉ là vật lý quy tắc phương diện, bao gồm những quy tắc khác cũng là như thế. Trần Phong như có điều suy nghĩ, dần dần có thêm một ít về tinh giới bản chất suy đoán. Thì đúng lúc này, linh hồn chi hỏa kết nối nhường ra tháp có chỗ phát giác, mà đi sau ra vui sướng thanh âm. Đơn giản trấn an hai câu, Trần Phong lúc này mới đè xuống tạp niệm, nhìn về phía cái khác ngư nhân. Đều đã bốn phía tản ra, tại đại dương hải bị ngạn đáy biển, tìm kiếm phương chu dấu vết. Những ngư nhân này đều có điều khiển dòng nước bản lĩnh, loại bỏ hiệu suất thì 10 phần khả quan. Với lại bởi vì hắn cố ý bàn giao, giờ phút này cũng 10 phần kiêm tốn, tận lực thu liễm siêu phàm khí tức, né tránh lui tới thuyền cùng hải dương tàu ngầm. Thấy một màn này, Trần Phong thu hồi cảm giác, trong lòng có khoảng mong muốn. Như vậy đến xem, có thể trong vòng 10 ngày, có thể tìm thấy cướp phong hảo. Đại dương hải tất nhiên rộng lớn, nhưng gia tháp cùng 6 vị ngư nhân lại là thủ đoạn rất nhiều. Bất kể là thống ngự bầy cá, hay là điều khiển dòng nước, cao tốc bơi lội, cũng giảm mất thời gian tiếp tục lãng phí. Bất quá, ánh mắt nghiêm túc, Trần Phong hiểu do cảm thụ lấy tự thân thể lực tiêu hao cùng khôi phục. Vi diệu nhẹ nhàng còn tại kéo dài, nhưng hắn không xác định chính mình nếu là hai lần nhập động, có phải dẫn đến gia tháp đám người giáng lâm bị gián đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể không rời đi địa tinh. 7 ngày sau hắn cần phải đi Bạch Kim Liên Bang, hiệp trợ cái khác chuyển kỳ phi tướng, bảo hộ sứ đoàn, bắt hồi Hàn Minh Xuyên. Cái này cần đầy đủ thực lực cường đại. Bạch Kim Liên Bang có lẽ có chuyển kỳ giai đoạn thứ 3 cải tạo cường giả, dựa theo tinh linh mà nói, đó là cực kỳ tiếp cận tà thần tiên sứ, thậm chí năng lực nhất thời và bản tôn chính diện chống lại cấp độ. Với lại, rốt gia tộc cũng không có khả năng sẽ buông xuống ngày xưa thù hận, nhìn hắn tùy tiện không khớp liên bang, chính hắn cũng không muốn buông tha cái này có thể thuận tay giải quyết cựu địch cơ hội. Thượng vị thiên sứ, nắm đấm nắm chặt, rát băng một băng. Trần Phong ánh mắt như lao, hiểu rõ tất cả nan để lại trở về nguyên điểm. Võ đạo thực lực tạm thời gặp được bình cảnh, dù là nhặt lấy chùm sáng cũng vô pháp đột phá. Chỉ có siêu phàm thiên phú mới có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực lại tăng. Trong chốc lát, suy nghĩ hiện lên. Trong đầu của hắn bạch kim ánh sáng sáng chói lóe lên, thanh giáp ấn ký cũng là tỏa ra yêu dị thanh quang. Như vậy, đi trước vong giả bí cảnh đi. Làm ra quyết định, Trần Phong không có ý định lại trì hoãn. Địa tinh 7 ngày thời gian, bí cảnh thế giới sẽ chỉ quá khứ càng nhiều ngày hơn. Toàn lực phía dưới, nên đầy đủ thánh thuẫn cự tượng bay lượn thế giới, tìm thấy hai lần thuế biến cần địa mạch. Hoặc là dựa vào cái gọi là vương quốc chiến tranh, gom góp thanh giáp cần chất dinh dưỡng. Ông, trong chốc lát, tinh thần tập trung, ý thức chìm xuống. Hắn dẫm lên cùng ngày hoàng hôn cuối cùng, tại màn đêm buông xuống thời khắc bước vào mộng cảnh. Trong thoáng chốc, thế giới nhất định. Đại dương hải bị ngạn bị màn đêm bao phủ, quay cùng nước biển phía dưới có cự vật lêu lổng. Xa, phản phất có phát giác, đang thống ngự bảy cá gia tháp động tác dừng lại, sững sờ ở tại chỗ. U Lam hai mắt hiện lên một tia mê man, thân thể cao lớn dừng sát ở đá ngầm đáy biển. Xôn xao nước biển thanh không ngừng nhấc lên, tuy có du thuyền từ bên trên chạy qua, nhưng lại chưa từng phát hiện nó tồn tại. Nhưng đối với cái này, gia tháp không để ý đến. Chỉ là mê man cảm thụ lấy linh hồn chi hỏa kết nối đang không ngừng đi xa, giống như thoát ly trước mắt chiều không gian. Mãi đến khi cuối cùng, ngay tại nó có chút bận tâm cùng sợ hãi thời điểm. Ông, kết nối nhất định, linh hồn chi hỏa kết nối khôi phục bình ổn. Tả Hữu nhìn lại, nước biển đen nhánh, bình thường hải ngư bơi qua bơi lại. Nó còn tại chủ nhân thế giới trong. Cùng thời khắc đó, có cảm ứng. Vong giả bí cảnh nước biển gợn sóng phơi phới, không ngừng hạ xuống, hướng về liệt hải hạp cốc Trần Phong ánh mắt chớp lên. Triệu Hoán vẫn còn ở đó. Hắn thể lực còn đang ở chậm chạp tiêu hao, gia tháp và hắn ngư nhân còn tại địa tinh. Hải Dương chi môn năng lực cũng không vì hắn rời khỏi mà biến mất, này triệt để đánh tan hắn cuối cùng lo lắng. Lập tức, tư duy nhất định, khoáng đạt bình tĩnh. Trần Phong thu hồi tất cả kết nối, nhìn về phía dưới không ngừng đến gần liệt hải hạp cốc. Khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy là phải giáng lâm trong đó. Kết quả, ừm. Nhíu mày, hắn cảm giác nhìn thấy đột nhiên một màn, hình như có hắc vụ đồng bền, quen thuộc tà ác lực lượng đang tùy ý cuộn. Chương 513, chỉ là thiên sứ lực lượng, cũng dám làm cản. Chương 513, chỉ là thiên sứ lực lượng, cũng dám làm cản ầm ầm. Hải Dương chỗ sâu, liệt hải hạp cốc. Trầm muộn tiếng vang lên triệt đáy biển, vòng vòng dòng nước gợn sóng nổi lên bốn phía. Ngư nhân cung điện phụ cận tất cả mọi người tại lúc này bị kinh động, thậm chí có ngũ giai ngư nhân trưởng lão miệng phun máu tươi, bị giáng đòn nặng nề, suýt nữa chết bất đắc kỳ tử. Ngu trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Phát giác tiếng động mà đến đại lạp đám người sắc mặt đại biến, thuận thế nhìn lại có thể thấy được từng đầu thi thể người cá ngổn ngang lộn xộn. Đây là giúp đỡ phong bạo giáo hội tuần tra hải nhãn phong ấn ngư nhân thủ vệ, giờ phút này lại gặp phải đột nhiên tập kích. Đừng quản ta, nhanh, nhanh đi. Rất nhanh, bị người đỡ ngư nhân trưởng lão khỏe miệng chảy máu, run rẩy giơ bàn tay lên, chỉ hướng xa xa. Đại lạp đám người thuận thế nhìn lại, đó là thuộc về hải nhãn phong ấn phương hướng. Lẽ nào anh? Hải nhãn phong ấn chỗ màn ánh sáng năm màu rung chuyển không ngừng, từng đạo gợn sóng dày đặc mà lên. Một vị người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, mang mũ trùm cùng mặt nạ màu đen. cầm trong tay lệnh bài màu đen tỏa ra đen nhánh ô quang, đang xâm lấn ô nhiễm kia màn ánh sáng năm màu. Này, đại lạp đám người con ngươi co vào, sau đó chỉ thấy cuồng phong gào thét, có đáy biển phong bạo quét sạch mà ra. Dám phá hoại phong ấn, ngươi là ai? Gầm thét quanh quẩn, đó là phong bạo giáo hội canh giữ tại này một vị thánh giả. Nương theo hắn linh tính lực lượng toàn diện bộc phát, đáy biển phong bạo hóa thành trùng thiên vòi rồng, liên miên mà ra, thẳng hướng hải nhãn phong ấn, muốn đem nó ngăn cản. Ông, nhưng mà, ngay tại đáy biển vòi rồng tới gần mà đi, muốn đem người áo đen nuốt hết trong nháy mắt. Ồ quang bộc phát, đem chung quanh nước biển cũng hóa thành một mảnh mực đậm đen nhánh. Lốc xoáy bao táp phi tốc hư ảo, như là cảnh ngộ ô nhiễm vật thể từng khúc vỡ vụn. Lệnh bài màu đen giống như mang theo sẽ vượt qua thánh giả siêu phàm lực lượng, mà vị kia tại trung tâm người áo đen càng là hơn hai mắt tinh hồng, thiểm thước tàn nhẫn chi sắc. Chết! Lệnh giọng rơi xuống đất, lệnh bài màu đen nổ bắn ra một đạo tinh hồng ánh sáng. Cường đại uy áp nhường nước biển run rẩy, toát ra quần cuộn bọt nước, cấp tốc mà đến giáo hội thánh giả càng là hơn sắc mặt đại biến, vội vàng điều động phong bạo hộ thể, hóa thành bình chướng. Bành! Phong độn vỡ nát, nước biển chảy ngược. Giáo hội thánh giả như gặp phải trọng kích, cách mặt đất bay ngược, đụng nát hậu phương đá ngầm mấy đá. Một chút máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Xa xa đại lạp đám người con ngươi co vào, sắc mặt kinh nghi, đúng là cảm nhận được một hồi tà ác vô cùng khí tức quen thuộc. Là tinh hồng danh sách. Đại lạp trầm giọng nói, tận mắt nhìn thấy người áo đen kia phụ cận tạo biển tại cấp tốc khô héo, đáy biển đá ngầm càng là hơn liên tục vỡ vụn, như là bị hủ thực kết cấu bên trong. Ca ca thanh âm ca ca không ngừng quen quẩn, lôi long và hắn ngư nhân trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệnh, phát giác được thế cuộc nghiêm trọng. Do dự trong lúc đó, tất cả mọi người là âm thầm cắn răng. Giống như nhìn ra bọn hắn do dự, có thể thấy được người áo đen kia lạnh lùng cười một tiếng, tinh hồng hai mắt hiện lên quỷ dị ánh sáng. Thần quyến. Vâng. Lệnh bài màu đen ô quang càng thịnh, giống như mực nước bình thường, đem kia màn ánh sáng năm màu ăn mòn nhuộm đen, không ngừng ăn mòn. Hải nhãn phong ấn bởi vậy nhất thời bừng lòng, lũ lũ xương mù màu đen bồng bềnh mà ra. Thấy một màn này, đại lạp đám người thần sắc đại biến, không dám trì hoãn, vội vàng buộc phát linh tính lực lượng, cứng ngắc lấy ra đầu sông lên phía trước. Siêu siêu siêu. Mấy chục mai nham thạch trường mâu bị ném mạnh mà ra, mang theo trắng xóa hoàn toàn sóng nước, có khác dòng nước bị mỹ nhân ngư điều khiển, chấn động đáng ngầm, nhấc lên to lớn hải khiếu. Một bầy kiến hôi, cũng dám cản ta. Nhưng mà người áo đen mỉa mai cười một tiếng, màu đen ô quang lại lần nữa quyết tán, đầy trời mà tới trường mâu cùng mũi tên đều tại đây khắc phi tốc bục nát, tán thành cho bụi. Về phần kia như là hải khiếu mà tới quần quần sóng biển, tức thì bị hắn hai mắt nổ bắn ra tinh hồng quang mang cưỡng ép đánh xuyên, vỡ vụn ngắt lời tất cả xúc thế. Hoa đại lạc trưởng lão cảnh nộ phản vệ, vung thấy dòng nước đuôi cá đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh, phun ra máu tươi. Cùng nhau xông ra mấy vị ngư nhân trưởng lão cắn răng, hóa thành đáy biển đạn pháo, muốn cẩn thân. Kết quả, vô hình ăn mòn lực lượng lặng yên quyết tán, như là có nào đó tật bệnh lây nhiễm xâm nhập thể nội. Khu. Tất cả ngư nhân, bất kể trưởng lão hay là tộc nhân, đều tại đây khắc cơ thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng ho khan. Trước sau chẳng qua hai cái hô hấp, bất kể là nhân ngư hay là ngư nhân, hoặc là cái khác hải thú, cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu, chốc ra vậy, bị tật bệnh cùng ôn dịch chỗ thống trị. Sợ hãi cùng tử vong bao phủ tại tất cả mọi người trước mặt, người áo đen trong tay lệnh bài ô quang càng đậm. Mắt thấy là phải không cách nào ngăn cản, xa xa đá ngầm vách đá truyền đến ca ca tiếng vang. Ôi ôi. Phong bạo giáo hội trung niên thánh giả miễn cưỡng dây rủa, theo trong vách đá đi ra. Tóc hai bù xù, khe miệng chảy máu bộ dáng hiển lộ rõ chật vật, đeo chiếc nhẫn càng là hơn xuất hiện vết nước, rõ ràng lúc trước hao phí hàng loạt linh tính, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại lệnh bài kia tinh hồng ánh sáng. Người rốt cục là ai? Sắc mặt hắn khó coi, lần nữa buộc phát linh tính lực lượng, hội tụ từng đạo phong bạo. Chuyện nơi đây đã bị hắn truyền về giáo hội, chỉ cần chống đến trợ giúp chạy đến, nhất định có thể ngăn cản. Nghĩ kéo dài thời gian, nhưng mà địa mai cười lạnh, người áo đen hai mắt tinh hồng, rõ ràng nhìn ra tính toán của hắn. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giữ vững phong ấn, với lại ngươi vì sao sẽ cảm thấy phong bạo giáo hội còn nhớ được nơi này? Tiếng nói rơi xuống đất, giáo hội thánh giả sắc mặt chấn động. Nhân cơ hội này, người áo đen lại lần nữa dẫn động ăn mòn lực lượng, vỡ vụn chung quanh vật vật, nhường thi thể người cá cùng đá ngầm đá hóa thành bụi bặm. Giáo hội thánh giả bởi vậy bị thương nặng, bị đen nhánh nước biển hư thối cơ thể, tán loạn phong bạo. Phúc. Máu tươi phun ra, còn sót lại duy nhất thánh giả tại chỗ ngã xuống, khí tức suy yếu. Đại lạp đám người đều là bị tật bệnh ăn mòn, cơ thể suy yếu bất lực, chỉ có thể nhìn người áo đen lại không trở ngại, trong tiếng cười to dẫn động lệnh bài. Ha 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 ha, thần quyến. Giáng lâm. Cười to quanh quẩn, người áo đen tùy ý dẫn động thể nội tất cả linh tính lực lượng đều hiến tế tại trong tay lệnh bài. Màn ánh sáng năm màu càng thêm đen nhánh, hải nhãn phong ấn bị không ngừng ăn mòn. Vực sâu trong lỗ đen tràn lan mà ra xương mù càng thêm tà ác thâm thúy. Ngay tiếp theo phong ấn tích chứa thần minh lực lượng, thuộc về phong bạo cùng hỏa diễm và lực lượng đều tại đây khắc phi tốc càng đạm. Mắt thấy cảnh này, người áo đen trong mắt tinh hồng càng thêm nồng đậm, tràn đầy cuồng nhiệt. Đợi đến cuối cùng, hắn càng là hơn mượn nhờ lệnh bài màu đen lực lượng, đem đại lạp đám người cùng hóa thành tế phẩm, muốn hoàn thành một bước cuối cùng. Cho ta. Vâng. Từ trời rơi xuống vẫn thạch lưu tinh bốc hơi nước biển, xâm nhập tầm mắt mọi người. Mặt đất lõm xuống, nước biển rung động. Rõ ràng là tại thâm hải nơi, lại như là nhiều hơn một vòng nở rộ quang nhiệt huy hoàng mặt trời. Quanh quần tiếng cười to tại lúc này im bặt mà dừng, cái gọi là tế phẩm nghi thức tức thì bị cường thế ngắt lời. Này, sắc mặt đại biến, người áo đen ánh mắt kinh hãi, trong đó tinh hồng ánh sáng đều giống như kinh trốn tản đi mấy phần. Ông, lệnh bài màu đen phát giác dị thường, lúc này lực bộ phát lượng, hấp thụ hắn huyết nhục tinh hoa, thúc đẩy càng nhiều linh tính lực lượng. Đen nhánh ánh sáng hóa thành màn che, như cao hơn treo ngăn cản. tinh hồng chi sắc ngưng kết thành một vòng huyết nguyệt, thế muốn đem mặt trời bao trùm. Nhưng mà, chỉ là một phần thiên sứ lực lượng, cũng dám làm cản. Oanh! Bá đạo thanh âm trầm thấp quanh quần đáy biển, rơi xuống mặt trời đột nhiên bành trướng, hóa thành vạn trượng núi lửa. Hình như có bóng người đứng ở đỉnh núi, mắt lạnh lẽo quan sát. Thâm hải dòng nước phi tốc bốc hơi xuất hiện sương trắng, làm cho không người nào có thể hô hấp, uy áp ngưng kết tất cả, trấn áp thế giới. Giang giác. Lập tức, tấm màn đen băng liệt, huyết nguyệt sụp đổ. Có phức tạp phù văn, điêu khắc có đuôi rắn cánh rơi lệnh bài ầm vang quanh tạc. Không. Bành. Hắc bào nhân ảnh huyết nhục sụp đổ, một thân mặt nạ cùng áo bào đều tại đây khắc mất đi bụi bặm. Vàng dòng chi sắc hỏa diễm tại đáy biển nở rộ, hóa thành nham tương. Ngang ngược đốt cháy bỗng nhiên mà hiện, nhiệt độ nóng rực, đem tràn lan hắc vụ trở thành hư không. Mắt thấy cảnh này, đại lạc đám người thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy thân thể huyết nhục đau đớn cùng tật bệnh ô nhiễm đang phi tốc rút đi. Xa xa ho ra máu phong bạo giáo hội thánh giả Miễn Cương đứng dậy, hoảng hốt ánh mắt nhìn ra xa mà đi, có thể thấy được núi lửa trấn áp mà rơi, vừa vặn rơi vào hải nhãn phong ấn bên trên. Vương lòng lỗ hổng có sương mù phiêu tán, hình như có vô hình bóng người muốn thành hình. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cút. Trần Phong lạnh giọng hét to, phần trụ kinh lực lại lần nữa tăng gọn, hóa thành một mảnh bao trùm phong ấn chạy xuôi nham tương. Cô cô cô. Đốt cháy chi uy nóng bỏng nước biển, đem liệt hải hạp cốc hóa thành đáy biển núi lửa, tất cả sinh vật cũng cảm thấy nóng bỏng nóng hổi, như muốn thành tro. Bốc hơi từ từ thanh vang càng là hơn kéo dài không ngừng, phong ấn trên hắc quang đều tại đây khắc phi tốc tiêu tán. Càng thậm chí hơn, trong đó chính thần lực lượng càng là hơn như là đạt được cộng minh đáp lại, tự chủ kích phát, tăng phúc phần trụ chi uy, lần nữa nở rộ ngũ sắc ánh sáng. Ông. Trong khoảnh khắc, hải dương phong ấn lại lần nữa kiên cố, tràn ra hắc vụ triệt để tiêu tán. Hình như có gầm thét quanh quẩn tại hải nhãn phía dưới, Trần Phong mắt lạnh lẽo đứng ở phong ấn màn sáng phía trên, không hề bị lay động. Đúng đúng phong thần đại nhân. Thấy thế, đại lạc đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Nóng hổi nước biển để bọn hắn cảm thấy cực nóng có nhịp, nhưng càng lại như thế thì càng sắc mặt kinh sợ. Mãi đến khi cuối cùng, hải nhãn phong ấn ngũ sắc ánh sáng cuối cùng tàn đi, kia tựa như núi lửa võ đạo chi thế thì dần dần hư ảo. Cô cô cô. Đáy biển thế giới phi tốc hạ nhiệt độ, đại lạc đám người lần nữa cảm thấy một chút thoải mái, đã lâu hít thở mới mẻ không khí. Xôn xao. Nước biển lật qua lật lại, Lôi Long trước tiên cố nén thương thế, bước nhanh về phía trước nên đón. Phong thần đại nhân. Hắn không người kính sợ nói, rất rõ ràng tình huống vừa rồi đến cỡ nào nguy cấp. Ngay cả giáo hội thánh giả đều không thể ngăn cản, chính thần lưu lại phong ấn cũng xuất hiện dao động. Mà đây hết thảy hung hiểm, cũng tại đối phương đến trong nháy mắt, khoảnh khắc giải quyết. Ừm. Bình tĩnh gật đầu, Trần Phong chậm rãi hạ xuống, đi vào đáy biển. Một chút hải sa theo dòng nước phiêu động, từng bị ngư nhân trưởng lão bước nhanh chạy đến, bao gồm đại lạc các cái khác mỹ nhân ngư. Phong thần đại nhân. Đa tạ phong thần đại nhân lại cứu tri ân. Từng đạo cảm động đến rơi nước mắt tiếng vang lên lên, hàng trăm hàng ngàn ngư nhân nửa quỷ thành đàn. Về phần đại lạc và hắn ngư nhân trưởng lão, cũng là thần sắc kính sợ nửa quỷ hành lễ. Đều đứng lên đi. Trần Phong bình tĩnh nói, võ đạo chi thế dung hợp sức mạnh tâm linh, đem tất cả mọi người nâng đỡ đứng lên. Chúng ta nhường ngài thất vọng rồi. Có ngư nhân trưởng lão trầm giọng nói, suy yếu sắc mặt tái nhợt hiện hiện hổ thẹn. Ngư nhân nhất tộc sùng thượng vũ lực, nhưng bọn hắn lại cần đi theo chủ nhân che chở cứu mạng. Đơn điểm này, liền để bọn hắn sinh lòng hổ thẹn. Vậy liền càng biến đổi mạnh. Tuy ý nói, Trần Phong không có bất kỳ cái gì an ủi. Ngư nhân nhất tộc tôn trọng cường giả, thái độ vô cùng ôn hòa, ngược lại sẽ để bọn hắn khó chịu. Đúng, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đi theo ngài bước chân. Có đầu bạch tuộc ngư nhân trưởng lão trầm giọng gật đầu, cung kính tiếng nói trêu đến đại lạc nhìn chằm chằm đối phương một chút, hoài nghi mình kém chút nghe lầm nội dung. Bọn này thái độ cứng rắn ngư nhân, lại thì học xong làm hắn vui lòng người. Suy nghĩ dâng lên, sau đó chỉ thấy nước biển thanh dị động. Nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được áo bào tàn phá giáo hội thánh giả Thừa Phong trôi nổi mà đến, nhuốm máu tay phải đặt ở ngực trái, đối Trần Phong nửa quỳ hành lễ. Phong thành miễn hạ, cảm ơn ngài ra tay. Tại hạ cạn, chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Hắn so với đại lạp đám người nhìn xem càng xa, cảm xúc càng sâu. Nếu như chỗ này hải nhãn phong ấn bị phá trừ, dẫn đến tai nạn xảy ra, vậy hắn cho dù tử vong, cũng vô pháp thanh tẩy phần này sâu nặng tội nghiệp. Cho dù sau khi chết, cũng sẽ bị thần minh trách phạt, không cách nào bước vào thần quốc. Mà đây đối với thờ phụng chính thần giáo hội người mà nói, lại là so với bất luận cái gì hung hiểm cũng càng nặng. Ừm. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong không biết hắn tâm tư, chỉ là thản nhiên nhận lấy này lễ. Hải nhãn phong ấn trấn thủ vốn là chính thần giáo hội chức trách, hắn ra tay cũng coi là thay hắn xóa đi một cái không nhỏ phiền phức. Chẳng qua ánh mắt chớp lên, nhìn về phía kia ngũ thải bàn lan chính thần phong ấn, linh tính màn sáng. Trần Phong cảm nhận được một chút chỗ dị thường. Chuyện nơi đây ta đã báo cáo giáo hội, chắc hẳn một hồi sẽ qua nhi, liền sẽ có thiên sứ chạy đến, ra cố phong ấn. Tên là cản giáo hội thánh giả chủ động nói một câu, nghĩ lầm Trần Phong lo lắng, báo cáo tình huống. Nhưng đối với cái này, Trần Phong lại là lắc đầu. Không giống với cản, cảm giác của hắn thiên phú sớm đã dung hợp sức mạnh tâm linh, càng biến đổi là nhạy bén. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phát hiện phong ấn vấn đề. Suy yếu 1/3. Hắn hiểu rõ cảm giác được, phần này phong ấn lực lượng so với lần trước rời đi thì nhược hóa không ít. Nguyên nhân chính là như thế, vị kia người áo đen mới có thể sử dụng thiên sứ lực lượng, cưỡng ép dao động phong ấn căn cơ. Suy nghĩ lên, Trần Phong nghĩ đến rất nhiều. Tinh hồng tự liệt nhất hướng bị giới này người cam thủ, cho rằng cùng tà thần liên quan đến. Mà lúc trước vị kia người áo đen triển lộ lực lượng, chính là như thế, cùng điệu tinh tà thần giáo hội tín đồ cũng không khác nhau chút nào. Trần, hỏi đại lạc đám người, Trần Phong rất nhanh đến mức đến một cái trả lời. Vị này người áo đen tới 10 phần đột nhiên, trực tiếp tập kích tuần tra trấn thủ ngư nhân, thẳng đến hải nhãn phong ấn. Nhìn tới, người áo đen là xác định ta không tại, cho nên mới dám tới trước. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong thậm chí hoài nghi, Gia Tháp không tại thì có nhất định nguyên nhân. Dù sao đối phương một thằng bị tất cả mọi người tưởng lầm là chính mình với người, có thể cùng chính mình trực tiếp câu thông. Cho nên để người kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ, kinh động đối phương, từ đó để cho mình biết được, giáng lâm nơi đây. Nhưng hắn là làm thế nào biết những tin tình báo này? Trần Phong nghĩ tới vị kia người áo đen chăn cỗ che khuất khuôn mặt. Điển hình phong nhiêu đại lục nhân loại, cùng điệu tinh bạch kim người liên bang có chút tương tự, chỉ là có chút ít ô nhiễm cơ biến chỗ. Suy nghĩ lên, hắn nhìn lướt qua chung quanh ngư nhân. Linh hồn chi hỏa không có khác thường, với lại hắn không cảm thấy cái này tộc đàn dám can đảm ngỗ nghịch chính mình. Về phần mỹ nhân ngư nhất tộc, phóng đại cảm giác, cũng không thấy bất luận cái gì ác ý hoài nghi trong lúc đó, Trần Phong nhìn về phía Hải Nhãn Phong ấn. Nghĩ đến này không hiểu suy yếu chính thần lực lượng, lại nghĩ tới người áo đen kia đạt được thiên sứ lực lượng. Trần Phong đột nhiên dâng lên một cái kinh người suy đoán. Chương 514, chính thần ngủ say, thế giới nguy nan chương 514, chính thần ngủ say, thế giới nguy nan lẽ nào, chín vị chính thần xảy ra vấn đề. Không hiểu trực giác xuất hiện tại Trần Phong trong óc, đây là đúng tình huống trước mắt tốt nhất giải thích. Hải Nhãn Phong ấn sở dĩ suy yếu, lớn nhất có thể, chính là lực lượng nơi phát ra bản thể xuất hiện nào đó tình hình. Bởi vì này một chút, ưu hải lực lượng mới có thể lướt qua phong ấn, đối với cái này giới sinh ra càng nhiều can thiệp, hạ xuống tiên sứ lực lượng. Thậm chí là cách phong ấn, phát giác được hắn cùng Gia Tháp rời khỏi, sai sử người áo đen tới trước. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía giáo hội thánh giả. Nhìn đối phương trên mặt ẩn tàng sầu lo, càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Chín vị chính thần rất sớm trước kia thì rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian khá dài như vậy, dù ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây cũng không phải là mù quáng suy đoán, mà là đi đến bây giờ, trải nghiệm rất nhiều sự việc sau mở rộng tầm mắt. Ngủ say chín vị chính thần. Cùng một thời gian, Trần Phong trong óc vang lên giọng tinh linh. Hắn ở đây bước vào bí cảnh trước đó, thì báo cho đối phương khoảng tình huống. Mà bây giờ, nhìn tới, chỗ thế giới này cá thể lực lượng vô cùng phồn vinh a. Vang vào từ trường ba động quét chung quanh một vòng, tinh linh nút trong Trần Phong ý thức trong, nhìn thấy chung quanh ngư nhân tộc đàn, cùng với giáo hội thánh giả. Siêu phàm khí tức dẫn động từ trường biến hóa, không chút nào thấp hơn ngang cấp địa tinh người cải tạo. Thậm chí, quét về phía kia một chỗ phong ấn hải nhãn màn ánh sáng năm màu, nàng càng là hơn ánh mắt ngưng tụ, khuôn mặt nhỏ nhắn khó được hiện ra một vòng kinh nghi. Thần thánh khí tức. Nàng lên tiếng kinh hô, nếu không phải không nghĩ tùy tiện bại lộ tự thân, sợ là đã hình chiếu mà ra, bay về phía hải nhãn phong ấn. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong có chút ngoài ý muốn tinh linh ngôn ngữ. Thần thánh khí tức. Không sai, ta có thể khẳng định, mảnh này màn ánh sáng năm màu cùng thần thánh tồn tại liên quan đến. Như là gà con mổ thóc gật đầu khẳng định, tinh linh sau đó lại nghĩ tới mấu chốt, cố ý nói thêm, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, đây là có thể so với thần thánh tồn tại cá thể lưu lại. Siêu việt truyền kỳ, không thua bất luận một vị nào tiên sứ chi vương. Mặc dù chỉ có yếu ớt một sợi lực lượng, nhưng chắc chắn 100. Dứt lời, Trần Phong trong lòng hiện lên từng cơn sóng lớn. Hắn rốt cuộc biết chín vị chính thần cấp độ. Tiên sứ chi vương, còn gọi là bản thần. Chẳng trách cùng có thần minh xưng hào, chín vị chính thần lại chỉ có thể liên thủ đối phó tà thần, thậm chí còn vì thế nỗ lực to lớn đại giới, rơi vào trạng thái ngủ say. Do đó, tà thần tại thần thánh phía trên. Đại bộ phận thần thánh. Tinh linh trả lời nghi vấn, có chút lập lờ nước đôi. Trần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó chỉ thấy tinh linh đánh ra từ trường ba động, thì đòi nghiên cứu màn ánh sáng năm màu kỹ càng. Có chút cổ quái. Rất nhanh phát hiện dị thường, tinh linh đúng Trần Phong lắc đầu. Nơi này thần thánh khí tức đang không ngừng suy yếu, mỗi thời mỗi khắc cũng tại sói mòn lực lượng ánh mắt nhất định, Trần Phong không có cảm thấy mảy may bất ngờ. Cái này cùng hắn cảm giác tình huống giống nhau ý hệt. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc biến hóa cũng 10 phần yếu ớt, không dễ dàng phát giác, nhưng nếu là chỉnh thể đến xem, dường như là tích thủy thùng nước, cẩn thận phía dưới không khó phát hiện. Ông. Thì đúng lúc này, bên cạnh thân giáo đường thánh giả khí tức khẽ động, trong mắt đột nhiên hiện lên một cơn báo lôi quang. Phát giác dị thường, hình như có xa xôi linh tính ba động chớp mắt đã tới, Trần Phong nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Này, giáo hội thánh giả con ngươi thất thần, như bị sét đánh, sắc mặt càng biến đổi thêm tái nhợt. Sao? Trần Phong tra hỏi, nhưng đối phương lại há to miệng, trong mắt tràn đầy phòng hoàng cùng hoảng sợ, chậm chạp chưa từng nói ra đáp án. Khẽ nhíu mày, Trần Phong nhìn chung quanh. Đại lạc đám người phần lớn trầm mặc đứng tại chỗ chờ đợi, có khác một số nhỏ người tại phụ cận nâng cùng cứu chữa bị thương chiến sĩ người cá. Cũng đi làm việc đi. Phất phất tay, Trần Phong ra hiệu bọn hắn rời khỏi. Tuy là hoài nghi, phát giác được khác thường, nhưng lôi long đám người lại không hỏi nhiều. Gật đầu sau đó, một đám ngũ giai trưởng lão dần dần rời khỏi, hoặc là giúp đỡ chữa trị tộc nhân, hoặc là tăng cường chung quanh tuần tra phong tỏa. Thấy thế, thu hồi ánh mắt, Trần Phong lần nữa nhìn về phía giáo hội thánh giả. Là phong bạo giáo hội gửi thư a. Hắn trầm giọng nói, khoảng đoán được vừa nãy linh tính ba động nơi phát ra. Há to miệng, giáo hội thánh giả sắc mặt do dự, dãy rủa mấy tức. Mãi đến khi cuối cùng, đối mặt Trần Phong kia rất có xâm lược cảm giác sáng ngời ánh mắt, giáo hội thánh giả lộ ra cười khổ, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng phòng hoàng. Giáo hội ra chuyện. Xôn xao. Lãng hoa cuộn, cạn tầng hải vực một mảnh đỏ thắm. Tập trung tinh thần nhìn lại, có thể thấy được trên mặt biển tràn đầy thịt vụn cùng thi thể, vừa có nhân loại thì có sinh vật biển. Nổ tung quân hạm còn sót lại tàn phá tấm ván gỗ còn đang ở trôi nổi, các loại hỏa lực cũng sớm đã chìm vào nước biển trong. Mắt thấy cảnh này, đứng ở đằng xa trên hoang đảo áo bào đen người đeo mặt nạ ánh mắt thâm thúy, hình như có tinh hồng tại dần dần quyết tán, bao vây đồng tử. Đại nhân, nơi đây U Hải phong ấn đã bài trừ. Bạch. Một bóng người đột nhiên mà hiện, khoác lên đấu đồng màu đen, đứng ở sau người, cung kính nói. Bình tĩnh gật đầu, Áo bào đen người đeo mặt nạ cánh tay rủ xuống, màu đỏ bao da bao vây tất cả bàn tay làn da. Còn có cương thiết vương quốc Nham Sơn Thành, Thủy Vương quốc Hắc Hà Bĩu Môi đã dựa theo kế hoạch, có chỗ tiến triển, hiện nay chỉ có Thánh Tinh Đế quốc kia ba chỗ phong ấn còn có một chút khó chơi ngoài ra. Ngưng nói, tới trước hồi báo người áo choàng ảnh do dự một chút, báo cho biết tình huống mới nhất. Vị ngư nhân mặt phía Bắc Liệt Hải Hắc Cốc, hình như cũng gặp phải một chút phiền toái. Nghe vậy, mang màu đỏ bao da người áo đen híp híp mắt. Phát giác được hắn trên người tán phát lãnh ý, áo choàng thủ hạ vội vàng hỏi có phải cần tiếp tục phái người tiến đến. Không cần. Nhưng mà, lắc đầu. Mang màu đỏ bao da người áo đen lại là đè xuống sắc ý, nhìn về phía hoang đảo đối diện, cách nhau cực xa đại lục. Nào còn có chiến tranh tại tiếp tục thiếu đốt, hai đại vương quốc chiến tranh không ngừng tác động đến, đã bắt đầu ảnh hưởng tất cả phong nhiêu đại lục. Chính thần giáo hội đã bắt đầu chết bọn hắn lực lượng dựa vào. Việc cấp bách, ứng nhanh chóng đoạt lấy phong nhiêu đại lục, hội tụ chúng ta càng nhiều lực lượng. Tinh hồng ánh sáng triệt để bao vây đồng tử, màu đỏ bao da người áo đen phất phất tay. Áo choàng nam tử nghe vậy không nói thêm lời, chắp tay bắt đầu, lúc này mới thân ảnh thiệp thước, rời khỏi nơi đây. Trong thoáng chốc, thuận thế nhìn lại. Hải vực đỏ thắm máu tươi sền sệt vô cùng, thật lâu chưa tan. Từng kia từng sợi hắc vụ không ngừng dâng lên mà hiện, trên mặt biển lưu lại lít nha lít nhít tụ cục bạc khí. Phong bạo giáo hội tổng bộ lại gặp tập kích, bị đả thương nặng một vị thiên sứ. Phong bạo chi thần cho đáp lại, thì càng ngày càng ít Liệt Hải Hạp Cốc màu đen trong cung điện, nghe thấy giáo hội thánh giả báo cho biết tình huống, Trần Phong trong mắt có thêm một phần ngưng trọng. Chính thần giáo hội chính là giới này thế lực cường đại nhất, không thua bất luận cái gì một tòa vương quốc. Hắn tổng bộ lại gặp tập kích cùng trọng thương, bất luận nhìn thế nào cũng lộ ra một mảnh kỳ quặc. Nhìn tới không nhiều tầm thường. Nói không chừng là tà thần thiên sứ đang quấy rối. Tinh linh tại Trần Phong trong đầu nói, cho ra không ít điểm tích. Cuối cùng chỉ hướng kết quả, cũng cùng Trần Phong trước đó suy đoán giống nhau ý hệt. Có thể, phải sớm làm dự định. Suy nghĩ lóe lên, Trần Phong đè xuống dư thừa ý nghĩ. Bất kể chính thần tình huống làm sao, việc cấp bách, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực bản thân. Lập tức, lại không trì hoãn. Hán quả quyết gọi ra thánh thuẫn cự tượng, nhường hắn chia ra mới đồng tộc. Ông! Trong khoảnh khắc, một thân một mình màu đen cung điện tỏa ra bạch kim ánh sáng, sáu cái mông lung chùm sáng theo thánh thuẫn cự tượng trên người bông xuống. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, sáu đầu bạch hôi sắt tiểu thạch tượng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, phốc phốc chấn động thạch dược, thân thiết cọ sát bàn tay của hắn. Tam giai, mắt sáng lên, Trần Phong biết được tiểu thạch tượng thông tin. Nương theo thánh tuấn cự tượng lần nữa thuế biến về sau, những thứ này phân liệt tiểu thạch tượng thì lần nữa tăng cường, yếu nhất cũng có tam giai thực lực. Với lại, trong thời gian ngắn có thể phân liệt số lượng thì so trước đó nhiều hơn không ít. Đi thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Phong cho ra phân phó. Sáu đầu tiểu thạch tượng đều là trung thành nghe lệnh, rất nhanh tán làm phương hướng khác nhau, lao xuống bay ra hải dương, thẳng đến đại lục bờ biển mà đi. Bao gồm thánh tuấn cự tượng, bốn mắt đối mặt, Trần Phong gật đầu. Chiến lực của hắn không chút nào thấp hơn đối phương, dù là cảnh ngộ tà thần thiên sứ cũng không cần quá nhiều lo lắng. Lần này bước vào vong giả bí cảnh chính là vì trình độ lớn nhất tăng thực lực lên, tự nhiên là chia ra hành động, hiệu suất tối cao. Ông. Trong chốc lát, thánh tuấn cự tượng phóng lo lắng, hóa thành một đạo bạch kim ánh sáng, xông ra hải dương. Màu đen cung điện khôi phục nhất thời yên tĩnh, tinh linh thì bắt đầu đếm thử tìm kiếm thế giới khác phương chu, hay là cổ thái đa lưu lại tạo vật di tích. Còn giống như thật có một ít di tích tồn tại. Thông tin định vị thủ đoạn càng cao cấp thì càng khó mà tùy tiện bắt đầu dùng, ta vừa nãy mở ra đơn giản nhất, truyền thống dự bị thủ đoạn, kết quả có mấy cái tín hiệu nhất thời đáp lại. Tinh linh có chút hưng phấn kích động nói, tại Trần Phong trước mặt đánh ra từng đạo màn sáng, đó là hải dương cùng lục địa khoảng hình dáng, đêm cái lam sắc quang điểm lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đi theo Trần Phong bước vào thế giới khác, chính là vì tìm kiếm nhiều hơn nữa văn minh còn sót lại, mượn nhờ trong đó thông tin, bổ sung hoàn thiện chính mình không chọn vẹn kho dữ liệu. Mà bây giờ, dự bị thông tin thủ đoạn phát động ngắn ngủi tín hiệu định vị, không thể nghi ngờ vì nàng chỉ rõ phương hướng. Hẳn là một ít rơi xuống chiến hạm, có thể thì chứa đựng có chút vật tư. Thế nào, muốn đi nhìn một cái sao? Tinh linh kích động, mở miệng hỏi. Trần Phong nhìn lướt qua những kia ẩn nấp biến mất lam sắc quan điểm, đúng là có một chỗ tại Phong Nhiêu Đại Lục Nam Vương bờ biển. Cương Thiết Vương Quốc. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong nhận ra kia địa đồ hình dáng đối ứng khu vực. Khoảng cách do lốc đảo không tính quá xa, tới gần Cương Thiết Vương Quốc một chỗ bến cảng. Có chút ý động, bởi vì hắn nghĩ tới Thanh Giáp Thiên Phú. Địa tinh môi trường đặc thù, đông đảo chú ý xuống, hắn đã rất khó lại sử dụng thanh ma thân phận. Mà bây giờ, vong giả bí cảnh lại là chiến tranh bùng phát, nhất là Cương Thiết Vương Quốc bên bờ biển cảnh. Chỗ nào là sợ hãi tâm trạng sinh sôi tốt nhất môi trường? Có thể, có ý nghĩ. Trần Phong sau đó nhìn về phía xa xa hải nhãn phong ấn. Vị kia giáo hội thánh giả đã đổi một thân hoàn hảo giáo hội áo bào sám. Tuy là mê man phòng hoàng, nhưng lại còn tại phòng thủ nơi đây, vận dụng phong bạo chúc phúc chữa trị thương thế, cảnh giác môi trường. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, phải chăng còn sẽ có tinh hồng danh sách người tới trước phá hủy phong ấn. Về phần đại lạc đám người, đều tại đây khắc khôi phục chấn định, mang theo tộc nhân bốn phía luyện tập, đề phòng mới tập kích. Mà đúng đây, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong không có ý định một chờ một mạch ở chỗ này, bị hải nhãn phong ấn thủ hộ trách nhiệm liên lụy. Này không nên là của hắn trói buộc, thì không nên là rời đi trở ngại. Cho nên, hưng phấn, thân ảnh biến mất. Một sợi lôi quang hiện lên, hóa thành ngân bạch. Màu đen cung điện yên tĩnh như cũ, nhất thời chiếu sáng hạ hình như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, Trần Phong lúc trước ngồi ghế đá vương tọa, lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái phức tạp lôi quang ấn ký. Hưu, cùng phong gào thét, một đạo lôi quang hòa phá trường không. Vị ngư nhân mặt biển bị khí lãng chưa cắt, xuất hiện hẹp dài lãng ngân, bất kể tầm thường ngư thú hay là cấp bá chủ kình loại sinh vật, đều tại đây khắc kinh sợ thối lui chạy trốn. 100 mét, 1000 mét, 1000 mét. Lôi quang tốc độ tấn mãnh dị thường, ngay tiếp theo tiếng nổ đùng đoảng đều không thể đuổi kịp. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể thấy lôi quang trường hồng phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện hương phấn thanh âm, hình như có một viên lại một viên đặc thù ánh sáng màu lam phủ văn rơi xuống hải dương. Biện pháp tốt. Thanh âm thanh thúy tại lôi quang trường hồng trong vang vọng, tinh linh mắt sáng ngời, hiểu rõ bắt được những kia lôi quang ấn ký tồn tại. Căn cứ từ trường ba động đến xem, ấn ký tích chứa kình lực năng lượng trôi đi cực chậm, chí ít trong một tháng không cần lo lắng tiêu tán. Kể từ đó, cho dù hải nhãn phong ấn xảy ra vấn đề, ta cũng có thể nhanh chóng trở về. Sắc mặt bình tĩnh, Trần Phong thân hóa lôi quang, không ngừng rời xa ngư nhân loan. Đây là hắn nghĩ tới phương pháp tốt nhất, vì lôi quang ấn ký là chuẩn bị ở sau. Lúc trước Dương Vô Địch đều có thể tại lâu viện hoang mạc nham thạch bên trong lưu lại kinh lực, mấy ngày không tiêu tan. Hắn so với đối phương mạnh lên mấy cái cấp độ, kinh lực sớm đã chất chứa hoạt tính, tự nhiên càng không cần lo lắng lực lượng tùy tiện tiêu tán. Ông chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là một sợi kinh lực phân tán mà đi, hóa thành ấn ký rơi vào hải dương. Phía dưới cá bơi kinh sợ thối lui né tránh, núp trong hải xa nước bùn trong loại cua sinh vật càng là hơn chừng bao mắt, hiểu rõ trông thấy đá ngầm mặt ngoài có thêm một vòng lớn chừng bàn tay bất diệt lôi quang. Ngàn mét khoảng cách chỉ là thiên mạc chi thế bao phủ cực hạn, cũng không phải là lôi minh quyết tuấn di cuối cùng. Giờ phút này toàn lực mà làm, dựa vào đi đường lưu lại ấn ký, đủ để bảo đảm hắn vận dụng ấn ký về sau, có thể làm đến chớp mắt mấy ngàn mét. Siêu. Lập tức, tốc độ lại trướng. Trần Phong thân hóa lôi quang, lướt qua mặt biển giữa không trung. Một đường lưu lại rất nhiều ấn ký, trong lúc đó có màu trắng hải âu vút qua không trung, thì có kình ngư nổi lên lấy hơi. Tiếng rít lãng không ngừng rời xa, riêng lẻ mặt biển đội tàu truyền đến kêu lên. Đợi đến cuối cùng, Trần Phong đã rời xa vị ngư nhân hải vực, xa xa nhìn thấy đã từng đợi qua một đoạn thời gian hòn đảo. Gió lốc đảo ánh mắt ba động, Trần Phong thân hình dừng lại, huyền lập mặt biển. Trong tầm mắt hải dương bẩn thỉu một mảnh, cũng không tiếp tục phục ngày xưa xanh thẳm trong suốt. Tàn phá tấm ván gỗ phiêu lưu mặt biển, cảm giác trong đáy biển bùn cắt lan ra một mảnh, tảo biển khô héo, đá ngầm đen hồng, sớm đã mai táng rất nhiều thi cốt cùng thuyền. Mà ở kia tầm mắt càng xa mặt biển, đã từng phồn vinh gió lốc đảo bộ dáng đại biến, hơn phân nửa kiến trúc sụp đổ, hóa thành phế tích. Phía tây khu công nghiệp miễn cưỡng hoàn hảo, dường như có hàng trăm hàng ngàn công nhân tại khu xưởng sạn khởi than đá, đầu nhập kim loại cự thú trong bụng. To lớn ống khói đang không ngừng phun ra màu xám sương mù, mặt phía nam bến cảng chỗ đỗ quân hạm thì không còn là nhiều cột buồm thuyền buồm. Mấy chiếc to lớn sắt thép quân hạm đem bờ biển khống chế, hơi nước kim loại chiến thuyền thống trị đã từng gió lốc lãnh thổ. Cờ xí tung bay, tùy đóa hoa hỏa hồng một mảnh. Thấy một màn này, Trần Phong ánh mắt ba động, đứng tại chỗ nhất thời trầm mặc. Cương Thiết Vương quốc, bại sao?